Chương 142, ngươi đối ta lộ ra sát ý đi. Chương 142, ngươi đối ta lộ ra sát ý đi. Sau một khắc, một đạo cự hình huyết sắc cổ sáng từ thiên khung bên trên gương mặt khổng lồ chút xuống, đem phía dưới toàn bộ bạch ngọc đài bao phủ ở bên trong. Quen thuộc hoàng hốt cảm giác truyền đến, ngay sau đó còn chưa chờ bọn họ thấy được tình hình trước mắt, từng đợt tiếng la giết liền âm thanh báo trước lọt vào tai. Hoàng hốt sau đó, mọi người hướng về xung quanh nhìn lại, chỉ thấy bọn họ lúc này đi tới một mảnh máu tanh bình nguyên chiến trường bên trên. Chiến trường mênh mông vô bờ, không nhìn thấy bờ duyên. Duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có mặc đỏ lam áo bào người đang không ngừng chém giết. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ chiến trường, tiếng chém giết rung trời hám địa. Tân Thần có chút túi đầu, nhìn thấy trang phục của mình chẳng biết lúc nào biến thành màu đỏ. Như vậy tình huống trước mắt liền liếc qua thấy ngay. Hắn là phe đỏ, như vậy địch nhân của hắn dĩ nhiên chính là phe xanh. Đây chính là sát thần nói tới hai phe cánh, mà còn từ trên sân cái này dậm dạp chẳng chịt đám người đến xem, trận doanh song phương không hề chỉ có bọn họ những cái kia tham gia thí luyện người, còn có rất nhiều nở tờ cờ. Bất quá cùng bọn hắn những người thí luyện này khác biệt, những này nở tờ cờ ánh mắt hơi có vẻ trống rỗng, ngốc trệ, giống như bị thao túng đồng dạng chỉ biết giết chóc. Phút chốc, một đạo tiếng xé gió từ Tần Thần phía sau gào thét mà đến. Nghiêng người, một thanh rét lạnh đại đao sát Tần Thần chót mũi mà qua, theo đại đao vung chém phương hướng, mấy giọt máu tươi từ trên thân đao trượt xuống, không dính một giọt máu. Ngưng thần nhìn lại, một cái thân mặc áo bào màu xanh lam thanh niên xuất hiện ở trong mắt Tần Thần. Vẹn vẹn chỉ là một cái, Tần Thần liền nhìn ra đây là cái chân nhân, mà không phải nở tờ cờ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Thần tiễn hắn đi xuống gặp Phật Tổ. Trở tay đấm ra một quyền, cùng bạo chiến chi chân ý tại quyền phong chỗ ngưng tụ, tiếp mà đánh ra, một đạo vô cùng cường đại sóng chấn động mang theo hủy diệt tất cả khí thế hướng hắn đánh tới. Người tới trên mặt lập tức lộ ra vô cùng thần sắc kinh hãi. Cô này không cách nào chống cự cảm giác là thế nào một chuyện. Rõ ràng kẻ trước mắt này chỉ là một cái tinh cương cảnh nhị chuyển a. Tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, sóng chấn động trực tiếp đánh vào trên người hắn. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy bị một tòa ngọn núi to lớn đụng đồng dạng, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt xương cốt toàn thân liền toàn bộ vỡ nát, mất đi sinh mệnh. Ở đâu ra tinh cương cảnh tam chuyển, làm sao như thế yếu? Tần Thần không khỏi nổ nước bọt một câu. Cùng là tinh cương cảnh tam chuyển, nhưng thực lực của người này so với hắn phía trước giao thủ những cái kia võ đại tinh cương cảnh tam chuyển mà nói phải yếu hơn không ít. Cũng không biết ở đâu ra lá gan ra tay với hắn. Tần Thần bẻ bẻ cổ, xương ma sát phát ra lốp bốp âm thanh. Ánh mắt ở xung quanh quét mắt, tiếng la giết vẫn không có nửa phần ngừng. Đây là một chàng ngươi chết ta sống chiến tranh. Bước ra một bước, Tần Thần thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, vọt vào đống người bên trong. Đều đến một bước này, tự nhiên là không có khả năng có mềm tay thuyết pháp. Tần Thần thân ảnh trên chiến trường không ngừng xuyên qua, thu gặt lấy phe xanh trận doanh đám người sinh mệnh. Trên chiến trường địa phương còn lại cũng giống như vậy, tất cả bị chuyển vào tới thử luyện người cũng bắt đầu chính mình chém giết. Mà trước đây lo lắng lúc này cũng thiết thiết thực thực xuất hiện tại trên chiến trường. Tôn Dương, Tôn Hạo là hai huynh đệ. Hai người đều là đại hạ nhất lưu võ đại Bích Hoa võ đại sinh viên năm 4, đồng thời thiên tư không thấp, thực lực đều đạt tới tinh cương cảnh nhị chuyển, tại Bích Hoa võ đại bên trong đều là trong đó người nổi bật. Mà bọn họ sẽ đến thừa ảnh thị là vì bọn họ trước đây cũng là chuẩn bị đi tìm Tần Thần phiền phức người một trong. Bất quá nửa đường khi nghe đến Tần Thần tuổi khô lạc hủ đem những cái kia nhóm đầu tiên đến võ đại ấn truy sau đó liền bỏ đi ý nghĩ này. Về sau liền thuận tiện tại thừa ảnh thị lại một đêm, không nghĩ tới ngày thứ hai sát thần bí cảnh liền mở ra, đem bọn họ toàn bộ đều kéo đi vào. Chỗ chết người nhất chính là, tại tiến vào sát thần một quan phía sau hai người một người bị phân đến phe đỏ, một người bị phân đến phe xanh. Ý vị này một cái kết quả, lần này bí cảnh trong hai người chí ít có một người sẽ chết. Lúc này, hai người mặt đối mặt nhìn qua đối phương, lông mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, hai người đều há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Hai người là thân huynh đệ, mà còn tình cảm còn vô cùng tốt, bây giờ đối mặt trường hợp này bọn họ thật không biết nên xử lý như thế nào. Qua một hồi lâu, Tôn Hạo mới nhìn Tôn Dương mở miệng nói, "Ca, chúng ta trước đi giải quyết những người khác, nếu như ở trên đường chúng ta bị những người khác giết cái kia tốt nhất, dạng này ít nhất chúng ta không cần tự giết lẫn nhau. Nhưng nếu như nói chúng ta đều có thể sống đến sau cùng lời nói, đến lúc đó chúng ta lại phân cái cao thấp, thuận tiện nhất quyết sinh tử." "Tốt." Tôn Dương gật gật đầu, khoe miệng lộ ra một tia gượng ép đủ cười. Cái này đúng là biện pháp giải quyết tốt nhất, nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, bọn họ đều không muốn thủ tục tương tàn. Sau một khắc, hai người lẫn nhau, bèn nhìn nhau cười, chậm rãi quay người, hướng về phương hướng ngược nhau đi đến. Nhưng mà Tôn Dương đi ra không có mấy bước, hắn liền nghe được phía sau truyền đến nổ vang, trong lòng chấn động, đống nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái to lớn trưởng ấn in tại mặt đất, tạo thành một cái rõ ràng hố. Mà tại trưởng ấn chính giữa, là hắn cái kia còn không đi xa đệ đệ, cả người cơ hồ bị đập đánh, đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Hạo tử. Tôn Dương nháy mắt hai mắt đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt, ánh mắt ở xung quanh không ngừng quét mắt. Ai? Là ai? Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy thiên khung bên trên một cái xẹt qua bóng người, sau một khắc con người bỗng nhiên trưởng lớn, không thể tin thì thào lên tiếng, là hắn. Tần Thần. Tôn Dương không nghĩ tới giết chết Tôn Hạo người vậy mà là Tần Thần, đối với Tần Thần dáng dấp hắn có thể nói là vô cùng quen thuộc, những ngày này nhìn đã không biết bao nhiêu lần. Cho nên hắn vững tin chính mình sẽ không nhận sai. Lấy Tần Thần thực lực, bằng chính hắn muốn là Tôn Hạo báo thù hoàn toàn không có khả năng. Tôn Dương trong mắt lóe lên một tia mê man, nhưng ngay lúc đó lại trở nên vô cùng kiên định, trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý cùng hận ý Tần Thần lại như thế nào. Hắn không phải Tần Thần đối thủ, nhưng không hề đại biểu không có người nào là Tần Thần đối thủ. Tôn Hạo là hắn huyết mạch chí thân, thủ tộc huynh đệ, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm vô cùng thâm hậu. Không quản trả bất cứ giá nào, hắn đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem Tần Thần giết. Nhớ tới ở đây, Tôn Dương liền không khỏi trong đầu chế định lên kế hoạch. Chỉ là tại một giây sau, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào vốn nên là trên bầu trời Tần Thần lúc này lại đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua hắn, nhẹ giọng mở miệng: "Ngươi vừa rồi đối ta lộ ra sát ý đi." Tôn Dương bối rối một chút, vô ý thức mở miệng: "Ta không có." Phốc phốc. Không đợi Tôn Dương nói xong, hắn liền chợt cảm giác ngực đau nhói, vô ý thức nhìn, chỉ thấy một cái lô máu đang xuất hiện tại ngực hắn vị trí. Hắn có thể cảm nhận được trái tim của mình bị xỏ xuyên, huyết khí dâng lên, một miệng lớn máu tươi trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra, không thể tin nhìn xem Tần Thần, một bên nôn huyết nhất vừa mở miệng: "Vì cái gì?" Chương 143, nắm giữ sát lục chân ý nở tở cờ. Chương 143, nắm giữ sát lục chân ý nở tở cờ. Còn chưa kịp nghe đến Tần Thần trả lời, hắn liền lại lần nữa phun ra một lớn máu, hướng về sau ngã xuống, mất đi sinh mệnh khí tức. Tần Thần nhìn thoáng qua thi thể của hắn, nhạt âm thanh mở miệng: "Ta nói ngươi có, ngươi liền có." Sáng loáng hướng hắn lộ ra như vậy sát ý nồng nặc, coi hắn cảm giác không đến đúng không? Mấu chốt là hắn đều tìm tới, còn giảo biện. Hắn không có hỏi nhiều ý nghĩ, đây cũng chính là hắn vì cái gì quả quyết làm thịt Tôn Dương nguyên nhân. Tất nhiên ngươi đối ta lộ ra sát ý, vậy ta giết ngươi có vấn đề sao? Truy cứu như vậy nhiều tiền căn hậu quả làm gì, lãng phí thời gian. Trên sân cùng loại với Tôn Hạo Tôn Dương tình huống như vậy không hề tại số ít, đương nhiên, cũng có một chút mặt ngoài bạn tốt tại phát hiện đối phương cùng chính mình khác biệt trận doanh về sau quả quyết xuất thủ. Chủ đánh chính là một cái bằng hữu đâm lưng đứng lên mới càng có cảm giác. Chém giết càng thêm kịch liệt, khắp nơi đều là tiếng la giết. Những cái kia không quả quyết, làm nhà làm nhằng người ở trong môi trường này chính là chết đến nhanh nhất một nhóm kia. Tại dạng này ngươi chết ta sống hoàn cảnh bên dưới, rất nhiều người đều bị vội vã kích phát chính mình hung tính, đem chính mình mặt khác biểu hiện ra đi ra. Tần Thần vẫn còn tại tùy ý đồ sát, vô số nở tở cờ cùng thí luyện giả chết ở trong tay hắn. Hiện nay hắn gặp phải thí luyện giả cao nhất tu vi bất quá là tinh cương cảnh tam chuyển, liền cái tứ chuyển đều không có. Mà còn tam chuyển hay là loại kia phổ thông tam chuyển, đối phó đối thủ như vậy Tần Thần chỉ có thể nói giết gà. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Nhưng mà người rất nhiều, luôn không khả năng một mực gặp phải đều là thái kê. Một cái thân mặc áo bào màu xanh lam bóng người từ một bên chui ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Tần Thần, trong tay phát sáng bạc trường thương tản ra lạnh thấu xương khí tức. Tinh cương cảnh tứ chuyển. Nhưng cố này như thế, Tần Thần đấm ra một quyền, sóng chấn động nháy mắt hướng hắn chút xuống mà đi, trường thương đầu thường chỗ hiện lên nhàn nhạt huyết mang, tại cùng sóng chấn động tiếp xúc nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại dư âm, nhấc lên quần quần sóng khí. Cuối cùng, sóng chấn động tán loạn, người tới cũng bị hất bay, thân hình tại mặt đất ma sát mấy chục mét liền giữ vững thân thể. Tần Thần ánh mắt híp lại, ngước mắt nhìn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm người tới. Lúc này, hắn mới nhìn rõ người tới khuôn mặt, thanh niên răng rắc, khuôn mặt lạnh lùng, trên thân tản ra nồng đậm sát ý, duy nhất có nét bút hỏng địa phương chính là hắn ánh mắt kia hơi có vẻ ngốc trệ. Nờ vờ cờ. Tần Thần trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng người tới đồng dạng là thí luyện giả đâu, không nghĩ tới vậy mà là một cái nờ vờ cờ. Mà còn từ vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn giao thủ đến xem, hay là một thiên tài nờ vờ cờ. Cảnh giới chỉ có tứ chuyển, nhưng thực lực so với hắn ban đầu ở Thông Thiên Tháp bên trong gặp phải tinh cương cảnh ngũ chuyển bóng người muốn mạnh hơn không ít, gần như sắp đạt tới phổ thông tinh cương cảnh lục chuyển thực lực tiêu chuẩn. Chợt, chỉ thấy thân hình hắn bỗng nhiên thoát ra, lại lần nữa hướng về Tần Thần đánh tới. Trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra, năng lượng màu đỏ ngòm tại nó phía trước tạo thành một cái hư ảo huyết sắc đầu thương, khát máu sát ý không ngừng ở đây bên trên càn quét, thậm chí còn thoáng ảnh hưởng đến Tần Thần. Để Tần Thần đều sinh ra một nháy mắt thất thần, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Đây là sát lục chân ý. Tần Thần cũng không có từng trải qua sát lục chân ý, nhưng hắn lại có thể gần như nói rất khẳng định trước mắt cái này nở tờ cờ sử dụng chân ý có cực lớn xác suất là sát lục chân ý. Đầu tiên chính là hắn có thể cảm nhận được đối phương chân ý cùng hắn chiến chi chân ý là cùng một cấp độ chân ý, lại thêm đối phương ra chiêu lúc xung quanh nồng đậm sát lục khí tức. Cái này còn cần nghĩ. Nghĩ tới đây, Tần Thần cũng biến thành hưng phấn, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Toàn thân chiến ý điên cuồng phun trào, màu vàng quang mang tràn ngập tại quanh người hắn. Bước ra một bước, đồng dạng hướng về đối phương phóng đi. Tại đi tới khoảng cách huyết sắc đầu thương chỗ vị trí không xa lúc hiện ra kim mang một quyền đống nhiên hướng về đầu thương đánh tới. Ầm ầm, mặt đất nháy mắt vỡ vụn, sụp đổ xuống một khoảng cách lớn, từng đạo cực mạnh sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm không ngừng hướng về bốn phía quyết tán, vốn là tàn phá mặt đất tại cái này không ngừng xung kích bên dưới càng thêm thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ. Mà tại hai người giao phong chỗ, Tần Thần nắm đấm cùng huyết sắc đầu thương cũng không có tính thực chất chạm đến cùng một chỗ, mà là tại trong hai cái ở giữa tạo thành một cái hố đen, không gian xung quanh mơ hồ đang không ngừng rung động. Đúng. Tần Thần khẽ quát một tiếng, trên nắm tay nổi lên kim mang thay đổi đến vô cùng phát sáng. Ầm. Huyết sắc đầu thương bắt đầu xuất hiện từng đạo khe nứt, lấy cực nhanh tốc độ trải rộng toàn bộ đầu thương, sau một khắc cầm vang vỡ vụn, giống như tấm gương vỡ vụn đồng dạng, giải rác thành đầy trời huyết sắc trong kính. Tần Thần nắm đấm thế đi không ngừng, hướng về hắn đánh tới. Mặc dù hắn ánh mắt ngốc trệ, nhưng đối mặt trường hợp này hắn lại lập tức làm ra ứng đối, trường thương giống như du long lộ ra, rơi vào Tần Thần quyền phong bên trên. Hắn mục đích không hề ở chỗ ngăn lại Tần Thần một quyền này, mà vẹn vẹn chỉ là vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Chỉ thấy Tần Thần nắm đấm có chút dừng lại, mà hắn thừa dịp khoảng thời gian này thì là đem thân thể hướng về bên cạnh một bên, lóe lên Tần Thần một quyền này. Trường thương bung mạnh cái đại hồi hoàn, hướng về Tần Thần quét tới. Keng. Sắt thép va chạm âm thanh truyền đến, năng lượng màu vàng đất thuẫn xuất hiện tại Tần Thần bên người, chặn lại cái này một kích. Tần Thần đưa tay lộ ra, năng lượng màu vàng đất tụ đến, tạo thành một cái chiến đao giáng dấp. Bị Tần Thần nắm trong tay, trở tay liền hướng về đối phương bổ tới. Keng. Chiến đao chém vào đối phương trên thân thương, thuận thế thu lực phía sau lại hướng về Tần Thần quét tới. Tần Thần cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng nên đón tiếp lấy. Hai người ngươi tới ta đi, tốc độ cực nhanh, mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra một đạo dư âm, từng lớp sóng khí không ngừng hướng về xung quanh càn quét. Không biết qua bao lâu, theo hai người lại một lần đối bính về sau, hai người cùng nhau bay ngược mà ra, hai chân tại tàn phá trên mặt đất cày ra hai đạo trường dài vết tích. Hô Tần Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhìn qua đối diện nở tờ cờ, trong mắt mang theo kinh ngạc. Nói một lời chân thật, đơn thuần vũ khí bên trên tạo nghệ, Tần Thần thúc ngựa cũng không đổi kịp đối phương. Nhưng hắn cũng có ưu thế, đó chính là hắn ngạnh thực lực bên trên hắn càng mạnh. Lực lượng đền bù kỹ nghệ bên trên không đủ, để hắn miễn cưỡng có thể tại cận chiến phương diện cùng cái này nở tờ cờ đánh có đến có về. Đương nhiên, cũng chỉ là miễn cưỡng, chỉnh thể mà nói hay là ở vào hạ phong. Cho nên hắn quyết định không làm những này yếu ớt, không lấy mình ngắn, công sở trường. Hắn cận chiến không được, vậy liền không làm cận chiến. Trực tiếp bên trên cường độ, chơi hắn nha. Vô gian chiến ngục đồng vẫn. Trong chốc lát, cuồng bạo chiến chi chân ý từ trên thân Tần Thần vươn ra, tạo thành một cái tràn ngập chiến chi chân ý lĩnh vực, đem cả hai đều bao bảo. Tần Thần bẻ bẻ cổ, xương ma sát phát ra lốt bốt âm thanh, nhìn qua cách đó không xa nở tờ cờ, nhét ra một vệt nụ cười. Lại đến. Chương 144, Luân hồi kính cung chương 144, Luân hồi kính cung trên chiến trường tiếng chém giết từng trận, mỗi một giây đều có sinh mệnh mất đi. Theo thời gian trôi qua, trên chiến trường nhân số cũng biến thành càng ngày càng ít. Mà tại trên chiến trường một nơi nào đó, màu vàng cùng huyết sắc hai đạo lưu quang trên bầu trời không ngừng đối bính, hư không bên trong truyền đến liên tiếp chấn động. Không bao lâu, huyết sắc lưu quang bị màu vàng lưu quang đánh xuống, giống như thiên thạch đồng dạng hướng về phía dưới rơi xuống. Trong chớp mắt liền rơi xuống đất, mặt đất bị lực lượng cường đại đánh ra một cái to lớn cái hố, rung trời hám địa tiếng vang truyền đến, một cỗ vô cùng cường đại dư âm hướng về bốn phía khuếch tán. Vô số bụi mù bao phủ. Không đợi bụi mù tản đi, màu vàng lưu quang trực tiếp từ thiên khung bên trên rơi xuống, mang theo lên kình phong đem bụi mù thổi tan. Oanh, lại là một đạo vô cùng cường đại sóng xung kích hướng về bốn phía đẩy ra. Tần Thần nắm đấm chống đỡ tại nở tờ cờ trên ngực, một miệng lớn máu tươi từ trong miệng hắn nôn ra, khí tức nháy mắt hể bại không biết bao nhiêu. Mặc dù là nở tờ cờ, nhưng nó các loại cấu tạo đều cùng người bình thường không hề khác gì nhau, đơn thuần chỉ là không có ý thức tự chủ mà thôi. Tần Thần thu quyền, thuận thế lại là một chân đá ra. Vừa nhanh vừa mạnh một chân giống như lao vùng đụt đầu tàu, đem nó nháy mắt đánh bay. Lực lượng khổng lồ cuốn theo hắn bay vút một đoạn cực xa khoảng cách, cuối cùng nặng nề màn đện ở trên mặt đất. Thu chân, đứng thẳng, nhìn qua từng ngụm ho ra máu, cuối cùng mất đi sinh mệnh khí tức nở tờ cờ. Tần Thần không khỏi cảm thán một tiếng, nếu như ngươi có được chính mình ý thức tự chủ có lẽ chúng ta trận chiến đấu này có thể càng thêm tận hứng. Lắc đầu, vứt bỏ trong đầu không có quan hệ tạp tự, Tần Thần đem ánh mắt nhìn phía trên chiến trường địa phương khác. Hiện tại còn tại chém giết nhân số so sánh với ban đầu mà nói đã ít đi rất nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh liền có thể tiến vào cuối. Bên kia, thiên cung bên trên, một tấm huyết sắc gương mặt khổng lồ chính cao treo ở đây, ánh mắt sâu kín nhìn qua phía dưới chiến trường. Chính là sát thần. Mặc dù là đang nhìn chăm chú toàn bộ chiến trường, nhưng trong đó phần lớn lực chú ý đều tập trung ở trên thân Tần Thần. Đặc biệt là tại nhìn đến Tần Thần đánh bại cái kia thiên tài nở tờ cờ lúc, cảm xúc thậm chí xuất hiện một cái chớp mắt chập trùng. Sau một lúc lâu thanh âm trầm thấp truyền đến, "Kỳ An, xem ra thật đúng là bị ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt, tìm tới cái này chuyên nhân. Chính là biết quá tạm, chiến chi chân ý, huyền chi chân ý. Không nghĩ tới các ngươi hai cái chân ý đều bị tiểu tử này lĩnh ngộ, ngươi nói hắn cái này còn có thể hay không đối ta sát lục chân ý cảm thấy hứng thú đâu?" Sát thần âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở nên yên lặng. Theo cái cuối cùng phe xanh trận doanh người bị Tần Thần giết chết, thiên cung bên trên sát thần gương mặt khổng lồ xuất hiện lần nữa, nhìn phía dưới mọi người mở miệng nói, "Chúc mừng các ngươi thông qua sát thần một quan." Dứt lời, phe đỏ trận doanh nở tờ cờ giống như năng lượng tan vỡ đồng dạng chậm rãi tiêu tán. Không đợi sát thần tiếp tục mở miệng nói chút cái gì, phía dưới trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đạo cuồng loạn nổi giận quát âm thanh. "Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn cưỡng chế để chúng ta tham gia cái này thí luyện? Vì cái gì muốn buộc chúng ta tự giết lẫn nhau?" Lời này vừa nói ra, lập tức lực chú ý của mọi người đều hướng về âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy một cái mang trên mặt vết máu thiếu nữ đang mục quang nhìn chằm chằm thiên khung bên trên gương mặt khổng lồ, khắp khuôn mặt là đối sát thần hận ý ân. Nghe đến con mối gọi tiếng, sát thần cũng không khỏi đem ánh mắt ném đi qua. Nữ tử đối đầu sát thần lạnh nhạt ánh mắt một cái chớp mắt không khỏi thân thể run lên một cái, nhưng ngay lúc đó lại điều chỉnh xong, vẫn như cũng dùng loại kia không chịu thua ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sát thần. Một giây về sau, một đạo huyết sắc cột sáng từ sát thần mắt phải bắn ra, kích động gợn sóng năng lượng hướng về nữ tử mãnh liệt mà đi. Trong chớp mắt liền đem nữ tử chìm ngập tại huyết sắc cột sáng bên trong. Mọi người vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện, nữ tử bị huyết sắc cổ sáng bao phủ nháy mắt liền bị tan rã, liền một đạo tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới liền biến mất tại nguyên chỗ. Chờ huyết sắc cổ sáng tàn đi, nữ tử nguyên lai đứng địa phương liền một cọp lông đều không có còn lại, chỉ có mọi người trong đầu ký ức đang không ngừng nhắc nhở bọn họ vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì. T. Mặc dù bây giờ trên sân có thể còn giữ lại người đại bộ phận đều giết không ít người, đối với giết chóc cũng hơi tập mãi thành thói quen, nhưng nhìn thấy trước mắt cái này rất có lực trùng kích một màn hay là không khỏi hít sâu một hơi. Sát thần hồng trung âm thanh từ thiên khung bên trên lại lần nữa truyền đến. Còn có người muốn nói chút gì đó sao? Ta có thể để các ngươi sớm một chút giải thoát, không cần tham gia tiếp xuống thí luyện. Sát thần ngữ khí bình thản, nhưng lời nói ra lại làm cho mọi người không hiểu phát lệnh. Sát thần bí cảnh tại Đông đảo bí cảnh bên trong tỷ lệ tử vong đều là cao nhất bí cảnh một trong, giờ khắc này bọn họ khắc sâu cảm nhận được ở trong đó hàm kim lượng. Mà đối với sát thần đến nói, giết người thật sự cùng đập chết một con muỗi không có cái gì khác nhau, thậm chí còn muốn càng thêm không bằng. tưởng rằng hắn sát thần danh hiệu là chính mình thổi sao? Đó là hắn từ trong núi thây biển máu từng đạo giết ra đến, xông ra đến. Sinh mệnh mất đi hoàn toàn không cách nào để hắn sinh ra bất cứ ba động gì, dù cho chính hắn lúc trước tử vong thời điểm cũng là như vậy, chớ nói chi là người khác. Thấy không có người nói chuyện, sát thần mở miệng lần nữa, sát thần thí luyện cửa thứ hai, khảo nghiệm tâm tính. Tiếp xuống ta sẽ đưa các ngươi đi thí luyện tình cảnh, nếu như tại thời gian nhất định bên trong không cách nào thông quan, như vậy đồng dạng sẽ phải chịu xóa bỏ trừng phạt. Dứt lời, lại là mấy đạo huyết sắc cổ sáng từ trời rơi xuống, bao phủ lại mọi người ở đây. Một trận lập loè sau đó, mọi người thân ảnh liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà sát thần huyết sắc gương mặt khổng lồ cũng tương tự theo gió phiêu tán, ngay sau đó là cái này thượng cổ chiến trường tình cảnh, đều đang không ngừng băng diện, bên kia, sau khi lấy lại tinh thần Tần Thần phát hiện chính mình đi tới một cái sáu cạnh trụ nội bộ, mỗi cái mặt đều từ một mặt bóng loáng vô cùng tấm gương tạo thành, từ từng cái góc độ phản xạ Tần Thần cái bóng. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm giống như máy móc tại trong đầu hắn vang lên. Sát thần thí luyện cửa thứ hai, luân hồi tinh cung. Thông qua hệ tâm, nhìn thẳng vào giết chóc mang tới hậu quả, lý giải giết chóc trọng lượng. Âm thanh biến mất mấy mắt, Tần Thần ngay phía trước mặt kính chợt một trận lập lòe, giống như mặt nước nổi lên gợn sóng. Tần Thần đem ánh mắt ném đi, sau một khắc, hắn thị giác chợt nhất biến, đồng thời xung quanh tình cảnh cũng thay đổi đổi thành một địa phương khác. Nơi này là quen thuộc kiến trúc, quen thuộc địa phương. Đây là hắn tại một Dương thị ở cái kia nhà cũ nát phụ cận. Chỉ là cái này thị giác vì cái gì thấp như vậy, mà còn một màn trước mắt tựa hồ giống như đã từng quen biết. Hướng về phía trước nhìn lại, Tần Thần mới phát hiện chính mình hiện tại là nằm trên mặt đất, phía trước một đôi quen thuộc giày đập vào tầm mắt của hắn. Mà còn hắn còn phát hiện hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình bất luận cái gì bộ vị, chỉ có thể bị động thông qua con mắt tới tiếp thu tin tức của ngoại giới. Theo hắn đầu chậm rãi nhấc lên, Tần Thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chỉ vì hắn nhìn thấy một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc đang đứng tại hắn trước người cách đó không xa nhìn chằm chằm hắn. Mà cái này thân ảnh quen thuộc chính là chính hắn. Chương 145, cái gì đạp mã chính là sợ hãi. Chương 145, cái gì đạp mã chính là sợ hãi. Giờ khắc này, Tần Thần toàn bộ đều minh bạch, rõ ràng chính mình cảm giác quen thuộc, rõ ràng chính mình cái này không thể động đậy thân thể cùng với này quái dị thị giác là chuyện gì xảy ra. Trước mắt tình huống này không phải là hắn trước đây giết Hà Vũ thời điểm tình cảnh sao? Chỉ bất quá bây giờ hắn thay vào chính là Hà Vũ thị giác mà thôi. Đây chính là sát thần thí luyện cửa thứ hai khảo nghiệm nội dung sao? Khảo nghiệm tâm tính. Phút chốc, một cú cảm giác quái dị truyền đến, Tần Thần có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang không ngừng trôi qua. Cùng lúc đó, vô số phức tạp tình cảm đồng thời xông lên đầu. Sợ hãi, thống khổ, hối hận, quyến luyến. Đủ loại cảm xúc đan vào tại hắn nội tâm, không ngừng cuộn cuộn. Nhưng dù là như vậy, Tần Thần nội tâm nhưng cũng không nhận đến bao nhiêu dao động. Bởi vì những này tình cảm hắn kiếp trước thân là một cái trâu ngựa đã sớm không biết thể nghiệm bao nhiêu lần, thậm chí càng phức tạp tình cảm đan vào đều thể nghiệm qua. Sợ hãi. Cái gì đạp mã chính là sợ hãi? Tả hưu không phải liền là một cái chết sao? Không phải liền là chết. Thống khổ. Trên lý lịch sơ lược vạn lần đường, lác đác không có mấy phỏng vấn, đối tương lai sinh hoạt mê man, bất an, không ngừng tinh thần bên trong hao tổn, mỗi ngày đều có lên đến lầu 30 đem chân vươn đi ra hòng hòng do ý nghĩ. Hối hận. Lúc trước trường cấp 3 thời điểm nếu là dũng cảm một điểm, chúng ta kết cục có thể hay không khác biệt. Quyến luyến. Mỗi lần từ Phỉ Thúy Vịnh đi ra, hắn luôn là cẩn thận mỗi bước đi, còn muốn lại nghe kỹ đánh của bà, sinh mệnh mụ, đi học đệ đệ cùng vỡ vụn chuyện xưa của nàng. Liền cái này, tính là cái gì a? Sau một thời gian ngắn, theo sinh mệnh lực hoàn toàn sói mòn hầu như không còn, Tần Thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại lần nữa hoàn hồn thời điểm lại lần nữa xuất hiện tại sáu cạnh trụ trong gương. Ngay phía trước tấm gương đã khôi phục bình thường dáng dấp, đồng thời giống như cửa đồng dạng từ từ mở ra, bên trong là màu đen thâm thúy, là loại kia có thể thôn phệ tất cả đen. Giờ khắc này, Tần Thần trong đầu không hiểu xuất hiện một câu. Là ngươi tại nhìn chăm chú Thâm Viên thời điểm, Thâm Viên cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Tần Thần tại nguyên chỗ ngừng chân một hồi, liền không do dự trực tiếp bước vào. Tiến vào đạo này cửa về sau, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi đến sáng lên, từng cái góc độ phản xạ bóng người lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Vẫn như cũng là quen thuộc tám mặt tấm gương hợp thành một cái sáu cạnh trụ đem hắn vòng lấy. Chỉ là một hồi, Tần Thần ngay phía trước liền nhau hai khối tấm gương đồng thời dập dần, cảm giác quen thuộc truyền đến, Tần Thần thị giác lại lần nữa hoán đổi. Đây là một cái trong phòng các loại bày biện cũng để cho Tần Thần có chút quen thuộc. Hắn hiện tại ngay tại đứng dậy, hướng về cửa đi đến. Mở cửa nháy mắt, một cái tay cấp tốc dò xét tới, bóp lấy hắn cái cổ. Một cái mang theo giữ tận mặt nạ ác quỷ thân ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Quen thuộc mặt nạ, quen thuộc hóa trang, quen thuộc tình cảnh, để Tần Thần lập tức liền đã xác định trước mắt người này đồng dạng là hắn. Mà hắn hiện tại vị trí cố thân thể này chủ nhân thị giác thì là Hà Dịch. Rõ ràng tiếng xương nước truyền đến, sinh mệnh lực sói mòn cảm giác lại lần nữa hiện lên, hắn cứ như vậy bị ném tới trên mặt đất, các loại phức tạp cảm xúc lại lần nữa đang bảo hiện lên trong lòng. Chờ ý thức chậm rãi yên lặng về sau, thị giác lại lần nữa hoán đổi, lần này hắn đi tới trên thân Lý Viện. Tiếp xuống tình cảnh liền rất quen thuộc, hắn lấy Lý Viện thị giác thể nghiệm Lý Viện trước khi chết kinh lịch. Mà đến hiện tại Tần Thần cũng đại khái hiểu là dạng gì một cái tình huống. Hắn bây giờ trải qua những này thị giác chủ nhân tất cả đều là bị hắn giết người. Lấy người bị hại thị giác tự mình kinh lịch bị hắn giết chết người tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng sợ hãi, thống khổ, hối hận cùng quyến luyến. Tần Thần xuất hiện lần nữa tại tấm gương hình lăng trụ bên trong, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười. Đây chính là cái gọi là rèn luyện tâm tính sao? Có thể tới hay không điểm cường độ cao. Dứt lời, phía trước hai khối tấm gương đồng thời chậm rãi hướng về khác một bên mở ra, hai cái thâm thủy cửa xuất hiện tại Tần Thần trước mắt. Tần Thần nhìn thoáng qua, trực tiếp thẳng hướng bên trái cửa đi đến. cũng không phải là hắn phát hiện cái gì, mà là đơn thuần thích đi bên trái. Không có gì bất ngờ xảy ra, xuất hiện lần nữa tại tấm gương hình lăng trụ bên trong. Lần này, phía trước ba mặt tấm gương đồng loạt tạo nên gợn sóng, mà Tần Thần tâm thần cũng lại một lần nữa bị kéo vào quen thuộc tình cảnh bên trong, không biết qua bao lâu, theo Tần Thần thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại kính hình lăng trụ bên trong, bao quanh sáu cái gương đồng thời đẩy ra gợn sóng, một cỗ không hiểu ba động không ngừng vang vọng. Tại quá khứ một đoạn thời gian, Tần Thần thể nghiệm vô số đã từng bị hắn giết chết người trước khi chết kinh lịch, các loại phức tạp tình cảm không ngừng đan xen bị hắn thể nghiệm mấy lần. Ban đầu thời điểm những này đan vào tình cảm phức tạp đối hắn đều không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, đến phía sau liền càng không cần phải nói, hoàn toàn không có cảm giác gì. Từ hướng này đến nói, đúng là đối tâm tính có nhất định rèn luyện hiệu quả. Nhưng không biết có phải hay không là hắn tâm tính vốn là cường đại, đối hắn tác dụng cũng không phải là quá lớn. Theo xung quanh tấm gương không ngừng tỏa ra ba động kỳ dị, dần dần, Tần Thần dưới chân đứng mặt kính cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Tần Thần vô ý thức túi đầu nhìn, gợn sóng dập dần, tâm thần nháy mắt bị hấp dẫn đi vào. Còn tới, Tần Thần đều có chút nhàm chán, luôn là thể nghiệm cái này người bị hại thị giác, mấu chốt là đối hắn còn không có cái tác dụng gì, có thể tới hay không một chút có chút thâm ý đồ vật. Một trận hoảng hốt sau đó, xuất hiện ở trước mắt cũng không phải là một cái quen thuộc tình cảnh, mà là một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Ân, phát hiện này không khỏi để Tần Thần vui mừng, cuối cùng đổi trở lại bản. Xung quanh tình cảnh là một cái cổ thành dáng dấp, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Đồng thời Tần Thần phát hiện chính mình không tại giống phía trước như vậy không cách nào nắm giữ quyền khống chế thân thể, bây giờ hắn có khả năng dễ dàng khống chế bộ thân thể này. Nhưng mà còn không đợi hắn làm rõ ràng bây giờ tình huống, một đạo phẫn nộ tiếng gào thét liền chợt truyền đến. Chu Trạch, ngươi còn là người sao? Tần Thần ngơ ngác một chút, lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy mấy chục người lúc này đang đứng tại cách hắn mấy chục mét địa phương. Đồng thời Tần Thần còn phát hiện trên mặt đất nằm vô số cỗ thi thể, khắp nơi đều là máu tươi, theo mặt đất đường vân hướng địa thế chỗ thấp hội tụ thành hoa. Một bộ vô cùng cảnh tượng thế thảm. Mà cái kia hơn 10 người cầm đầu là một cái thân mặc lộng lẫy cẩm bào nam tử trung niên, lúc này đang dùng vô cùng phẫn nộ đồng thời mang theo hối hận ánh mắt nhìn qua hắn. Tại bên cạnh hắn, những người còn lại cũng đều là cùng loại biểu lộ, hướng về hắn trợn mắt nhìn. Tần Thần có chút ngộng, đây là tình huống như thế nào? Không đợi hắn có quá nhiều phản ứng, từng đạo một đoạn ký ức liền chợt xuất hiện tại trong đầu hắn, giống như đèn kéo quân không ngừng hiện lên. Sau một lúc lâu, Tần Thần hơi nhíu mày, nhìn về phía trước đám người này. Như thế điển sao? Chương 146, giết chóc. Chương 146, giết chóc. Tần Thần lần này xác thực không còn là bị hắn giết chết người bị hại thị giác, nhưng vẫn như cũng là người khác thị giác. Mà vừa rồi tràn vào trong đầu hắn ký ức thì là hắn bây giờ đối mặt tình huống. Chủ nhân của cái thân thể này tên là Chu Trạch, là cái yêu thích giết chóc người, nhưng hắn chỉ giết hắn cho rằng người đáng chết, tự nhận chưa từng sát hại vô tội. Lần này hắn đi tới cái này tòa cự thành, ngăn cách thật xa liền người thấy trong thành vô cùng nồng đậm huyết tinh chi khí. Đi tới nội thành phía sau nhìn thấy tình huống cũng cùng hắn trong dự đoán không sai biệt lắm. Thi biếu khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, cả tòa thành trì đều bị nhuộm thành huyết sắc. Tại điều tra quá trình bên trong, vừa vặn liền cùng trước mắt đám người này đụng phải. Về sau tình huống liền rất kinh điển, Chu Trạch bị bọn họ trở thành đồ thành người. Dù sao mặc dù Chu Trạch tự nhận giết đều là đáng chết người, nhưng người khác không cho là như vậy, cho nên thanh danh của hắn cũng không tính tốt. Không đợi Tần Thần nghĩ càng nhiều, thanh âm tức giận lại lần nữa truyền đến. Chu Trạch, người tên ma đầu này, hôm nay ta liền muốn giết ngươi, là cự thạch thành tất cả bị ngươi giết chết người báo thù. Ân. Tần Thần ngước mắt nhìn lại, ánh mắt tại những người này trên mặt đảo qua, mỗi người đều mang thần sắc tức giận, một chút người trên mặt càng là mang theo nồng đậm sát ý đến. Tới giết đi ta. Tần Thần đưa tay, hướng về mọi người ngắc ngắc. Hắn không biết cửa này khảo nghiệm là cái gì, nhưng hắn biết hắn hiện tại là Chu Trạch, như vậy hắn liền sẽ dùng phương thức của hắn đến xử lý trước mắt trường hợp này. Tần Thần tự nhận là cái người thông minh, mà một người thông minh là tuyệt đối sẽ không rơi vào tự chứng nhận cả bẫy. Chưa làm qua chính là chưa làm qua, có cái gì tốt chứng minh hắn chưa làm qua. Một khi rơi vào tự chứng nhận cả bẫy, sẽ chỉ mang đến vô tận phiền phức, đến lúc đó nói không chừng không phải hắn làm đều biến thành hắn làm. Nhìn qua những người này nghĩ lên lại không dám bên trên biểu tình, Tần Thần không khỏi cười nhạo một tiếng. Làm sao? Vừa rồi từng cái không phải kêu rất lớn tiếng sao? Đến a, đi lên giết ta a. Nghe vậy mọi người sắc mặt cùng nhau thay đổi đến vô cùng khó coi, nhưng vẫn là không có dẫn đầu tiến lên, mà là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều tại quan sát những người còn lại phản ứng. Không có cách, chớ nhìn bọn họ giống đến lớn tiếng như vậy. Nhưng Chu Trạch có thể là hung danh tại bên ngoài, bọn họ cũng không có lòng tin có thể đơn độc đối phó hắn, cùng tiến lên lời nói cũng quá sức. Mà còn, ai lên trước đâu? Ai lên trước cũng dễ dàng nhận đến Chu Trạch nằm vào, đến lúc đó chính là súng bắn chim đầu đàn. Không đợi mọi người suy nghĩ ra cái gì đối luận, Tần Thần nghe răng cười một tiếng, trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý, các ngươi không đến đúng không? Vậy liền ta đi qua. Dứt lời, Tần Thần bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng về mọi người vào tới. Trong chớp mắt liền đi đến một người trước người, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, đao quang lóe lên, một đạo tơ máu xuất hiện tại cái này người trên mặt, không ngừng kéo dài đến bên dưới. Phốc phốc. Hai bên của hắn thân thể bắt đầu chậm rãi tách ra, bắp thịt trên mặt còn tại co rúm, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Một đao, hai nửa. Xuống nước rơi là tả trên đất. Như vậy huyết tinh một màn lập tức để còn lại người còn sống sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trên mặt hiện lên một vệt trắng xám. Ừ ngực. Nuốt nước miếng âm thanh không ngừng truyền đến, lên tiếng trước nhất nói chuyện cái kia nam tử trung niên lúc này con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tần Thần, mang theo tiếng kinh hại âm giống to, "Ngươi tên ma đầu này, ngươi giết cự thạch thành như thế nhiều người còn chưa đủ hả? Còn muốn xuất thủ đối phó chúng ta?" A Tần Thần bị lần này ngôn luận cho chỉnh cười. Các người đám người này vừa rồi kêu giết kêu đánh, kết quả hiện tại còn nói hắn xuất thủ đối phó bọn hắn. Sao thế, chỉ cho phép ngươi giết ta, không cho phép ta giết ngươi. Xem ra tiêu chuẩn kép chó chỗ nào đều có a. Tần Thần lười cùng bọn họ nói cái gì nói nhảm, lại lần nữa hướng về đống người bên trong bọn tới. Mục tiêu lần này nhắm thẳng vào trong khi nói chuyện năm nam tử. Nam tử trung niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng hét lớn, mọi người cùng nhau xông lên. Không phải vậy đến lúc đó ta chết hắn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Mọi người nghe nói như thế ngơ ngác một chút, vô ý thức nhìn hướng những người còn lại, mới phát hiện bọn họ cũng tại quan sát lẫn nhau, bọn họ đều nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Chớ nhìn bọn họ vừa rồi một đám người lên án Chu Trạch thời điểm hình như rất lớn tiếng, đó là bởi vì bọn họ đứng tại đại nghĩa góc độ, cho rằng Chu Trạch sẽ không đối với bọn họ độc thủ, tất cả bọn họ mới như vậy dũng mãnh. Hiện tại phát hiện Chu Trạch sẽ đối với bọn họ độc thủ, đồng thời thủ đoạn còn như vậy huyết tinh về sau tất cả mọi người sợ, sợ chính mình sẽ chết tại Chu Trạch thủ hạ. Sau một khắc, mọi người cũng không có hưởng ứng nam tử trung niên hiệu triệu, mà là cùng nhau quay người chạy từ phía. Bọn họ như thế nhiều người hướng phương hướng khác nhau trốn, luôn có người có thể chạy đi. Vạn nhất hắn chính là cái kia may mắn đâu. Tất cả mọi người ôm ý nghĩ như vậy. Trốn, sinh cơ không nhỏ, không trốn, cực lớn xác suất sẽ chết. Đồ đần đều biết rõ làm như thế nào tuyển. Có lẽ bọn họ cùng tiến lên thật đúng là có thể cùng Chu Trạch liều mạng, nhưng đều nói là có lẽ, bọn họ cũng không dám cam đoan, cũng không dám lấy chính mình mệnh đi cược. Nam tử trung niên quay người nhìn thấy chạy tứ phía mọi người nhất thời trợn tròn mắt, vội vàng lớn tiếng giận dữ hét, các ngươi đừng chạy, mau trở lại cùng một chỗ đối phó hắn a. Nhanh. Lời còn chưa nói hết, hắn liền cảm giác phần lưng truyền đến một cỗ cự lực, lực lượng cường đại xâm nhập trong cơ thể của hắn, để hắn nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể cũng bay về phía trước đi ra. Đau đớn kịch liệt từ trong thân thể truyền đến, nhất là bị đá trúng địa phương, càng là cảm giác muốn nổ. Một giây sau, lại là một đạo ánh đao lướt qua, suy nghĩ của hắn hoảng hốt một cái chớp mắt. Đầu của hắn làm sao hướng mặt đất đi, mà còn làm sao sẽ lăn lộn đâu? Mà còn, làm sao có thể nhìn thấy phía sau lưng của mình đâu? Trong đầu cái cuối cùng ý thức tiêu tán, nam tử trung niên đầu nện xuống đất, thần thái trong mắt cấp tốc rút đi. Mà Tần Thần thậm chí không có nhiều cho hắn một ánh mắt. Ánh mắt nhìn về phía còn lại chạy tứ phía người, trong mắt lóe lên một tia khát máu, hắn nhưng cho tới bây giờ không có thả đi địch nhân thói quen. Theo bản năng, Tần Thần liền muốn dùng ra vô gian chiến ngục, nhưng chợt hắn lại phát hiện hắn cũng không nắm giữ chiến chi chân ý, ngược lại là một loại khác xa lạ chân ý lực lượng. Ồ, Tần Thần ngơ ngác một chút, cái này mới kịp phản ứng hắn là Chu Trạch, không phải Tần Thần. Vô ý thức thả ra cỗ này hoàn toàn mới chân ý lực lượng, lập tức một cỗ giết chóc khí tức lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía không ngừng cắn quét. Lực lượng cường đại thậm chí cụ tượng hóa thành xương mù màu máu, tiếp xúc đến huyết vụ những người kia thân thể lập tức khẽ giật mình, ngừng bộ pháp, trong mắt nhan sắc từ đen chuyển đỏ, mất đi chính mình thần trí. Mà thân ở trung tâm Tần Thần lúc này trên mặt cũng là lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Cỗ lực lượng này hắn không hề lạ lẫm, trước đây không lâu hắn vừa mới cùng nắm giữ cỗ lực lượng này người giao thủ qua. Không sai, bây giờ Tần Thần dùng đến chân ý chính là sát lục chân ý. Đồng thời so với sát thần thí luyện cửa thứ nhất bên trong gặp phải cái tiên nở đỡ cờ sát lục chân ý mạnh hơn nhiều. Giờ phút này dùng ra cái này sát lục chân ý, Tần Thần hoàn toàn không có nửa điểm tối nghĩa, phản phất tựa như là chính mình thật nắm giữ sát lục chân ý đồng dạng, như cánh tay điều động. Ánh mắt nhìn về phía trong huyết vụ đứng những người kia, Tần Thần khỏe miệng kéo ra vẻ tươi cười. Cảm tạ các vị lao thiết hữu nghị đồng ý giúp đỡ, để ta có thể thật tốt thể nghiệm một chút cái này sát lục chân ý uy lực. Chương 147, sát thần Chu Trạch. Chương 147, sát thần Chu Trạch. Dứt lời, Tần Thần nắm chặt trường đao trong tay, đột nhiên hướng về một người trong đó phương hướng vung chém mà xuống. Trong chốc lát, một đạo mấy chục trượng huyết sắc đao mang bắn ra, cuốn theo vô cùng kinh khủng uy thế hướng về đối phương mãnh liệt mà đi. Huyết sắc đao mang chớp mắt là tới, đem nó chìm ngập. Trên mặt đất cày ra một đạo to lớn vết tích, ven đường vật ngăn trở tất cả đều bị chôn bụi. T, cái này uy lực. Tần Thần ánh mắt lộ ra một tia rung động. Chỉ thấy một đạo to lớn khe rãnh xuất hiện tại trước mắt hắn, sâu không thấy đáy. Cái này một đao phảng phất muốn đem cái này nguyên một tòa thành đều bổ ra đồng dạng. Có sao nói vậy, Tần Thần cũng không có nghĩ đến cái này một đao uy lực vậy mà như thế mạnh. Đối phó vừa rồi tên kia bao nhiêu là có chút đại pháo đánh con muỗi ý vị. Trường đao trong tay lại lần nữa tại quanh thân bạch một cái, một đạo vòng tròn đao mang chém ra, ven đường tất cả kiến trúc tất cả đều bị cắt thành hai nửa, bao gồm những người kia cũng giống như vậy, bị chặt ngang chặt đứt. Để cái này tràn đầy mùi huyết tinh thành trì tăng thêm mấy phần tàn phá, càng lộ vẻ nhân gian luyện ngục chi cảnh. Tần Thần lúc này quanh thân sát lục khí tức điên cuồng, thậm chí cụ tượng hóa thành huyết sắc mờ mịt năng lượng, cuốn quanh ở quanh người hắn. Xa xa nhìn lại, phản phất giống như từ trong địa ngục đi ra giết chóc ma đầu đồng dạng. Liền hắn hiện tại bộ dáng này, nói trong thành này người không phải hắn giết cũng không ai tin. Sau một lúc lâu, Tần Thần tản đi sát lục chân ý, quanh thân huyết sắc chậm rãi biến mất. Túi đầu hướng về bốn phía nhìn lại, một giây sau tựa như nhìn thấy cái gì, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Vị trí kia nguyên bản hẳn là một cái hố nhỏ, lúc này vô số máu tươi tập hợp tạo thành một cái vũng máu. Tần Thần chậm rãi hướng phía trước đi đến, không bao lâu liền đi đến vũng máu phía trước, túi đầu nhìn lại, mặt mũi quen thuộc đập vào tầm mắt. Chu Trạch. Cùng hắn ban đầu ở sát thần thí luyện cửa thứ nhất bên trong gặp phải vị tiên nắm giữ sát lục chân ý thanh niên khuôn mặt giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất trước mắt trong vũng nước cái bóng này hơi có vẻ thành thục một điểm. Cái này, Tần Thần trong mắt lóe lên khác thường quan mang. Sát thần thí luyện cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai đều có Chu Trạch xuất hiện, Tần Thần đến bây giờ cũng không cho rằng Chu Trạch vẫn chỉ là một cái phổ thông nở cờ. A, không đúng. Nguyên bản cũng không tính phổ thông, nắm giữ sát lục chân ý người có thể phổ thông sao? Nhưng bây giờ, tựa hồ càng không bình thường. Giả thuyết lớn mật một chút, hai cái cửa ải đều có Chu Trạch xuất hiện, lại thêm sát lục chân ý. Tần Thần nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt híp lại, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, Chu Trạch là sát thần. Không sai. Một thanh âm bất thình lình truyền đến, đồng thời cả tòa thành trì huyết khí giống như là thu đến cái gì hấp dẫn đồng dạng, toàn bộ đều hướng về thiên khung tập hợp mà đi. Tần Thần ánh mắt rời đi, chỉ thấy huyết khí trên bầu trời cuối cùng hội tụ thành một cái gương mặt khổng lồ, chính là trước đây nhìn thấy sát thần. Nhưng gương mặt khổng lồ hình tượng cũng không có duy trì bao lâu, lại tán loạn thành huyết vụ, hướng xuống đất tập hợp mà đi, cuối cùng tại Tần Thần trước người cách đó không xa tạo thành một thanh niên dáng dấp. Mà cái này thanh niên dáng dấp cùng Tần Thần trong vũng máu nhìn thấy Chu Trạch giống nhau như lúc. Ở vẻ bề ngoài bên trên cơ hồ có thể nói không có gì khác nhau. Duy nhất có rất lớn khác biệt chính là trước mắt Chu Trạch mặc dù ngoại hình là cái thanh niên, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ thế sự xoay vần cảm giác. Lúc này, hắn đang dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn qua Tần Thần. Nếu là có những người khác ở nơi này khẳng định sẽ cảm thấy rất quái dị, hai cái giống nhau như lúc người cứ như vậy nhìn đối phương, thấy thế nào làm sao kỳ quái. Không bao lâu, Chu Trạch trước tiên mở miệng. Tần Thần, chúng ta tại cửa thứ nhất thời điểm đã thấy qua. Ta gọi Chu Trạch, cũng chính là sát thần. Tần Thần không có trả lời, mà là trầm mặc một hồi, chợt mở miệng hỏi một cái hoàn toàn không liên hệ vấn đề. Ngươi là trước hết biến thành tấm kia gương mặt khổng lồ sau đó mới có thể biến thành hiện tại cái bộ dáng này sao? Ách. Chu Trạch sửng sốt một chút, không hiểu vì cái gì Tần Thần muốn hỏi cái này, nhưng vẫn là hồi đáp, không phải. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp biến thành cái bộ dáng này, mà muốn trước vẽ vời thêm chuyện biến thành tấm kia gương mặt khổng lồ đâu? Chu Trạch trầm mặc, sau một lúc lâu mới lên tiếng, bởi vì như vậy tương đối trang bức. Lần này đến phiên Tần Thần trầm mặc. Tốt, lý do này mát điểm. Sát thần thí luyện cửa thứ hai kết thúc rồi hả? Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại chỗ này? Tần Thần mở miệng lần nữa hỏi. Xem như là kết thúc. Chu Trạch gật gật đầu, nhạt âm thanh mở miệng, sát thần thí luyện cửa thứ hai khảo nghiệm tâm tính. Từ ban đầu thay vào người bị giết thị giác, thể nghiệm bọn họ trước khi chết các loại tâm tình rất phức tạp, đến bây giờ đối mặt đại nghĩa chen ép sẽ như thế nào lựa chọn, bình thường mà nói về thực còn có một tầng khảo nghiệm. Đó chính là khảo nghiệm đối với giết chóc hành động quyết tâm. Nhưng nhìn ngươi vừa rồi biểu hiện, ta cảm thấy quyết tâm của ngươi đã không cần nhiều lời, đối với giết chóc ngươi có chính mình đặc biệt lý giải, tầng cuối cùng khảo nghiệm cũng không có cần thiết. Cho nên, ngươi đã thông qua sát thần thí luyện cửa thứ hai. Chỉ kém một bước cuối cùng, ngươi liền có thể được đến truyền thừa của ta, tại chỗ này thuận tiện nói một câu, truyền thừa của ta so Kỳ An tên kia truyền thừa yêu thắng. Tần Thần o. Quả nhiên, hai huynh đệ chính là hai huynh đệ. Ngươi đã nắm giữ chiến chi chân ý, nếu như có thể lại nắm giữ sát lục chân ý, như vậy chỉ kém sau cùng phá diệt chân ý, ngươi liền có một tia cực kỳ nhỏ bé khả năng nắm giữ trí cao chân ý một trong hủy diệt chân ý. Đương nhiên, nói thật, ta không hề coi trọng ngươi chính là. Tần Thần không để ý đến Chu Trạch trêu chọc. Hắn xem như là nhìn ra, cái này cái gọi là sát thần mặt ngoài nhìn vẻ mặt lạnh lùng giáng dấp, kỳ thực nội tâm có chút một đau. Chính là loại kia rõ ràng rất muốn trang, nhưng lại không thể quá mức rõ ràng trang. Chí cao chân ý, hủy diệt chân ý, đó là vật gì? Tần Thần hỏi chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Chí cao chân ý a. Chu Trạch khẽ ngẩng đầu, trong giọng nói không khỏi toát ra nồng đậm ước mơ. Đó là vũ trụ mấy loại tối cường chân ý tên gọi khác, nắm giữ hủy thiên diệt địa uy lực. Mặt khác chân ý cùng bọn họ so ra hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ví dụ như ta nắm giữ sát lục chân ý, tại siêu nhất lưu chân ý bên trong cũng không tính yếu, nghe lấy hình như cùng chí cao chân ý chỉ kém một cái cấp độ. Nhưng trong đó chênh lệch giống như là trời, có thể nói là đom đóm so với hạ nguyệt. Chân ý, pháp tắc, quy tắc. Đây là chân ý trưởng thành hệ thống, lúc trước ta tử vong thời điểm chính là ở vào pháp tắc giai đoạn. Ta đã từng xa xa gặp qua một vị nắm giữ thời không chí cao pháp tắc tồn tại xuất thủ. Hắn lúc ấy cùng ta cảnh giới là giống nhau, nhưng không nói khoa trường chút nào, hắn tiện tay một bàn tay liền có thể đập chết không biết bao nhiêu cái giống ta loại này thực lực trình độ người. Nói đến đây, trong mắt Chu Trạch lập loè một tia bất đắc dĩ, lại lần nữa nhìn hướng Tần Thần. Hiện tại, ngươi biết trí cao cùng siêu nhất lưu ở giữa có bao nhiêu chênh lệch đi? Chương 148, Sát Thần VS Chiến Thần chương 148, Sát Thần VS Chiến Thần xem như là biết. Tần Thần gật gật đầu. Nghe Chu Trạch nói như vậy trí cao cùng siêu nhất lưu ở giữa chênh lệch sát thực phi thường lớn, nhưng cụ thể lớn bao nhiêu hắn không có đích thân thể nghiệm qua, rất khó đánh giá. Đến mức hủy diệt chân ý nha. Sát lục chân ý, chiến chi chân ý, phá diệt chân ý. Trên lý luận đến nói chỉ cần đồng thời nắm giữ cái này ba loại chân ý liền có cơ hội đem nó dung hợp thành hủy diệt chân ý. Đương nhiên, chỉ là trên lý luận, trong đó độ khó không cách nào tưởng tượng, dù sao ta không có dung hợp qua. Nhưng ta có thể nói cho ngươi là, toàn bộ vũ trụ không cách nào lường được ước triệu sinh linh bên trong, có khả năng nắm giữ trí cao chân ý hoặc là nói trí cao pháp tắc người hai cánh tay đều đến được. Ta như thế hình dung ngươi có lẽ liền biết trong đó độ khó. T. Sau khi nghe xong, Tần Thần không khỏi hít sâu một hơi. Tiểu nói này hắn liền có thể rất trực quan cảm nhận được trong đó độ khó. Nhưng cùng lúc cũng kích phát ra tâm của hắn, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ, đồng dạng, không muốn trở thành tối cường người xuyên việt không phải tốt người xuyên việt. Rất khó. Hắn ngược lại muốn xem đến cùng có nhiều khó. Định cái nhỏ mục tiêu, nắm giữ hủy diệt chân ý, cho nên hiện tại cần làm chính là. Tần Thần ngẩng đầu nhìn Chu Trạch, hỏi, sát thần thí luyện cửa thứ ba là cái gì? Chu Trạch khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn qua Tần Thần, ánh mắt bên trong mang theo một tia nóng rực cùng nhớ lại, nhạt tiếng nói, cùng ta đánh một trận. Dùng ngươi từ Kỳ An nơi đó học chiến thần hình thái cùng ta đánh một trận. Đang lúc nói chuyện, Chu Trạch xua tay, quanh mình tình cảnh lập tức phát sinh biến hóa, cải thiên hoán địa. Một trận hoảng hốt về sau, Tần Thần phát hiện chính mình lại lần nữa đi tới địa phương mới. Lần này là trên bầu trời, mà hắn cùng Chu Trạch lúc này thì là đứng trên bạch vân, đỉnh đầu chính là bầu trời xanh thẳm. Mà Tần Thần lúc này cũng phát hiện hắn từ Chu Trạch thị giác bên trong thoát ly đi ra, trước mắt là chính hắn thân thể. Ngước mắt nhìn về phía Chu Trạch, tò mò hỏi, những người khác sát thần thí luyện cửa thứ ba cũng là cùng ngươi đánh một trận? Dĩ nhiên không phải. Chu Trạch lắc đầu. Đây chỉ là nhằm vào ngươi mới là dạng này. Những người khác còn không có tư cách này cùng ta chiến đấu. Mà còn những người kia bây giờ còn chưa thông qua cửa thứ hai, trong đó hơn phân nửa đều đã tinh thần sụp đổ chết. Lao tử sát thần thí luyện cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua. Thông qua hai quan còn thỉnh thoảng có, ba cửa hải trước đây chưa từng có, không phải vậy ta cũng sẽ không còn giữ lại có ý thức, đã sớm giống Kỳ An tên kia đồng dạng tiêu tán. Dù sao chân chính chúng ta cũng sớm đã chết. Tốt, nói nhảm cũng đừng nói nhiều như vậy, cùng ta thật tốt đánh một trận. Ta sẽ sử dụng cùng ngươi ngang nhau cấp độ lực lượng. Nói đến đây, Chu Trạch khỏe miệng nết ra vẻ tươi cười. Ta sẽ để cho Kỳ An lão tiểu tử kia biết, khi còn sống hắn không phải là đối thủ của ta, dù cho sau khi chết hắn tuyển chọn truyền thừa người đồng dạng không phải là đối thủ của ta. Tần Thần hơi nhíu mày. Lão tiểu tử rất có tự tin a. Ngang nhau cấp độ lực lượng đối chiến. Bao nhiêu xa là câu? Quen thuộc cùng cao hơn hắn cảnh giới đối thủ đối chiến, đồng cảnh giới đối thủ trước đây trên chiến trường gặp phải thời điểm đều là một bàn tay đập chết. Dùng chiến thần hình thái đúng không? Đúng. Ta muốn cùng trạng thái mạnh nhất bên dưới ngươi. Anh, Chu Trạch lời còn chưa nói hết, một cỗ màu vàng sóng khí bỗng nhiên trấn khai, sau một khắc một cái bóng người màu vàng nóng liền xuất hiện tại trước người hắn, đem hắn một bàn tay đánh ra. Siêu. To lớn tiếng xé gió truyền đến, Chu Trạch thân thể lấy cực nhanh tốc độ bay ngược mà ra, lôi ra một đạo màu trắng tuyệt đôi. Tần Thần ánh mắt lạnh nhạt, thân thể có chút ngồi xổm xuống, bỗng nhiên nhảy ra. Lực lượng khổng lồ nổ tung, tóe lên từng vòng mây mù hướng về bốn phía quét tán. Chỉ là nháy mắt, Tần Thần liền đi đến bay ngược Chu Trạch trước người, một quyền hướng về hắn bỗng nhiên đánh tới. Lúc này, Chu Trạch quanh thân bỗng nhiên quần quật lên huyết sắc sóng khí, tiếp lấy bỗng nhiên một phát, muốn đem Tần Thần đánh bay. Nhưng, vô dụng. Tần Thần một quyền này vẹn vẹn chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, liền tiếp tục vô cùng mạnh tư thái đánh vào Chu Trạch ngực. Bành! Tiếng vang nặng nề truyền đến, Chu Trạch thân thể giống như đạn pháo nháy mắt nện vào trong đám mây trắng, đem Bạch Vân nện ra một cái to lớn hố. Phía trên Bạch Vân không ngừng cuộn cuộn, đem cái hố lấp đầy, chỉ chốc lát cái hố liền biến mất không thấy, phản phất không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là đơn thuần thiếu người mà thôi. Tần Thần đứng ở trên không, yên tĩnh nhìn qua phía dưới. Không bao lâu, vừa rồi cái hố vị trí chỗ ở Bạch Vân bỗng nhiên nổ tung, ngay sau đó một cái bóng người màu đỏ ngỏm từ trong bay ra, đi tới cùng Tần Thần chờ cao vị trí, nhìn nhau mà đứng. Chỉ thấy Chu Trạch lúc này quanh thân quấn quanh lấy huyết sắc sóng khí, cùng Tần Thần màu vàng sóng khí có điểm giống, đơn giản chính là nhan sắc khác biệt mà thôi. Mà Chu Trạch tóc đồng dạng là từng chiếc dựng thẳng lên. Cứ như vậy nói, trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, Chu Trạch hình thái gần như có thể nói cùng hắn chiến thần hình thái giống nhau như lúc. Ngươi đạo bản ta. Tần Thần chợt mở miệng. Đạo bản cái rắm. Lão tử đây là sát thần hình thái, cùng ngươi cái kia chiến thần hình thái đúng là đồng dạng nguyên lý. Thế nhưng, là lão tử trước khai phát ra sát thần hình thái, Kỳ An tiểu tử kia đạo bản ta mới khai phát ra hắn chiến thần hình thái. Cho nên là ngươi đạo bản ta, mà không phải ta đạo bản ngươi. Thật hay giả? Tần Thần nghi ngờ nhìn xem hắn. Ui ui ui, ngươi cái gì kia ánh mắt? Đương nhiên là thật a. Lão tử có thể là đường đường sát thần, còn có thể gạt ngươi sao? Nhìn qua Tần Thần cái kia như cũng không quá tin tưởng ánh mắt, Chu Trạch lập tức khó thở. Hắn meo, vậy mà không tin hắn. Chu Trạch ánh mắt híp lại, trong mắt lóe ra ánh mắt bất thiện. Xem ra cần phải dùng thực lực đến nói cho ngươi biết. Dứt lời, Chu Trạch nháy mắt hóa thân một đạo huyết sắc lưu quang, hướng về Tần Thần phóng đi. Tại đi tới Tần Thần trước người thời điểm một quyền bỗng nhiên hướng về Tần Thần gương mặt đánh tới. Đánh người trước đánh mặt. Tần Thần lông mày nhíu lại, nắm đấm quấn quanh lấy kim mang, không chút nào yếu thế một quyền liên tiếp. Oanh, hai nắm đấm tại trên không đối bính, lập tức bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại sóng xung kích, không ngừng hướng về bốn phía càn quét. Mà một quyền này hai người thì là đánh cái lực lượng tương đương, tình huống này để hai người trên mặt cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc. Tần Thần có thể cảm nhận được Chu Trạch sát thực chỉ là sử dụng hai văn sát lục chân ý, cùng hắn ngang nhau cấp độ. Nhưng lực lượng vậy mà như thế mạnh. Từ hắn trở thành võ giả đến bây giờ có vẻ như còn là lần đầu tiên cùng ngang nhau cảnh giới võ giả lực lượng tương đương. Tần Thần kinh ngạc, Chu Trạch so hắn kinh ngạc càng là nhiều không biết bao nhiêu. Không phải, hắn là ai? Sát thần a. Mặc dù hắn chỉ sử dụng hai văn cấp độ sát lục chân ý, nhưng vấn đề là hắn khi còn sống cảnh giới so cấp độ này cao hơn quá nhiều. Lấy hắn đối với giết chóc pháp tắc cảm ngộ, dù cho sử dụng sát lục chân ý chỉ là hai văn trình độ, nhưng chân thật chiến lược tuyệt đối siêu việt giai đoạn này mấy cái cấp độ. Trước đây sát thần thí luyện cửa thứ nhất thời điểm hắn liền đã biết Tần Thần thực lực rất cường đại, hắn tuổi trẻ tứ văn cảnh giới lúc đều không phải Tần Thần đối thủ. Nhưng bây giờ hắn cũng không phải hắn còn trẻ, mà là đã từng đứng tại cao cấp độ này không biết bao nhiêu người vật. Tiểu tử này có chút vượt chỉ tiêu a. Chương 149, lên đường bình an. Chương 149, lên đường bình an. Tiểu tử, ngươi thực lực rất mạnh. Xem ra lần này chúng ta có thể đánh cái thông khoái. Chu Trạch vừa cười vừa nói, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Phải không? Có thể ta không cảm thấy như vậy. Ngươi sẽ không cho rằng đây chính là ta toàn bộ thực lực a? Không đợi Chu Trạch có quá nhiều phản ứng, hắn liền cảm giác Tần Thần nắm đấm chỗ đột nhiên lại lần nữa bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Chu Trạch sắc mặt đột nhiên nhất biến, vẻ kinh hãi còn chưa hoàn toàn hiện rõ liền nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Hô hô tiếng gió ở bên tai quanh quẩn, bay ngược Chu Trạch đột nhiên cảm giác bầu trời tối sầm lại, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn nắm đấm chính cuốn theo không thể ngăn cản khí thế từ thiên khung bên trên hướng hắn vánh tới. rơi vào trên người hắn. Oeng! Chu Trạch lại lần nữa bị đánh vào trong đám mây trắng, lực lượng khổng lồ đem Bạch Vân nổ tung một cái to lớn cái hố. Cái này vẫn chưa xong, tần thần toàn thân quấn quanh lấy vô cùng mãnh liệt màu vàng sóng khí, vọt vào trong đám mây trắng. Oeng long long long. Trong đám mây trắng truyền đến liên tiếp chấn động, tầng mây dày đặc bị nổ mở cái này đến cái khác hô to. Không biết qua bao lâu, động tĩnh chậm rãi biến mất. Tần thần đứng ở thiên cung, quanh thân màu vàng khí diễm vô cùng mãnh liệt, tản ra khí thế cường đại. Lạnh nhạt ánh mắt, lạnh lùng khuôn mặt. Một tôn chiến thần lâm thế. Qua một hồi lâu, mới có vô số năng lượng màu đỏ ngòm giống như tơ lụa đồng dạng tụ đến. Dần dần tại tần thần cách đó không xa ngưng tụ ra Chu Trạch bóng người. Chỉ bất quá lúc này Chu Trạch đã thối lui ra khỏi sát thần hình thái, khôi phục ban đầu dáng dấp. Chu Trạch chau mày, nhìn chằm chằm tần thần, ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Ngươi tiểu tử này đang làm gì? Chỉ là một trận chiến đấu cần thiết tổn hại ngươi chiến chi chân ý căn cơ sao? Ngươi có biết hay không ngươi đây là tại cầm ngươi tương lai nói đùa? Đến lúc đó ngươi liền pháp tắc đều lĩnh ngộ không được. Chu Trạch trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, lấy kiến thức của hắn, tự nhiên nhìn ra được vô gian chiến ngục đồng vẫn nguyên lý. Nhưng mà cũng chính bởi vì rõ ràng, cho nên hắn mới sẽ không hiểu. Có cái này cần phải sao? Phút chốc, Chu Trạch con ngươi bỗng nhiên đột nhiên co lại, phản phất nhìn thấy cái gì làm hắn không thể tin nổi bật. Cái này, đây là hắn cảm giác được tần thần chiến chi chân ý đang chậm rãi khôi phục, mà còn không phải tiêu hao về sau cái chủng loại kia khôi phục, là tổn thương căn cơ tại khôi phục. Dù hắn tự nhận kiến thức không ít, cũng từ trước đến nay chưa từng thấy trường hợp này. Tần thần quanh thân màu vàng khí diễm chậm rãi biến mất, đồng dạng khôi phục bình thường răng dấp, hô ra một ngụm trọc khí, bình phục một chút hô hấp. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua Chu Trạch, cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Chu Trạch cứ như vậy nhìn xem tần thần, sau một hồi chợt cười. Tiểu tử, xem ra tương lai của ngươi sẽ không đơn giản a. Ngươi sân khấu không nên tại cái này hành tinh, mà có lẽ tại rộng lớn trong vũ trụ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tần thần nhếch miệng cười một tiếng, trong giọng nói cũng không có tự ngạo, ngược lại tràn đầy bình thản, phản phất chỉ là đang trần thuật một sự thật đồng dạng. Tốt. Trận chiến đấu này là ngươi thắng, mà cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa ngươi thông qua sát thần thí luyện cửa thứ ba. Truyền thừa của ta là ngươi. Nói đến đây, Chu Trạch dừng một chút, trên mặt nhiều một tia thoải mái cùng giải thoát. Ngàn năm, cuối cùng có người thông qua thí luyện rồi, lão tử cuối cùng có thể giải thoát. Kỳ An tên kia cũng chính là vận khí hơi tốt, để ngươi trước đi hắn truyền thừa bí cảnh, không phải vậy nếu là ngươi tới trước là ta sát thần bí cảnh, tiêu tán nhanh nhất chính là ta. Nói đến đây, Chu Trạch trên mặt còn mang theo một tia tiếc hận. Tần thần, đúng không? Cái này cũng có thể so sánh. Bất quá cũng còn tốt, ta không phải cái cuối cùng. Chợt, Chu Trạch trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Cuối cùng cái kia mới là nhất mất mặt. Nói đến đây, Chu Trạch ánh mắt nhìn về phía tần thần, nói, đúng rồi, tiểu tử. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục tại Huyễn Chi Chân Ý phương diện phát triển, chờ cái gì thời điểm Huyễn Thần Bí cảnh mở ra ngươi có thể đi nhìn. Đó là chúng ta ba huynh muội bên trong người cuối cùng nắm giữ bí cảnh, mà nàng nắm giữ pháp tắc chính là Huyễn Chi pháp tắc. Ngươi nếu là muốn để ngươi Huyễn Chi Chân Ý tiếp tục trưởng thành lời nói thu hoạch truyền thừa của nàng đối ngươi sẽ tương đối có trợ giúp. Đương nhiên, cá nhân ta không hề quá đề nghị ngươi tu luyện quá nhiều chân ý. Ngươi tinh lực là có hạn, hoa thời gian ở phương diện này, khẳng định tại một phương diện khác liền sẽ có chỗ xem nhẹ. Nếu như ngươi dã tâm rất lớn, vậy ngươi có thể thử nghiệm hướng hủy diệt chân ý dựa sát vào. Dù sao được đến truyền thừa của ta về sau ngươi đã nắm giữ trong đó hai khối ghép hình, chỉ kém sau cùng phá diệt chân ý. Bất quá ta phía trước đã cùng ngươi nói, đem ba toàn bộ đều nắm giữ rất khó, nhưng không có khó đến để người tuyệt vọng. Dung hợp cái này một bộ phận mới thật sự là khó như lên trời. Ta cũng không quá đề nghị ngươi đi con đường này. Ta tương đối đề nghị là, không cần đề nghị, ta liền đi con đường này. Không đợi Chu Trạch nói xong, tần thần trực tiếp mở miệng. Chu Trạch dừng một chút, nhìn về phía tần thần ánh mắt bên trong mang theo một tia sững sờ, sau một lúc lâu chợt cười. Có thể, có chí khí. Tiểu tử ta xem trọng ngươi. Chu Trạch xưa nay sẽ không bởi vì chính mình cảnh giới cao, sống lâu dài liền tự cho là rất ngu bức, cho hậu bối một chút cái này hoặc cái kia đề nghị. Hắn thấy, mỗi người đạo đều là tự đi ra ngoài, cái gọi là tiền nhân kinh nghiệm sẽ chỉ trở thành trói buộc. Cho nên bây giờ nghe tần thần nói lời này, hắn sẽ không nói đối phương không biết trời cao đất rộng, mà là cổ vũ. Mặc dù Chu Trạch không hề cảm thấy tần thần có nắm giữ hủy diệt chân ý tiềm lực, nhưng vạn nhất đâu, nói không chừng tần thần liền có cái gì đại cơ duyên đâu. Nhìn qua trước mắt chiều khí phồn thịnh tần thần, Chu Trạch đông nhiên nhìn thấy thở thiếu thời chính mình, cũng là lòng tin tràn đầy, tâm khí mười phần, cảm thấy tương lai chính mình khẳng định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Mặc dù càng về sau phát hiện chính mình cũng không có năng lực này, nhưng ít ra đã từng ước mơ qua. Suy nghĩ ở giữa, Chu Trạch thân thể dần dần thay đổi đến trong suốt, cùng Kỳ An tình huống lúc đó không sai biệt lắm. Thấy cảnh này tần thần thần sắc liền giật mình. Ngươi đây là muốn tiêu tán sao? Đúng. Chu Trạch gật gật đầu. Ta ỷ lại tại truyền thừa mà tồn tại, mà ta đã đem chính mình từ trong truyền thừa bóc ra mà ra, tự nhiên là sẽ tiêu tán. Ta cũng sớm đã chết không biết bao lâu, ý thức tiêu tán ở ta mà nói liền tương đương với ngủ một tràng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại cảm giác mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Chu Trạch thân hình càng thêm thay đổi đến trong suốt, trầm mặc nửa ngày tần thần chợt mở miệng, lên đường bình an. Thình lình lời nói để Chu Trạch sửng sốt một chút, nhưng ngược lại liền lộ ra một vệ nụ cười ấm áp. Tiểu tử, võ đạo con đường này không phải tốt như vậy đi, đừng giống như ta chết ở nửa đường bên trên. Theo một chữ cuối cùng tiết rơi xuống, Chu Trạch thân hình cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, một đạo huyết quang chợt thoát ra, hướng về tần thần mi tâm mà tới. Tần thần đã có qua cùng loại kinh lịch, cho nên lại lần nữa đối mặt trường hợp này liền lộ ra vô cùng chấn định. Chỉ chốc lát sau, vô số cảm ngộ tại tần thần trong đầu nổ tung. Chương 150, Song Hỷ Lâm Môn chương 150, Song Hỷ Lâm Môn bầu trời xanh thẳm phía dưới, có một mảnh to lớn mây trắng phiêu phủ ở đây. Tần Thần đứng bình tĩnh tại Bạch Vân bên trên, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân quấn quanh lấy mở mịt huyết sắc khí tức. Theo thời gian trôi qua, Tần Thần quanh thân quấn quanh huyết sắc mở mịt khí tức càng lúc càng nồng nặc, đồng thời một cỗ không hiểu cảm giác gáp bách từ Tần Thần thể nội tản ra, đồng dạng theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh. Không biết qua bao lâu, huyết sắc mở mịt khí tức đột nhiên nổ tung, tạo thành một đạo vòng tròn sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Mà Tần Thần cũng tại lúc này mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra nồng đậm kinh hỉ. Ba văn sát lục chân ý, ba văn chiến trì chân ý, sát thần truyền thừa cùng chiến thần truyền thừa đều không sai biệt lắm, đều là đối phương liên quan tới chính mình đối với chân ý pháp tác cảm ngộ. Nhưng Tần Thần không nghĩ tới chính là tiếp thu truyền thừa phía sau hắn vậy mà có thể trực tiếp đem sát lục chân ý lĩnh ngộ được ba văn trình độ. Hắn cảm thấy cái này rất có thể cùng lúc ấy hắn lấy Chu Trạch thị giác thật tốt thể nghiệm một chút sát lục chân ý có quan hệ, để hắn đối với sát lục chân ý đã có một cái tương đối sâu cấp độ lý giải, cho nên cái này mới lập tức nhảy tới ba văn cảnh giới. Đồng thời trước đây trải qua nhiều lần sử dụng vô gian chiến ngục đồng vẫn tác dụng phụ nghịch chuyển về sau, hắn chiến chi chân ý cũng phá vỡ mà vào ba văn trình độ. Song Hỷ Lâm Môn chiến lực lại nên đón một đợt tăng mạnh bước, mà còn hắn lại học được một cái mới hình thái, đó chính là Chu Trạch sát thần hình thái. Nhớ tới ở đây, Tần Thần hơi nheo mắt lại, sát lục chân ý nháy mắt phóng thích mà ra, cụ tượng hóa thành huyết sắc khí diễm bao trùm hắn. Với anh, một đạo vô cùng cường đại huyết sắc sóng khí nổ tung, tiến vào sát thần hình thái. Tần Thần đứng ở Bạch Vân bên trên, quanh thân tản ra khiến người cảm thấy hít thở không thông cường đại cảm giác các bách. Mái tóc màu đỏ ngỏm, huyết đồng, huyết sắc khí diễm, liền như thế phía trước hắn nói một dạng, trừ nhan sắc bên ngoài cùng chiến thần hình thái gần như không có gì khác nhau. Mà đối với thực lực tăng phúc đội số thì là 20. Ba văn sát lục chân ý đối với bây giờ hắn có thể tăng phúc gấp 20 lần thực lực, cái kia ba văn chiến chi chân ý đâu? Không do dự, Tần Thần lập tức lui ra sát thần hình thái, tiến vào chiến thần hình thái. Cảm thụ một phen về sau, Tần Thần phát hiện ba văn chiến chi chân ý đối hắn thực lực tăng phúc đội số đồng dạng là gấp 20 lần, cùng sát thần hình thái đồng dạng. Hai cái này hình thái thật sự là cùng huynh đệ sinh đôi đồng dạng. Thực lực tăng phúc đội số giống nhau, tác dụng phụ cũng giống nhau, nguyên lý cũng là giống nhau như lúc. Cho nên từ hướng này liền có thể tính ra một cái kết luận, Chu Trạch cùng Kỳ An khẳng định có một người là chép đối phương, đến mức đến cùng là ai liền không nói được rồi. Chiến thần vốn là vô địch lộ, nhiều cái sát thần nhiều con đường. Hai cái hình thái tại tay, Tần Thần không hiểu cảm thấy chính mình ngu bức rất nhiều, cái này hình thái suy sụp thay cái hình thái tới. Duy nhất một vấn đề chính là hay là lấy trước kia viên vấn đề, tiêu hao quá lớn. Vấn đề này tạm thời hắn là thật không biết nên như thế nào giải quyết. Bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, rất nhiều đối thủ đều không cần hắn mở hai loại hình thái, mà hắn mở hình thái đồng dạng không đợi hắn tiêu hao hết liền đã đem đối phương đánh ngã. Phúc chốc, Tần Thần tựa như nghĩ đến cái gì, thần sắc hơi sững sờ. Lại nói, mở ra chiến thần hình thái sau đó lại mở sát thần hình thái, sẽ phát sinh cái gì đâu? Bên kia, tiến vào Phi Nguyệt Bí cảnh ba đại tối cường võ đại học sinh cũng toàn bộ về tới riêng phần mình võ đại bên trong. Nhưng mà làm bọn họ trở về sau nhưng là từng cái trừng lớn hai mắt, đầy mắt không thể tin. Lớp 10 khai giảng mấy tháng nhập học Ma Đô võ đại. Lấy thế tuổi khô lạp hủ thông quan Ma Đô võ đại vương giả thí luyện, trở thành Ma Đô võ đại người thứ 10 vương giả. Lấy tinh hạch cảnh tu vi bộc phát ra có thể so với tinh cương cảnh tứ chuyển thực lực, sau này khiêu khích võ đại học sinh đánh kêu cha gọi mẹ. Hôm sau liền đột phá tinh cương cảnh, khiêu chiến Ma Đô võ đại thông thiên bảng trực tiếp thông quan tầng thứ 10, tại tất cả Ma Đô võ đại học sinh bên trong xếp thứ 3 tên. Những học sinh này tại nhìn đến những tin tức này phản ứng đầu tiên chính là không tin. Là thế giới này sóc vẫn là bọn hắn sóc. Không phải vậy làm sao sẽ nhìn thấy như thế không hợp tói thường đồ vật. Cái này từng kiện sự tình một kiện so một kiện không hợp tói thường. Đặc biệt là cuối cùng một kiện, thông thiên bảng thứ 3. Ma Đồ võ đại thông thiên tháp tầng thứ 10 đối thủ thực lực là tinh cương cảnh thất chuyển, mặc dù chỉ là phổ thông tinh cương cảnh thất chuyển, so với những cái kia tinh cương cảnh thất chuyển thiên tài chiến lược phải kém hơn không ít. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Không quản lại thế nào nước hắn cũng là tinh cương cảnh thất chuyển a. Một cái mới vừa thức tỉnh không lâu, mới vừa vào học, 16 tuổi học sinh nắm giữ tinh cương cảnh thất chuyển thực lực. Đúng không? Có dám hay không lại không hợp thói thường một điểm. Mà những học sinh khác tại nhìn đến trường học của bọn họ thiên tài đứng đầu nghe đến Tần Thần thông tin về sau cũng là bộ này không thể tin dáng dấp liền không khỏi lộ ra nụ cười. Xem ra không chỉ là bọn họ, những người khác cũng giống như vậy. Chỉ cần là người, nhìn thấy Tần Thần cái này chiến tích kinh khủng đều là không cách nào bảo trì trấn định. Làm thiên tài gặp gỡ vượt thời đại yêu nghiệt thời điểm, đồng dạng sẽ ảm đạm phai mờ. Yên lặng sau một lúc lâu, những học sinh này mới vừa trở lại chính mình võ đại, lại ngựa không dừng vó hướng về Ma Đô võ đại chạy tới. Trên mạng thông tin cuối cùng chỉ là nói nghe đồn đãi, bọn họ muốn tận mắt đi họ phờ lìn nhìn Tần Thần, xem hắn có phải là có ba đầu sáu tay, làm sao sẽ như bức như vậy đâu. Đương nhiên, đối Tần Thần cảm thấy hứng thú người cũng không mẹn mẹn chỉ có bọn họ, còn có cái khác một chút người. Lam Tinh một chỗ tiên khung bên trên. Nơi này vô cùng kỳ dị. Rõ ràng phiến khu vực này trên lý luận đến nói hẳn là ban ngày, nhưng nơi này lại không phù hợp lý luận. Là đêm tối. Đồng thời thiên khung bên trên còn lơ lửng rất nhiều cùng loại tinh cầu đồng dạng khối cầu cực lớn, những này hình cầu đang không ngừng xoay tròn lấy, phản phất thật giống như tinh cầu đồng dạng. Đồng thời, tại rất nhiều hình cầu trên cùng, có một khối to lớn bình đài. Trên bình đài có một tòa thành thị. Nơi này chính là Tinh Hoành Hội đại bản doanh, Lơ Lửng Thành, Dạ Tinh Thành. Tập hợp tuyệt đại bộ phận Tinh Hoành Hội cường giả. Dạ Tinh Thành bên trong bắt mắt nhất chính là nó cái kia một cái thông thiên lớn cây cổ lớn, từ phía dưới nhìn, chỉ có thể nhìn thấy nó không ngừng hướng về phía trên kéo dài, phảng phất không có giới hạn đồng dạng. Nhưng kỳ thật hay là có cực hạn. Lúc này, tại cái này căn lớn cây cột lớn đỉnh chót, một người mặc đạo bào, tóc bạc mặt hồng hào lão giả đang lặng lặng ngồi tại một tấm trước bàn đá. Trên bàn đá là một bộ tinh xảo bộ đồ trà. Lão giả động tác thuần thục tẩy trà, rửa ly, pha trà, châm trà. Hai chén trà tỏa ra lượn lờ hơi nóng, lão giả bỗng nhiên không để ý nước trà nóng bỏng, trực tiếp cầm lấy một ly trà liền uống đi vào. Nước trà nhập khẩu, theo yết hầu chảy vào trong bụng. Lão giả trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, rất nhanh liền đem một ly trà hoàn toàn uống xong, ngay sau đó lại lập tức rót một ly, tiếp tục uống. Mà đổi thành một ly trà nhưng là vẫn còn tại không ngừng bốc hơi nóng. Không bao lâu, một thân ảnh chợt xuất hiện tại trước bàn đá phương cách đó không xa. Nhìn thấy uống trà lão giả lập tức nửa quỳ trên mặt đất, vô cùng cung kính hô, gặp qua tinh chủ. Chương 151, nghĩ quỳ liền quỳ a chương 151, nghĩ quỳ liền quỳ a tiểu nguyên a. Không cần câu nệ như vậy. Đến, ngồi xuống uống trà. Lão giả nhìn xem đạo thân ảnh kia vừa cười vừa nói, đa tạ tinh chủ. Người tới chắp tay một cái, đứng dậy đến trên mặt bàn một cái khác chén trà phía trước ngồi xuống. Hắn là cái nam tử trung niên, mặc màu đen trang phục, khuôn mặt bên trên mang theo một tia hung ác nham hiểm, không hiểu cho người một loại cảm giác không thoải mái lắm. Nhưng hắn lúc này nhìn về phía lão giả ánh mắt bên trong lại mang theo nồng đậm cùng nhiệt, bộ dáng kia liền phảng phất lão giả là cái gì tại thế thần minh đồng dạng. Mà trên thực tế, đối với nam tử trung niên Lưu Nguyên đến nói cũng đúng là dạng này. Lưu Nguyên cái tên này rất phổ thông, không có nửa điểm sáng chói. Nhưng nếu là nói ám ảnh chi vương lời nói, sợ là trên thế giới phàm là có chút thực lực người đều rõ ràng cái danh hiệu này. Ám ảnh chi vương, tinh hoành hội năm đại tinh hoàng một trong, là tinh hoành hội cấp cao nhất kẻ ám sát. Hắn thực lực khả năng không phải năm đại tinh hoàng bên trong tối cường, nhưng ám sát năng lực tuyệt đối là tối cường, đã từng ám sát qua vô số cường giả, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Lưu Nguyên uống một ngụm trà phía sau đặt chén trà xuống, nhìn qua tinh chủ cung kính hỏi, tinh chủ ngài tới tìm ta là có cái gì nhiệm vụ giao cho ta sao? Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng ta đơn thuần tìm ngươi đến uống chút trà a? Tinh chủ mở miệng cười, ngay sau đó vung tay lên, hai người hình chiếu 3D liền xuất hiện ở một bên. Tinh chủ uống một ngụm trà, nhà tâm thanh mở miệng, ngươi tự mình đi đem hai người này giết. Lưu Nguyên nhìn về phía hình chiếu 3D, làm phát hiện là một nam một nữ hai người trẻ tuổi phía sau trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Tinh chủ, hai người này là Ma Đô võ đại hai cái học sinh. Tinh chủ nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy Lưu Nguyên càng thêm nghi ngờ, đồng thời còn mang theo không hiểu. Đúng không? Lúc nào võ đại hai cái học sinh đều cần hắn đích thân xuất thủ ám sát? Bình thường đến nói dưới tay hắn ám ảnh trong tổ chức tùy tiện phái mấy người đều có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nhưng xuất phát từ đối tinh chủ tín ngưỡng, hắn không có hỏi nhiều. Chỉ cần là tinh chủ phân phó, dù cho chỉ là để hắn xuất thủ đi giết người bình thường, hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Tinh chủ lại nhấp một miếng trà, nhẹ giọng mở miệng, con bé này tên là Lãnh Thanh Thu, Nam Hải Têu Tần Thần. Hai người bọn họ tiềm lực quá cao, so với đại hạ vị kia còn muốn càng lớn một bậc, một khi mặc cho trưởng thành rất có thể sẽ đánh vỡ thế giới bây giờ cân bằng. Đây tuyệt đối không phải chúng ta hy vọng nhìn thấy kết quả. Tinh hành hội tồn tại chính là vì giữ gìn thế gian cân bằng, có tranh đấu mới sẽ tiến bộ, nhân loại văn minh tiến trình cần tranh đấu. Mà nhiệm vụ của chúng ta chính là duy trì nhân loại văn minh cao tốc phát triển, vì thế, tiềm ẩn không ổn định nhân tố nhất định phải loại bỏ. Nói đến đây, tinh chủ trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý, xung quanh bầu không khí phảng phất đều bị đè nén rất nhiều. Mà Lưu Nguyên khi nghe đến tinh chủ những lời này phía sau thì là càng thêm cuồng nhiệt nhìn qua hắn. Không sai, đây chính là hắn tín ngưỡng, đây chính là nhân loại văn minh của mốc. Cảm xúc đúng chỗ, Lưu Nguyên chợt đứng lên, ngay sau đó nửa quỳ trên mặt đất, đầu hơi thấp, la lớn, thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Tinh chủ phất phất tay, một cỗ lực lượng liền đem Lưu Nguyên kéo lên, đi lên trước vô vô bờ vai của hắn, mở miệng nói, cái này nhiệm vụ ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Ta động thủ ảnh hưởng quá lớn, mà còn một khi tiến vào Ma Đô phạm vi tuyệt đối sẽ bị Võ Phong Tử phát hiện, không thể xuất thủ. Không phải vậy ta đều tính toán đích thân xuất thủ bóp chết hai cái này tiềm ẩn không ổn định nhân tố. Lời này vừa nói ra, Lưu Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn qua tinh chủ, kìm lòng không được hỏi, tinh chủ, đây chỉ là hai cái học sinh, ảnh hưởng có như thế lớn sao? Liên ngay đều muốn tự mình xuất thủ. Lưu Nguyên không hiểu, vô cùng không hiểu. Lão giả trước mắt là ai? Sao hành sẽ người lãnh đạo tối cao, trụ trời cấp cường giả, là chân chính đứng tại thế giới đỉnh cao nhất nhân vật một trong. Cho nên nghe đến liền dạng này, nhân vật đều muốn tự mình động thủ giết chết hai người này, thời điểm Lưu Nguyên là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong lúc nhất thời, hắn không hiểu cảm giác trên thân gánh nặng rất nhiều, ánh mắt cũng ngưng trọng rất nhiều, tâm tính cũng hoàn toàn khác nhau. Trước đây mặc dù là tinh chủ ban bố nhiệm vụ, hắn khẳng định sẽ nghiêm túc đi hoàn thành, nhưng trong lòng bao nhiêu đối cái này nhiệm vụ là có chút khinh thị. Hắn đường đường tinh hành hội ám ảnh chi vương, ám sát mục tiêu đều là tiếng tăm lừng lây phá hư cảnh, để hắn đi ám sát hai cái học sinh, ít nhiều có chút giết gà dùng dao mổ châu a. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy, tinh chủ đều muốn tự mình giết người, có thể để cho hắn đến giết, đó là tín nhiệm hắn, xem trọng hắn a. Giờ khắc này, hắn đối với cái này nhiệm vụ chú trọng trình độ đã đạt đến tối đỉnh phong. Cảm xúc vừa đến, lại nhịn không được quỳ một chân trên đất. Thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Lần này ồn ào so lúc trước càng thêm to, càng thêm có khí thế. Tinh chủ, Tiểu Nguyên a, ta phía trước đã nói rất nhiều lần rồi, không cần thiết luôn là quỳ đến quỳ đi. Thế nào tinh hoành hội không thể một bộ này nha? Phải. Tinh chủ. Lưu Nguyên hô to một tiếng, nhưng động tác lại không có biến hóa, vẫn như cũ quỷ, thậm chí thấp đầu thấp hơn. Tinh chủ. Tính toán, nghi quỷ liền quỷ đi. Tiểu Nguyên, đừng để ta thất vọng a. Nói xong, tinh chủ thân ảnh liền nháy mắt biến mất, chỉ để lại nửa quỷ trên mặt đất Lưu Nguyên. Lưu Nguyên đứng dậy, lại lần nữa nhìn thoáng qua một bên Lãnh Thanh Thu cùng Tần Thần hai người hình chiếu 3D, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, tựa như muốn đem bộ dáng của hai người khắc thật sâu vào trong đầu. Chợt khóe miệng lộ ra một cái âm trầm nụ cười, liền đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Bên kia, Tần Thần đứng ở thiên khung bên trên, ngẩng đầu nhìn thiên khung bên trên cái kia to lớn huyết sắc nhân ảnh. Sau một lúc lâu, huyết sắc nhân ảnh chậm rãi tiêu tán, mang ý nghĩa lần này sát thần bí cảnh đã đóng lại. Lần sau dù cho sát thần bí cảnh lại xuất hiện, cũng sẽ không lại có sát thần chuyển thừa, đồng thời cũng mang ý nghĩa sát thần bí cảnh tử vong dẫn đầu sẽ lại không có cao như vậy. Lần này đi ra tình huống ngược lại là so với lần trước tốt một chút, không có lại xuất hiện đột nhiên thoáng hiện tại trong nhà ai tình huống như vậy. Mà lần này sát thần bí cảnh chuyến đi thu hoạch cũng cùng hắn trước đây trong dự đoán không sai biệt lắm. Đối hắn tăng lên rất lớn. Bất quá so sánh chiến thần bí cảnh hay là kém một chút, nhưng cũng có thể là lúc ấy tại chiến thần bí cảnh thời điểm hắn thực lực vẫn còn tương đối thấp, cho nên tăng lên tự nhiên cũng sẽ lớn hơn. Hủy diệt chân ý. Tần Thần ánh mắt lóe ra không hiểu tia sáng. Hắn trở về liền lưu ý một chút có hay không liên quan tới cuối cùng một loại phá diệt chân ý thông tin. Đối với hủy diệt chân ý hắn có thể nói là tình thế bắt buộc. Từ Chu Trạch miêu tả đến xem, trí cao chân ý cùng siêu nhất lưu chân ý hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại. Đặc biệt là đến phía sau nắm giữ pháp tắc, uy tắc thời điểm, trên lệch sẽ còn tiến một bước kéo dài. Muốn làm liền muốn làm tối cường. Quen thuộc vượt cấp đối chiến, hắn cũng không muốn một ngày kia chính mình bị người khác vượt, vậy liền thật mất thể diện. Đến mức huyễn chi chân ý Tần Thần thì là quyết định tùy duyên. Hắn sẽ không chủ động tốn thời gian tại huyễn chi chân ý bên trên, đó là không có khả năng. Theo Chu Trạch nói, huyễn chi chân ý có thể lột xác thành hư ảo chân ý, hư ảo chân ý cường độ so huyễn chi chân ý cao không ít, nhưng nói thế nào cả hai đều cùng thuộc siêu nhất lưu chân ý, lại thế nào mạnh cũng sẽ không có nhiều không hợp tối thượng. Kém xa siêu nhất lưu cùng trí cao ở giữa chênh lệch. Mà hư ảo chân ý không cùng bất luận cái gì trí cao chân ý có liên hệ, nó đã là cái này nhất hệ đỉnh điểm. Cho nên muốn Tần Thần chủ động tốn quá nhiều thời gian đó là không có khả năng. Nhưng nếu là có cùng loại với vô gian chiến ngục đồng vẫn thủ đoạn như vậy, không muốn hắn tiêu phí tinh lực cũng có thể tăng lên cảnh giới cái kia ngược lại là có thể. Dù sao bật học người, toàn năng một điểm là rất bình thường a. Tần Thần mở ra địa đồ, nhìn một chút phương hướng về sau liền hóa thành một đạo trường hồng, hướng về phương xa mà đi. Chương 152, muội không tốt nhất nắm chương 152, muội không tốt nhất nắm lúc này, Ma Đô võ đại nơi cửa, một đám người tụ tập ở chỗ này. Đây đều là từ từng cái võ đại đến thiên tiêu. Lần này quy mô xa so với phía trước lần kia lớn hơn. Phía trước đám kia tối cường võ đại cũng chính là Lam Sơn võ đại loại này đẳng cấp, trong đó người mạnh nhất cũng bèn bèn chỉ là tinh cương cảnh tam truyện. Nhưng lần này Đế Đô võ đại cùng Giang Nam võ đại cái này hai chỗ mặt khác đỉnh cấp võ đại đồng dạng hội tụ đến nơi này. Trong đó tinh cương cảnh tứ truyện, ngũ truyện cường giả đều không phải số ít, thậm chí còn có lục truyện, thất truyện học sinh. Là bây giờ đại hạ tất cả võ đại bên trong chân chính đứng ở đỉnh đám người kia, tại riêng phần mình võ đại bên trong đều là nhân vật truyền kỳ. Nhưng hôm nay, bọn họ muốn gặp một cái càng truyền kỳ người. Thông thường mà nói, tất cả mọi người là thiên tài, là không thích tham gia náo nhiệt. Nhưng không có cách, tình huống của hôm nay không bình thường, làm mạnh hơn ngươi rất nhiều người đều đến tham gia náo nhiệt thời điểm, chính mình không góp đều cảm giác có chút không quá thích hợp. Bọn họ cái này cũng không tính lời biếng, cái này gọi hướng cường giả dựa sát vào. Trên sân thanh âm líu ríu không ngừng truyền đến, tất cả mọi người thảo luận riêng phần mình cảm thấy hứng thú chủ đề. Trong đó có quan hệ với Phi Nguyệt Bí cảnh một chút kiến thức, cũng có đối với Lãnh Thanh Thu đột phá phá hư rung động. Nhưng mà nhiều nhất hay là liên quan tới Tần Thần thảo luận. Đối phương làm ra từng cọc sự kiện thực sự là rất khó làm cho lòng người bình tĩnh. Nơi nào đó, một người mặc áo sơ mi trắng, màu trắng quần thường nam tử hướng về một cái khác trên người mặc màu xanh ngắn tay, màu xanh quần cụt nam tử mở miệng hỏi, "Thanh Phong, ngươi nói ngươi cái này tiểu học đệ có hay không tinh võng đã nói qua trương như vậy?" Nghe vậy Thanh Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, "Ý của ngươi là cảm thấy chúng ta Võ Đại Thông Thiên Tháp có vấn đề? Ngươi nói như vậy ta cảm thấy ta có thể cùng hiệu trưởng phản ứng một chút tình huống này, sau đó để hắn đi cùng Võ Thánh đại nhân nói một chút hắn làm ra Thông Thiên Tháp có vấn đề, cái gì rắc rưởi, đúng không?" Đến lúc đó liền nói là Đế Đô Võ Đại Âu Dương Dịch nói, "Ngươi cảm thấy thế nào đâu?" Áo sơ mi trắng nam tử cũng chính là Âu Dương Dịch nghe nói như thế sắc mặt nháy mắt nhất biến, vội vàng đi qua che lại Thanh Phong miệng, mang theo một điểm cấp thiết ngữ khí nói ra, "Ngươi nếu là dám nói ta hắn meo liền đi qua ngươi muội." Lời này vừa nói ra, lúc đầu một mặt lạnh nhạt Thanh Phong sắc mặt nháy mắt biến thành màu gan heo, lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ, hung tợn nắm lên Âu Dương Dịch cổ áo, phun lửa ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Dịch, "Ngươi dám đánh muội ta chủ ý, có tin ta hay không giết chết ngươi?" Âu Dương Dịch biểu lộ nhàn nhạt, mang theo tiểu ý mở miệng, "Vậy thì phải nhìn ngươi có thể hay không nói ra một chút không quá tốt." Thanh Phong sắc mặt vẫn như cũ đen như nồi than, nhưng thả ra Âu Dương Dịch, hung tợn lại lần nữa hướng hắn uy hiếp, "Ta cái gì cũng sẽ không nói, ngươi cũng tốt nhất đừng đánh muội muội ta chủ ý, không phải vậy ta liều mạng với ngươi." "Muội muội ta, ngươi không xứng với nàng." "Đúng đúng đúng, ta không xứng với, ta không xứng với. Chỉ cần ngươi sẽ không nói lung tung, ta chắc chắn sẽ không đánh ngươi muội chủ ý." Âu Dương Dịch mở miệng nói, nhìn về phía sắc mặt vẫn như cũ khó coi Thanh Phong trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường. "Muội không loại này mặt hàng dễ đối phó nhất. Tại muội không trong mắt, nhà mình muội muội chính là trên đời này tốt nhất nữ hải, người nào đều không xứng với. Ai đi ngâm muội muội hắn đều sẽ cảm thấy muội muội bị heo ủi." "Là như vậy." "A nghĩ uy hiếp hắn, còn quá non." "Tốt, không ra, lại nói ngươi cảm thấy Tần Thần từ sát thần bí cảnh đi ra về sau thực lực có thể hay không siêu việt hai chúng ta?" Âu Dương Dịch chợt hướng Thanh Phong hỏi. Tần Thần tiến vào sát thần bí cảnh thông tin cũng không phải là cái gì bí mật, đi ra sự tình đồng dạng không phải cái gì bí mật. Cho nên mọi người mới lại ở chỗ này chờ lấy Tần Thần, chính là vì ngay lập tức nhìn thấy vị này truyền kỳ học đệ. Nghe vậy Thanh Phong trầm mặc, suy tư một hồi mở miệng nói, "Nếu như là người khác, ta có thể khẳng định có kết luận, nhưng nếu là Tần Thần lời nói, ta không dám xác định. Thanh Phong lắc đầu. Tần Thần trưởng thành kinh lịch thực sự là quá mộng ảo. Từ khi tiến vào võ đại về sau, thực lực kia thật sự cùng ngồi tại trên ánh sáng một dạng, đều không phải cưỡi tên lửa, tăng lên tốc độ căn bản không giống như là cái nhân loại. Một ngày một cái dạng, muốn nhiều không hợp thói thường có nhiều không hợp thói thường. Cho nên dù cho Thanh Phong là ma đô võ đại đệ nhất vương giả, trừ Lãnh Thanh Thu bên ngoài tối cường học sinh, cũng không nắm chắc được chuyện này. Không có vào sát thần bí cảnh phía trước đều có thể chiến thắng phổ thông tinh cương cảnh thất truyền, hiện tại đi ra về sau quỷ biết đối phương tăng lên tới trình độ gì. Mặc dù hắn cảnh giới bây giờ đột phá đến tinh cương cảnh thất truyền, lấy thiên tư của hắn, cho dù là rất nhiều tinh cương cảnh bát truyền hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Nhưng đối mặt Tần Thần hắn là thật không có ngọn nguồn. Mà Âu Dương Dịch có thể cùng Thanh Phong như vậy nói đùa hắn thực lực cũng không đơn giản. Cảnh giới đồng dạng đạt tới tinh cương cảnh thất truyền, thực lực lời nói cùng Thanh Phong không sai biệt lắm, là đế đô võ đại học sinh người thứ nhất. Cho tới nay cùng Thanh Phong đều là lực lượng ngang nhau đối thủ, hai người nhiều lần chiến đấu lẫn nhau có thắng bại, đồng thời cũng tại chiến đấu bên trong kết xuống rất sâu hữu nghị. Nhắc tới bọn họ khóa này đế đô võ đại ít nhiều có chút không có mặt bài. Người thứ nhất vẹn vẹn chỉ có thể cùng ma đô võ đại thứ hai lực lượng ngang nhau, hoàn toàn không phải ma đô võ đại thứ nhất đối thủ. Nhưng Âu Dương Dịch cảm thấy việc này không thể trách hắn. Hắn mèo. Đế đô võ đại trong lịch sử học sinh người mạnh nhất bên trong hắn tối thiểu có thể xếp vào trước năm, đã tính toán rất tốt ta. Nhưng người nào có thể nghĩ tới sẽ gặp phải Lãnh Thanh Thu như thế cái quái vật. Cùng bọn họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại, đánh bọn hắn liền cùng đánh tiểu hài đồng dạng. Mấu chốt nhân gia vẫn còn so sánh bọn họ nhỏ. Cho dù là đế đô võ đại thiên tài nhất học sinh ở thời đại này gặp phải Lãnh Thanh Thu như thường là bị treo lên đánh kết cục. Cái này hắn có thể lên cái nào nói rõ lý lẽ đi. Vốn còn muốn về sau học đại học muội bọn họ có thể hay không tranh không chịu thua kém, chờ Lãnh Thanh Thu tốt nghiệp về sau một lần nữa đoạt lại võ đại người thứ nhất xưng hảo. Nhưng hiện tại xem ra là không có hy vọng gì. Ít nhất gần nhất trong 4 năm cũng sẽ không có hy vọng. 2 năm sau Lãnh Thanh Thu là tốt nghiệp không sai, nhưng vấn đề là so với nàng càng yêu nghiệt Tần Thần còn tại a. Lấy Tần Thần bây giờ biểu hiện ra thống trị lực, cùng hắn cùng giới học sinh cho hắn sách giày cũng không xứng. Chớ nói chi là cùng hắn cùng tuổi những cái kia cao trung học sinh. Bất quá không có việc gì, tiếp qua 1 năm hắn liền tốt nghiệp, hắn cũng chỉ thừa lại 1 năm áp lực, 1 năm về sau vậy liền không liên quan hắn. Tần Thần trở về. Suy nghĩ ở giữa, trong đám người bỗng nhiên truyền đến hô to một tiếng, trong chốc lát, Âu Dương Dịch, Thanh Phong, ánh mắt mọi người đều hướng về thiên khung nhìn qua. Chương 153, bớt nói nhiều lời, chỗ tốt cho đủ. Chương 153, bớt nói nhiều lời, chỗ tốt cho đủ. Chỉ thấy một đạo lưu quang chính lấy cực nhanh tốc độ từ phương xa thiên khung mà đến. Ân. Theo khoảng cách rút ngắn, xa xa nhìn tới Ma Đô võ đại cửa trường học phía trước một mảng lớn rất nhiều đám người Tần Thần ngược lại có chút nghi hoặc. Đây là làm gì sao? Cảm nhận được vô số đạo ánh mắt hướng về hắn tụ tập mà khi đến, Tần Thần hơi nhíu mày. Đây là lại chuẩn bị đến tìm đánh. Nhớ tới ở đây, Tần Thần ánh mắt phát lạnh. Xem ra lần trước giết gà dọa khỉ không có cái gì quá lớn hiệu quả a. Là giết gà quá yếu, cho nên đám này khỉ đều không đem ta để vào mắt. Còn tới tìm phiền phải đúng không? Xem ra lần này hạ thủ có thể lại lần nữa một điểm. Suy nghĩ ở giữa, Tần Thần tựa như cùng một bệnh cầu vồng đồng dạng rơi vào vô số học sinh trước người cách đó không xa. Trong chốc lát, tầm mắt mọi người đều tập trung tới. Nhộn nhịp dùng hiếu kỳ, sợ hai thán phục ánh mắt nhìn qua hắn, tiếp lấy đám người đều nhịp hướng về hai bên tránh đi, tránh ra một cái thông đạo. Nhìn xem một màn này, Tần Thần có chút điểm sững sờ, địa bộ này tựa hồ không quá giống tìm phiền phải a. Tần Thần không có suy tư, trực tiếp hướng về nhường ra thông đạo bên trong đi đến. Bọn họ đều để xuất vị đưa đến, không nói rõ là cho hắn qua. Tần Thần cứ như vậy đi lên phía trước, người xung quanh ánh mắt cũng theo hắn không ngừng di động. Phía trước Tần Thần không có tới thời điểm bọn họ thảo luận rất kịch liệt, hiện tại tới bọn họ ngược lại một câu không nói. Bọn họ là thiên tài, có chính mình ngạo khí không sai, nhưng cái này cũng phải xem đối với người nào. Cùng trước mắt Tần Thần so sánh, bọn họ tính là cái gì thiên tài, liền tầm thường đều xem trọng bọn họ. Bọn họ có thể là nghe nói, Tần Thần tính tình không quá tốt, ai biết hắn có thích hay không bị nghị luận. Cái này nếu là không thích lời nói vậy bọn hắn loạn nghị luận chờ chút bị đánh làm sao bây giờ? Lấy Tần Thần vậy có thể đối phó tinh cương cảnh thất truyền thực lực, bọn họ cũng không đủ Tần Thần đánh. Tần Thần tiếp tục đi, không bao lâu hai bóng người liền xuất hiện tại hắn phía trước cách đó không xa. Ngước mắt nhìn lại, Tần Thần nhìn hai người một cái. Ừm, không quen biết. Hai người này chính là Âu Dương Dịch cùng Thanh Phong, chỉ thấy Âu Dương Dịch hướng về Tần Thần nở nụ cười, mở miệng nói, "Ngươi tốt, ta gọi, có việc nói sự tình." Âu Dương Dịch lời nói còn chưa nói xong, Tần Thần liền trực tiếp đánh gây hắn. "Âu Dương Dịch, quả nhiên cùng trong truyền thuyết không sai biệt lắm, tính cách tương đối trực tiếp." Nhớ tới ở đây, Âu Dương Dịch cũng không có lại nói nhảm, mà là trực tiếp mở miệng, "Ta nghĩ cùng ngươi luận bàn một chàng." "Ân." Tần Thần ánh mắt ngưng lại, trong mắt để lộ ra một tia hàn quang. "Ngươi cũng là đến tìm phiền phức?" "Không không không." Âu Dương Dịch liên tục xua tay. "Ta chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi luận bàn một chàng, dùng toàn lực loại kia." Không đợi Tần Thần mở miệng, Âu Dương Dịch tiếp tục mở miệng nói, "Đây không phải là bản ý của ta nha. Nếu như không phải bị lão đầu tử nhà ta buộc đến, ta khẳng định là sẽ không tới. Đương nhiên, ta cũng sẽ không có nửa điểm thành ý liền muốn ngươi cùng ta đánh một trận. Ta nhớ kỹ ngươi chân ý là chiến chi chân ý đúng không? Ta có thể cho ngươi 10 quả chiến chi chân ý thủy tinh xem như để ngươi cùng ta đánh một trận thù lao." "Làm sao?" Lời này vừa nói ra, Tần Thần con mắt lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn về phía Âu Dương Dịch ánh mắt không mang nửa điểm hàn ý, này chỗ nào là cái gì tìm phiền với người. "Đây là đại thiện nhân a. Chân ý thủy tinh vốn là không tiện nghi, chớ nói chi là chiến chi chân ý loại này đỉnh cấp chân ý thủy tinh. Tại Ma Đô võ đại bán giá tiền là 10 vạn học phần một viên, mà còn mỗi tháng còn có mua sắm ngạch số, nhiều nhất chỉ có thể mua 3 viên. Dù sao chân ý thủy tinh loại này tài nguyên hay là rất khan hiếm. Phúc chốc, Tần Thần tựa như nghĩ đến cái gì, nhìn xem Âu Dương Dịch hỏi, đúng rồi, cái này chiến chi chân ý thủy tinh có thể đổi thành sát lục chân ý thủy tinh sao? Âu Dương Dịch sửng sốt một chút, một giây sau trên mặt hiện ra nồng đậm kiếp sợ, vô ý thức buột miệng nói ra, ngươi nắm giữ sát lục chân ý. Mặc dù Tần Thần từ sát thần bí cảnh an toàn đi ra, nhưng Âu Dương Dịch từ trước đến nay không nghĩ qua Tần Thần sẽ nắm giữ sát lục chân ý, bởi vì cái kia không quá hiện thực. Huyễn chi chân ý, chiến chi chân ý, đều là đứng đầu chân ý, hai loại chân ý có thể đồng thời xuất hiện tại trên người một người đã đủ để khiến người khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này còn có thể lại đến một loại đứng đầu chân ý. Âu Dương Dịch lúc trước là cảm thấy trường hợp này rất không có khả năng phát sinh. Dù sao người thiên phú là có trọng điểm, có người am hiểu cái này, có người am hiểu cái kia, cũng không thể cái gì đều có thể học được a. Lời này hỏi ra về sau, Âu Dương Dịch tựa như cảm thấy có chút đột ngột. Lập tức lại nói tiếp, ta không hề có ý gì khác, đơn thuần chỉ là có chút hiếu kỳ. Cái này không có gì không thể nói, ta đúng là nắm giữ sát lục chân ý. Tần Thần nhạt âm thanh mở miệng. Hắn không có che giấu mình ý nghĩ, sát lục chân ý không sớm thì muộn sẽ xuất hiện trong mắt thế nhân, sớm một chút biết chậm một chút biết không bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà còn Âu Dương Dịch hiện tại xem như hắn kim chủ, một chút không phải trọng yếu bao nhiêu tin tức hắn không ngại nói cho đối phương biết. Mà Âu Dương Dịch nghe đến Tần Thần thừa nhận về sau cả người đều trợn tròn mắt, cứ như vậy sững sờ ngay tại chỗ. Hoàn toàn không có nửa điểm động tác. Đúng không? Ta có thể hay không đường dạng này? Cho người khác chừa chút đường sống được hay không? Thật sự toàn năng, cái gì cũng biết đúng không? Một bên Thanh Phong cùng còn lại võ đại người nghe đến tin tức này đồng dạng là khiếp sợ trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn qua Tần Thần. Ngược lại là những cái kia Ma Đô võ đại học sinh đối với tin tức này tương đối bình thản. Bọn họ khoảng thời gian này tại Ma Đô võ đại cũng sớm đã không biết bị Tần Thần khiếp sợ bao nhiêu lần. Lần lượt sau khi hết khiếp sợ đều không sai biệt lắm đã chết lặng. Sát lục chân ý rất khó nắm giữ. Vậy cũng phải nhìn đối với người nào mà nói, người bình thường nắm giữ bọn họ sẽ rất khiếp sợ, nhưng nếu là Tần Thần nắm giữ, đây không phải là thông thường thao tác sao? Có cái gì khó? Tần Thần có dạng này biểu hiện không phải rất bình thường. Ừm, không sai, rất bình thường. Chầm một hồi lâu, Âu Dương Dịch mới thoáng hoàn hồn, hướng về Tần Thần nhẹ gật đầu. Có thể. Vậy liền đổi thành 10 cái sát lục chân ý thủy tinh. Nghe vậy Tần Thần lập tức lại lần nữa lộ ra nụ cười, vỗ vỗ Âu Dương Dịch bả vai. Hảo huynh đệ, thật sảng khoái. Âu Dương Dịch, hắn cảm thấy, có lẽ hắn biết nên như thế nào cùng Tần Thần ở chung. Tổng kết đến nói chính là bất nói nhiều lời, chỗ tốt cho đủ. Như vậy Tần Thần liền sẽ thay đổi đến vô cùng dễ nói chuyện. Lại trầm mặc một hồi, Âu Dương Dịch liền lại mở miệng nói, ngươi bây giờ trạng thái làm sao? Chúng ta bây giờ liền đi. Nói thật, nghe đến Tần Thần lại nắm giữ sát lục chân ý, Âu Dương Dịch là thật không muốn cùng hắn đánh. Nhưng không có cách, hắn lao đầu tử hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải cùng Tần Thần đánh một trận. Hắn hiện tại cũng đã nhìn thấy Tần Thần cái này không hợp thói thường mạnh lên tốc độ. Cho nên trận chiến đấu này hay là sớm một chút gõ mõ cầm canh tốt. Không phải vậy lại kéo đi xuống chờ chút Tần Thần thay đổi đến càng mạnh hắn liền phiền toái. Cái này nếu như bị trở thành chó đến đánh cái này cỡ nào mất mặt a. Ta không có vấn đề gì. Tần Thần nhạt âm thanh mở miệng. Âu Dương Dịch lộ ra một vẻ cười nhạt. Vậy thì đi thôi, đi các người Ma Đô võ đại hoàn vũ đại cảnh kỹ tràng. Chương 154, Thiên Không Chi Cảnh. Chương 154, Thiên Không Chi Cảnh. Ma Đô võ đại, hoàn vũ đại cảnh kỹ tràng. Nó cũng không phải là truyền thống dạng cái bát kết cấu sân vận động, mà là chín khối trôi nổi tại trên không cự hình đài diễn võ, mỗi một khối đài diễn võ đều từ khác biệt chất liệu hình thành, huyền thiết, lôi kích một, vẫn cương trở. Đài diễn võ từ thu to năng lượng xiềng xích kết nối, phía dưới thì là sâu không thấy đáy biển mây. Mà tại cái này chín khối cự hình đài diễn võ xung quanh, có thật nhiều lơ lửng to lớn ngọn núi. Khán đài liền xây dựng ở những này to lớn ngọn núi trên vách núi đá. Học sinh tại cái này luận võ, giống như thiên thần giao đấu, khí thế bằng bạc. Sử dụng hoàn vũ đại cảnh kỹ tràng giao đấu thậm chí còn muốn học phần, cho nên thông thường mà nói rất nhiều học sinh là sẽ không tới đây giao đấu. Dù sao người nào không chuyện làm tới đây hoa một bút oan uổng học phần. Nhưng đối những cái kia cường đại học sinh, đặc biệt là Ma Đô võ đại vương giả đến nói có chiến đấu cơ bản đều sẽ tới nơi này giải quyết. Bởi vì nơi này hoàn cảnh tốt, mà còn vô cùng có bức cách. Còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là Ma Đô võ đại vương giả đến sử dụng cái này hoàn vũ đại cảnh kỹ tràng đồng dạng là miễn phí. Không có cách, vương giả đặc quyền chính là nhiều như thế. Lúc này, ở trong đó một khối to lớn đài diễn võ bên trên. Không, có lẽ không nên xưng là đài diễn võ, có lẽ gọi là lơ lửng trên bầu trời to lớn hồ nước. Nơi này chính là hoàn vũ đại cảnh kỹ tràng trong đó một cái chiến đấu tràng, thiên không chi cảnh. Chiến trường là một cái giống như tấm gương đồng dạng hồ nước, đứng tại hồ nước bên trên, hướng về phía dưới nhìn lại, hồ nước vô cùng trong suốt, phản chiếu đi ra cái bóng phảng phất tấm gương đồng dạng rõ ràng. To lớn hồ nước bên trên, Thần Thần cùng Âu Dương Dịch đứng đối mặt nhau, yên tĩnh nhìn qua đối phương. Mà tại xung quanh trên khán đài, vô số khán giả lúc này đều là đầy mặt hưng phấn cùng kích động. Chiến đấu hai người, một người là Đế Đô võ đại người thứ nhất, một người là Ma Đô võ đại lớn nhất Hắc Mã, được vinh dự làm tinh thiên phú tối cường người. Không sai, theo Tần Thần sự tích truyền bá, danh hiệu của hắn đã theo đại hạ tối cường thiên tài biến thành làm tinh tối cường thiên tài. Kỳ thật trước đây Tần Thần được xưng là đại hạ tối cường thiên tài thời điểm thiên phú cũng đã là làm tinh tối cường. Chẳng qua là lúc đó danh khí còn giới hạn ở trong nước, nước ngoài còn không phải đặc biệt lớn, cho nên mới sẽ là cái này xưng hào. Mà khoảng thời gian này Tần Thần biểu hiện đã để danh hào của hắn truyền khắp thế giới. Lam Tinh tối cường thiên tài cái này danh hiệu tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn rơi vào trên đầu của hắn. Loại này cấp bậc chiến đấu cũng không phải tùy tiện có thể nhìn thấy, có thể nói là cây kim so với cọng râu. Tất cả mọi người rất chờ mong, đến cùng là thế hệ trước đế đô võ đại người thứ nhất càng mạnh, hay là tần thần đầu này hắc mã một đường đen đến cùng, đem đối phương chọn ở dưới ngựa. Thiên khung bên trên, một bóng người chợt xuất hiện ở chỗ này, chính là Lãnh Thanh Thu. Ánh mắt hướng về phía dưới hai người nhìn, không, là chỉ hướng về tần thần một người nhìn. Âu Dương Dịch còn không có tư cách này đáng giá nàng đi chú ý. Lãnh Thanh Thu trong mắt tản ra kim quang nhàn nhạt, phảng phất muốn đem tần thần xem thấu đồng dạng. Ân. Phía dưới tần thần hơi nhíu mày, tựa như có cảm ứng đồng dạng, vô ý thức đem ánh mắt hướng về thiên khung bên trên nhìn lại. Nhưng nhìn thấy cũng chỉ có bầu trời xanh thẳm, cũng không có nhìn thấy mặt khác bất kỳ vật gì. Là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Làm sao luôn cảm giác có một loại bị người khác thăm dò cảm giác? Những này nói nhảm tần thần tự nhiên là không thể lại nói. Hắn cũng sẽ không đem khác thường trở thành là ảo giác của mình, tất nhiên hắn sẽ có cảm giác như vậy, vậy khẳng định không có khả năng vô duyên vô cớ sẽ có. Trên thế giới ở đâu ra như vậy nhiều ảo giác? Hắn cũng không phải là những cái kia rõ ràng cảm nhận được khác thường, chính mình không có thực lực phát hiện liền nói là ảo giác xoa điệu. Hiện tại phía trên khẳng định là có người đang nhìn hắn, chỉ bất quá hắn thực lực thấp không phát hiện được đối phương mà thôi. Bất quá tần thần cũng không có để ý nhiều, hắn trận chiến đấu này vô số người đang chú ý, cũng không quan tâm thêm một người. Nhưng mà thiên khung bên trên Lãnh Thanh Thu lúc này biểu lộ vô cùng đặc sắc. Hắn vậy mà có thể cảm giác được sự thăm dò của ta. Lãnh Thanh Thu không thể nghi ngờ là khiếp sợ. Nàng vừa rồi sử dụng thủ đoạn có thể là trong vũ trụ thủ đoạn, cao lam tinh không biết bao nhiêu cấp độ. Trên lý luận đến nói tần thần không thể lại cảm giác được sự thăm dò của nàng mới đúng, đặc biệt nàng tu vi vẫn còn so sánh tần thần cao nhiều như thế, liền càng không nên phát hiện nàng. Nhưng bây giờ lại bị phát hiện. Cái này, Lãnh Thanh Thu trầm mặc, không biết nên giải thích thế nào. Cuối cùng chỉ có thể tán thưởng một câu, không hổ là hủy diệt đại đế tần thần. Tần thần bây giờ biểu hiện ra tốc độ phát triển cùng với cùng giai chiến lực đều vượt xa nàng trong ấn tượng cái kia tần thần. Cái này để nàng không thể không hoài nghi tần thần có phải hay không cũng trùng sinh. Nhưng từ đối phương cái kia biểu hiện đến xem lại không giống. Mà còn liền tính trùng sinh cũng không có đạo lý tốc độ phát triển lại nhanh như vậy a. Nàng cũng là trùng sinh, cũng không có thấy nàng tốc độ phát triển như thế không hợp thói thường. Lãnh Thanh Thu trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm cảm giác cấp bách, trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt. Muốn hay không trước thời hạn giải phóng thể chất lực lượng đâu? Trầm mặc sau một lúc lâu, Lãnh Thanh Thu cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Không thể bởi vì nhất thời được mất mà làm ra lựa chọn sai lầm. Nàng tích xúc lâu như vậy, làm sao có thể vào lúc này từ bỏ? Lắc đầu, Lãnh Thanh Thu nhịn không được cười lên. Hồi đến tuổi nhỏ để tâm cảnh của ta ngược lại cũng lui sao? Vậy mà lại bởi vì sợ bị người khác siêu việt mà sinh ra loại này ý nghĩ. Hay là xem thật kỹ một chút tuổi nhỏ bị diệt đại đế bây giờ sẽ có như thế nào biểu hiện đi. Phía dưới, hồ nước bên trên, một sợi gió nhẹ lướt qua, tạo nên mặt hồ từng cơn sóng gợn. Âu Dương Dịch khỏe miệng mang theo nụ cười, yên tĩnh nhìn qua đối diện tần thần, một giây sau thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện thời điểm đã đi tới tần thần trước người, một cái chân lóe ra hào quang màu vàng hung hăng hướng về tần thần đập tới. Thật nhanh, tần thần con người đột nhiên co lại, nháy mắt đem hai tay giao nhau đưa ngang trước người. Sau một khắc, Âu Dương Dịch chân liền quét vào hắn giao nhau trên hai tay, trong chốc lát, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng từ đối phương trên chân truyền đến, chút xuống đến trên người hắn. Lực lượng cường đại cuốn theo tần thần lấy cực nhanh tốc độ bay ngược mà ra, trên mặt hồ bên trên bay lượn, nhấc lên sóng khí ở trên mặt hồ sinh ra một đạo khe rãnh, hồ nước không ngừng hướng về hai bên đè ép. Oeng, chợt, sau lưng tần thần tràn ngập ra vô số năng lượng màu đỏ ngòm, phản phất hỏa tiễn động cơ đồng dạng phun ra, sinh ra cường đại lực đẩy để tốc độ của hắn nháy mắt trở nên chậm, không bao lâu liền ngừng lại. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương Dịch ngay tại nơi xa nhìn qua hắn, một giây sau thân thể hóa thành màu vàng lấp loé nháy mắt xuất hiện tại tần thần trước người mười mấy mét chỗ địa phương, nhìn xem tần thần khẽ miệng nở một nụ cười. Ta chân ý là thiểm quang chân ý. Nắm giữ không có gì sánh kịp tốc độ. Đồng cảnh bên trong, cho tới bây giờ không có người tốc độ có thể so sánh ta càng nhanh. Nói đến đây, Âu Dương Dịch khỏe miệng kéo ra độ còn càng lớn một điểm. Ta vừa rồi quang tốc thích uy lực làm sao? Tần thần hơi nhíu mày, nhìn xem Âu Dương Dịch khuôn mặt, một tấm hèn mọn mặt không hiểu xuất hiện tại đầu óc hắn. Một giây sau một câu đột miệng nói ra, quang tốc thích. Rất đáng sợ nha. Chương 155, Diệu Quang Thiên Kiếm chương 155, Diệu Quang Thiên Kiếm tần thần bẻ bẻ cổ, xương ma sát phát ra lốt bốt âm thanh. Trước đây không biết đến Âu Dương Dịch thiểm quang chân ý, cho nên vừa rồi lập tức vậy mà đều không có làm sao kịp phản ứng. Chủ yếu là tại trạng thái bình thường bên dưới hắn thực lực cùng Âu Dương Dịch ở giữa hay là có thật lớn chênh lệch. Âu Dương Dịch là tinh cương cảnh thất chuyển tu vi, nhưng hắn thực lực lại không dưới tinh cương cảnh bát chuyển, thậm chí tại tinh cương cảnh bát chuyển bên trong đều là thuộc về người nổi bật cái chủng loại kia. Nói thế nào cũng là đế đô võ đại người thứ nhất, thực lực hay là không thể khinh thường. Mà hắn hiện tại tinh cương cảnh tam chuyển tu vi, ngạnh thực lực đại khái tại tinh cương cảnh lục chuyển đỉnh phong. Mặc dù hắn nắm giữ ba loại siêu nhất lưu chân ý, nhưng huyền chi chân ý chỉ là hai văn cấp độ, đối hắn thực lực hôm nay tăng lên có hạn. Đến mức mặt khác hai loại chân ý cường độ phương diện quả thật không tệ, nhưng giữa hai bên cũng không có cách nào hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường một loại khác chân ý chiến lực. Không giống trước đây Trình Nghiện nắm giữ quý thủy cùng bính hỏa hai loại có thể dung hợp chân ý, tổ hợp sử dụng chiêu thức uy lực sẽ rõ ràng mạnh lên một cái cấp bậc. Nhưng nhiều cái sát lục chân ý đối hắn thực lực hay là có rất lớn tăng lên. Hai loại chân ý không cách nào dung hợp, nhưng có thể phối hợp, phát huy ra chiến lực khẳng định là so đơn nhất chân ý mạnh lên không ít. Tần Thần bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Âu Dương Dịch mà đi. Trong quá trình này, lấy tần thần làm trung tâm chợt nổ tung quần quần huyết sắc sóng khí, đồng thời huyết sắc khí diễm cuốn lên thân thể của hắn, cả người dáng dấp cũng nháy mắt phát sinh biến hóa. Tốc độ, huyết động, sát thần hình thái. Siêu. Một đạo tiếng xé gió truyền đến, tiến vào sát thần hình thái tần thần tốc độ chợt tăng lên rất nhiều. Nếu như nói phía trước rất nhiều học sinh còn có thể miễn cưỡng thấy rõ tần thần di động quỹ tích lời nói, hiện tại chính là cái gì đều không nhìn thấy, phản phất cả người biến mất đồng dạng. Mãnh liệt uy hiếp cảm giác truyền đến, Âu Dương Dịch sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thân hóa lấp lóe liền muốn lập tức né tránh, nhưng còn không đợi hắn rời đi tại chỗ, một đạo huyết sắc lưu quang cũng đã xuất hiện tại trước người hắn, cuốn quanh lấy huyết sắc mở mịt năng lượng một quyền hướng hắn đánh tới. Oanh, tần thần một quyền này rơi thẳng vào trên thân Âu Dương Dịch, hư không bên trong truyền đến một cỗ chấn động. Âu Dương Dịch thân thể nháy mắt bay ngược biến mất, lực lượng khổng lồ cuốn theo hắn ném ra một đạo tuyệt đôi, bởi vậy sinh ra song khí so với hắn cho tần thần một quyền kia khoa trương không biết bao nhiêu. Trực tiếp cho mặt hồ này trải một cái bộ ngôi giữa. Hồ nước vô cùng mãnh liệt, một đạo tiếp lấy một đạo sóng lớn không ngừng lan lộn, nhưng mặc cho bằng nội bộ động tĩnh lại lớn, đều không có ảnh hưởng đến chiến trường bên ngoài, phản phất có vĩ lực đem cả hai ngăn cách đồng dạng. Cuối cùng, Âu Dương Dịch thân thể nện vào trong hồ nước, nổ lên cao mấy trăm thước sóng lớn, từng vòng hướng về xung quanh quyết tán. Tần thần đứng ở thiên khung bên trên, huyết sắc khí diễm tại quanh thân không ngừng cuộn cuộn, từng vòng năng lượng màu đỏ ngòm gợn sóng cuốn theo sát lục khí tức hướng về xung quanh không ngừng tàn quét. Toàn bộ chiến trường đều bị huyết sắc mờ mịt khí tức chối nhuộm dần, thậm chí liền trong suốt hồ nước tại lúc này cũng giống như bị nhuộm thành huyết sắc, trở thành huyết hải. Ầm ầm. Chợt, mặt hồ lại lần nữa nổ tung bọt nước, một đạo màu vàng lấp lóe từ trong đó thoát ra, đi tới cùng tần thần trở cao vị trí. Âu Dương Dịch thân hình từ màu vàng lấp lóe bên trong hiện rõ mà ra, chỉ bất quá hắn lúc này so với vừa rồi ban đầu thời điểm muốn chật vật rất nhiều. Tóc hai rối bời, y phục cũng tương tự rách tung tóe. Cảm thụ được trước người trên thân tần thần tán phát khí tức cường đại, con mắt trợn thật lớn, chỉ vào tần thần ấp úng mở miệng, "Ngươi, ngươi." Cả năm lời nói cũng không cần phải nói chuyện. Lời còn chưa dứt, tần thần giơ lên nắm đấm, năng lượng màu đỏ ngòm quấn quanh ở trên nắm tay, một quyền đột nhiên đánh ra. Khát máu sát lục chân ý tập hợp tại quyền phong bên trên, đột nhiên bộc phát ra, tạo thành một đạo uy lực vô cùng cường đại sóng chấn động. Một quyền này cùng chiến ý hoành quyền nguyên lý giống nhau như lúc, đơn giản chính là thôi động sử dụng chân ý không giống. Sát lục chân ý cùng chiến chi chân ý thuộc về đồng nguyên chân ý, cho nên rất nhiều chiêu thức đều có thể thông dụng, chỉ cần thôi động khác biệt chân ý là đủ. Nếu như là mặt khác chân ý không giống nguyên giới tình huống liền không cách nào thực hiện hiệu quả như vậy. Huyết sát sóng chấn động cuốn theo hủy diệt tất cả khí thế hướng về Âu Dương Dịch chút xuống mà đi. Âu Dương Dịch trên thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, to lớn uy hiếp cảm giác làm cho cơ thể của hắn nháy mắt căng cứng. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn không có thời gian cân nhắc tần thần vì sao lại mạnh như vậy, chỉ biết là trước tiên cần phải đem trước mắt công kích đỡ được. Nhớ tới ở đây, Âu Dương Dịch bỗng nhiên giơ tay lên, hét lớn một tiếng, Diệu Quang Thiên Kiếm. Dứt lời, hư không bên trong vô số màu vàng lấp lóe ngưng tụ, tạo thành một thanh to lớn kiếm quang. Chém. Âu Dương Dịch lại lần nữa hét lớn, đồng thời vung tay lên, hư không bên trong kiếm quang cũng giống như nhận lấy dẫn dắt đồng dạng, hướng về phía dưới rơi đi. Cự kiếm bên trên ẩn chứa khủng bố tuyệt luân lực lượng, mắt trần có thể thấy đem không khí mở ra, hữu hình không màu sóng khí tại kiếm quang hai bên không ngừng bốc lên. Tại vạn chúng chú mục ánh mắt bên trong, kiếm quang cùng sóng chấn động cuối cùng đối banh ở cùng nhau. Ầm ầm, một đạo rung trời hám địa tiếng vang truyền đến, đồng thời một cỗ vô cùng cường đại sóng xung kích đột nhiên bộc phát ra, mắt trần có thể thấy to lớn hình cái vòng dư âm năng lượng hướng về bốn phía quyết tán. Đang quyết tán đến tiên không chi cảnh biên giới chiến trường thời điểm lại lần nữa sinh ra một trận chấn động. Chỉ thấy có lồng ánh sáng màu xanh lam vào hư không bên trong hiện rõ, đem chiến trường hoàn toàn bao gồm ở bên trong, dư âm không ngừng xung kích tại chiếu sáng bên trên, nổi lên từng cơn sóng gợn. Cái này chính là hoàn vũ đại cảnh kỹ chẳng mỗi cái chiến trường đều có vòng phòng hộ. Chỉ cần uy lực không cao hơn phá hư, đều không thể đánh vỡ cái lồng bảo hộ này, có thể đem chiến đấu dư âm hoàn mỹ ngăn trở tại chiến trường bên trong. Cho nên mặc cho lúc này bên trong thiên không chi cảnh long trời lở đất, cũng vô pháp ảnh hưởng đến phía ngoài khán giả, có thể để bọn họ say sưa ngon lành quan sát trận chiến đấu này. Dù sao khán giả đều là giao học phần mua chỗ ngồi. T. Động tính này khó tránh có chút quá lớn đi. Trên khán đài một vị trí nào đó, Trình Nghiễn không thể tin nhìn qua thiên không chi cảnh chiến trường, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ngồi tại hắn một bên đối bân đẩy một cái trên chóp mũi mắt kính, nuốt nước miếng một cái phía sau mở miệng, đây quả thật là học sinh có thể có chiến lược sao? Rất nhiều thế hệ trước cường giả đều không có thực lực này a. Mà còn Âu Dương Dịch cũng coi như, dù sao cũng là đế đô võ đại học sinh người thứ nhất. Nhưng tần thần, nên nói hắn là nhập học mới nửa tháng tân sinh sao? Ai? Dù cho có tâm lý chuẩn bị nhìn thấy tần thần cái này khoa trương mạnh lên tốc độ hay là không khỏi lần lượt bị khiếp sợ. Cái này ra hỏa tiến vào ma đô võ đại về sau kinh lịch đều có thể lấy ra biên cái sảng văn chuyện xưa. Ấy, ngươi đừng nói, ta cảm giác cái chủ ý này coi như không tệ, là cái cơ hội buồn bán a. Đợi ta thật tốt nghiên cứu một phen. Hai người ngươi một lời ta một câu. Đến mức xung quanh mặt khác khán giả cùng bọn họ phản ứng cũng đều không sai biệt lắm, tóm lại trừ khiếp sợ chính là khiếp sợ. Chương 156, ta hiệu trưởng ra ra chương 156, ta hiệu trưởng ra ra thiên không chi cảnh bên trong chiến trường. Theo thời gian trôi qua, dư âm dần dần tiêu tán, nhưng phía dưới mặt hồ nhưng là vẫn như cũ sóng lớn mãnh liệt. Nhìn qua đối diện Âu Dương Dịch, tần thần trong mắt lóe lên một tia khác thường. Cái này ra hỏa, còn rất mạnh. Lấy hắn trạng thái bình thường bên dưới gần như so sánh tinh cương cảnh lục chuyển đỉnh phong thực lực, mở ra sắt thần hình thái phía sau tuyệt đối đạt tới tinh cương cảnh bát chuyển tiếp cận đỉnh phong trình độ. Nhưng cho dù là dạng này, Âu Dương Dịch cũng có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh cái ngang tay. Không sai. Đế đô võ đại người thứ nhất, coi như có chút ý tứ. Bên kia, Âu Dương Dịch trong lòng nhưng là nổi lên sóng to gió lớn. Vừa rồi Giao Phong hai người nhìn như là ngang tay, nhưng hắn biết hắn kỳ thật thoáng ở vào hạ phong. Mặc dù Diệu Quang Thiên Kiếm cũng không phải là hắn tối cường thần thông, nhưng cũng coi là mạnh vô cùng một chiêu thức. Mà hắn cũng không cảm thấy vừa rồi quyền kia là tần thần thủ đoạn mạnh nhất. Nhìn đối phương cái kia thư giãn thích trí dáng dấp, cảm giác hoàn toàn không có cái gì tiêu hao đồng dạng. Giao chiến phía trước kỳ thật hắn đối với mình liệu có thể thắng qua tần thần hay là hơi có chút lòng tin. Tần thần thanh danh tại ngoại không sai, nhưng hắn Âu Dương Dịch danh khí cũng không nhỏ. Chủ yếu nhất là hắn chọn vẹn so tần thần lớn 6 tuổi. Đối với hắn dạng này thiên tài đến nói, 6 năm chênh lệch không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Tuổi tác bên trên ưu thế để hắn cảm thấy tỷ số thắng của mình khả năng sẽ càng cao. Nhưng bây giờ thực tế sau khi giao thủ, tên cao tiểu chết tiệt, hắn cũng coi là trong miệng người khác thiên tài, toàn bộ đại hạ đều là được xếp hạng. Lãnh Thanh Thu không có quật khởi phía trước, hắn cũng là vô cùng cuồng ngạo, cho rằng đại hạ võ đại học sinh bên trong đối thủ chỉ có Thanh Phong một người. Đến mức Giang Nam võ đại vị kia cách hắn còn có chút chênh lệch. Nhưng từ khi Lãnh Thanh Thu quật khởi bị nàng lấy vô cùng cường thế tư thái đánh bại về sau, hắn ngạo khí liền thu liễm. Trước đây cao ngạo là vì cảm thấy chính mình thực lực mạnh, thiên phú mạnh, hắn không ngạo khí người nào ngạo khí. Nhưng Lãnh Thanh Thu tuổi tác so hắn nhỏ, thực lực mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu, cái này hắn nào còn dám có ngạo khí. Hắn không phải những cái kia không nhìn rõ chính mình ngu xuẩn, vẫn là vô cùng có thể nhìn thẳng vào chính mình. Chỉ là ngạo khí mặc dù thu lại, nhưng không hề đại biểu không có, trừ Lãnh Thanh Thu bên ngoài, học sinh bên trong còn có ai có thể nói tất thắng hắn. Chỉ là hôm nay sau đó, hắn cảm thấy chính mình còn sót lại điểm này ngạo khí liền muốn tiêu tán. Nghĩ tới đây, Âu Dương Dịch liền không khỏi thở dài một hơi. Ai? Lao đầu tử không làm người ra a? Nhất định muốn đến đả kích một chút đạo tâm của ta đúng không? Tính toán, dù sao cũng không phải lần thứ nhất thất bại, lại nhiều một cái cũng không có cái gọi là. Nếu không được về sau cái đuôi lại kẹp chặt một điểm. Lắc đầu, Âu Dương Dịch một lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Tần Thần. Nhưng đó cũng là về sau sự tình, hiện tại. Để ta thật tốt đánh một trận. Nói xong, Âu Dương Dịch sâu sắc thở ra một hơi về sau nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu lại lần nữa mở ra, nhưng lần này mở ra về sau con ngươi của hắn lại trở thành màu vàng, mà còn trước đây trong mắt bất đắc dĩ các cảm xúc toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là lạnh lẽo, lạnh nhạt, cả người khí chất đại biến, phản phất đổi thành một người khác. Ân. Tần Thần khẽ ồ lên một tiếng, Âu Dương Dịch biến hóa tự nhiên không có trốn qua cảm giác của hắn. Lúc này Âu Dương Dịch cả người mặc dù cùng trước đây không có cái gì khác nhau quá nhiều, nhưng cho người cảm giác nhưng là hoàn toàn không giống. Nếu như nói phía trước Âu Dương Dịch là lửa nhác, nội liễm, hắn hiện tại chính là phong mang tất lộ, không hề cố kỵ lộ ra được bản tính của mình, phản phất thuần dưỡng bảo kiếm cuối cùng ra khỏi vỏ đồng dạng. Tần Thần, tiếp tục điên chiến. Chỉ nghe Âu Dương Dịch hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành lấp lóe, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng lần này Tần Thần cũng không giống phía trước như vậy phản ứng cũng kịp, có tâm lý chuẩn bị, lại thêm thực lực nâng cao, làm cho hắn có thể tùy tiện xuyên thủng Âu Dương Dịch hành động uy tích. Âu Dương Dịch còn chưa tới đến trước người cũng đã đấm ra một quyền. Một giây sau, Âu Dương Dịch thân hình tại trên không hiện lên, một quyền đồng dạng đánh tới, cùng Tần Thần nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Oeng, lại là một đạo dư âm hướng về xung quanh khuyết tán mà đi, hai người bèn bèn chỉ là giằng co một hồi, Âu Dương Dịch liền biến sắc bị đánh lui, thân hình lại lần nữa hóa thành lấp lóe hướng về Tần Thần đánh tới. Bành 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 bành. Hư không bên trong truyền đến liên tiếp chấn động, chỉ thấy Tần Thần thân ảnh gần như tại nguyên chỗ không có di động, chỉ có Âu Dương Dịch biến thành màu vàng lấp lóe tại lấy cực nhanh tốc độ không ngừng hướng về Tần Thần công kích. Nhưng những này công kích lại đều toàn bộ bị Tần Thần ngăn lại. Càng là công kích, Âu Dương Dịch thì càng kinh hãi, vô luận hắn lấy nhiều tốc độ nhanh, lấy nhiều sao quỷ dị góc độ công kích Tần Thần, luôn là có thể được đối phương nhẹ nhõm ngăn lại. Hắn cảm giác hiện tại mình tựa như là người bình thường tại đối mặt một ngọn núi lồng dạng, mà hắn sử dụng loại thủ đoạn nào, đối phương đều lù lù bất động. Liên tại hắn suy nghĩ đối sách thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Nghĩ ra biện pháp không có. Còn không có, Tần Thần cái này ra hỏa quá cứng, ta. Âu Dương Dịch vô ý thức trả lời. Nhưng một giây sau liền sắc mặt chợt nhất biến, cái này thiên không chi cảnh chiến trường chỉ có hai người, trừ hắn ra vậy cũng chỉ có. Âu Dương Dịch bỗng nhiên quay đầu nhìn về âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn lại, đập vào mi mắt là một cái hiện giá huyết mang nằm đấm. Bành! Tiếng vang nặng nề truyền đến, một quyền này rơi thẳng vào Âu Dương Dịch trên mặt, lực lượng cường đại bắn ra, đem hắn nháy mắt đánh bay. Không đợi hắn bay ra bao xa, Tần Thần biến thành huyết sắc lưu quang liền xuất hiện sau lưng hắn, lại là một quyền đánh vào trên người hắn. Bành 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 bành. Tương đạo tiếng vang nặng nề không ngừng vang lên, Âu Dương Dịch thân thể giống như bóng da đồng dạng bay tới bay lui. Cuối cùng giống như thiên thạch đồng dạng hướng về phía dưới mặt hồ rơi xuống. Thân thể của hắn tiếp xúc đến mặt hồ nháy mắt liền bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại sóng xung kích, một cái to lớn cái hố xuất hiện trên mặt hồ trung ương, lõm đi xuống không biết bao nhiêu, ngay sau đó chính là hủy thiên diệt địa động tĩnh. Từng cơn sóng liên tiếp sóng lớn không ngừng hướng về bên ngoài càn quét. Như vậy có xung kích tính một màn trực tiếp cho trên khán đài các học sinh thấy choáng. Trong đầu mọi người bên trên cũng không khỏi hiện ra mấy cái dấu chấm hỏi. Đúng không? Làm sao không hiểu cảm giác cái này chiến đấu có chút qua loa đâu. Một giây trước hai người thoạt nhìn còn có đến có bề, kết quả một giây sau liền họa phong đột biến thành đơn phương hành hạ người mới đâu. Là Âu Dương Dịch quá túi bắp. Làm sao có thể? Đế đô võ đại người thứ nhất cũng không phải dựa vào hắn thiên kia ta hiệu trưởng ra ra văn trường cưỡng ép đưa lên, là hắn xác thực có cái này thực lực. Tại đế đô võ đại bên trong là tuyệt đối vương giả. Không phải Âu Dương Dịch đồ ăn, vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Tần Thần quá vượt chỉ tiêu. Thật không liên quan một chút sao? Có chút phá hư thăng bằng uy. Đồng thời ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn cái kia sóng lớn mãnh liệt hồ nước, muốn nhìn một chút Âu Dương Dịch bây giờ tình huống, sẽ không cứ như vậy bại à. Một giây sau, tại mọi người nhìn kỹ, dưới mặt hồ đột nhiên tỏa ra vô số đạo cột sáng vàng, đồng thời theo thời gian trôi qua càng ngày càng sáng. Chợt tại một thời điểm nào đó, vô số hồ nước đột nhiên bị nâng lên, phản phất không nhận sức hút trái đất đồng dạng lơ lửng giữa không trung. Mà tại dưới hồ nước phương, một cái to lớn màu vàng mặt trời đang nhấp nháy vô cùng hào quang chói sáng. Chương 157, sát lục chân ý, thứ ban. Chương 157, sát lục chân ý, thứ ban. Tại lơ lửng hồ nước tôn lên lẫn nhau bên trong, màu vàng mặt trời chợt động, hướng về Tần Thần đập tới. Mặt trời cuốn theo cực kỳ cường đại uy thế, dù cho cách nhau một khoảng cách, Tần Thần đều có thể cảm nhận được trong đó phun trào khủng bố năng lượng. Dù vậy, Tần Thần biểu lộ cũng không có biến hóa chút nào. Hai tay chấn động, vô số năng lượng màu đỏ ngòm điên cuồng phun trào, trên bầu trời hội tụ thành một thanh to lớn huyết sắc chiến đao. Chiến đao quanh thân tràn ngập kinh khủng sát lục khí tức, tu vi yếu điểm võ giả dù cho chỉ là tới gần cũng dễ dàng mất đi tâm trí, nhưng bây giờ tại thiên không chi cảnh bên trong chiến trường, liền sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài sân. Chỉ thấy Tần Thần hai tay yếu ớt nắm, phản phất cầm thiên khung bên trên to lớn chiến đao đồng dạng. Khẽ quát một tiếng, hai tay phát lực, đột nhiên hướng màu vàng mặt trời bổ tới. Cả hai tại thiên không bên trong va nhau, trong chốc lát, thiên địa đều phản phất mất đi nhan sắc, thay đổi đến một mảnh im lặng. Ngay sau đó, một vệt chói mắt đến cực hạn quang mang đột nhiên nổ tung. Oanh, từng cơn sóng liên tiếp sóng xung kích lấy cả hai làm trung tâm, không ngừng hướng về xung quanh chút xuống. Chiến trường vòng ngoài vòng phòng hộ tại liên tiếp không ngừng sóng xung kích thế công bên dưới không ngừng lập lòe, phản phất một giây sau liền muốn vỡ vụn đồng dạng. Nhưng đây chỉ là ảo giác, cả hai chiến đấu dư âm mặc dù cường đại, nhưng còn không có đạt tới phá hư cảnh cấp độ. Lại lần nữa rằng có mấy giây sau, theo từng đạo xé rách âm thanh truyền đến, từng đạo vết rách xuất hiện tại màu vàng mặt trời mặt ngoài. Tê lặng. Mấy giây sau mặt trời không thể kiên trì được nữa, ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số màu vàng lưu quang tiêu tán giữa thiên địa. Mà huyết sắc chiến đao thế công chỉ là thoáng chậm lại, vẫn như cũ lấy phá hủy tất cả tư thế hướng về phía dưới rơi đi. Sau một thời gian ngắn, thiên không chi cảnh vòng ngoài vòng phòng hộ chậm rãi biến mất, trong đó mãnh liệt hồ nước giống như là nhận đến cái gì lực lượng ảnh hưởng đồng dạng, trong chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh. Khôi phục thành ban đầu bộ kia tựa như tấm gương đồng dạng dáng dấp. Hai đạo nhân ảnh dẫm ở trên mặt hồ, tạo nên vòng vòng gợn sóng, trọng lực phản phất đối với bọn họ không có ảnh hưởng chút nào. Lúc này Tần Thần đã thối lui ra khỏi sát thần hình thái, trên thân ăn mặc hơi có vẻ lộn xộn, nhưng toàn bộ đến nói cùng phía trước cũng không có khác nhau lớn gì. Ngược lại là đứng tại hắn đối diện Âu Dương Dịch lúc này dáng dấp liền có chút thê thảm. Y phục trên người rách tung toé không nói, trần trụi trên da dính đầy vết máu, còn có còn trương ngưng kết máu tươi theo làn da chậm rãi chảy xuống. Khô khụt. Âu Dương Dịch một trận ho khan, chợt phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức lại hề bại không ít, ngước mắt nhìn về phía đối diện cùng hắn hình tượng ngày đêm khác biệt Tần Thần, trầm mặc sau một lúc lâu bỗng nhiên mở miệng, vừa rồi đó là ngươi toàn bộ thực lực sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Thần không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại. Âu Dương Dịch trầm mặc chỉ chốc lát phía sau chợt cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hay là ta quá tự tin. Nghĩ đến chiến đấu bắt đầu phía trước hắn nói muốn Tần Thần sử dụng toàn lực cùng hắn chiến đấu, hắn liền cảm giác có chút đỏ mặt. Tần Thần trước đây đều là sử dụng chiến chi chân ý chiến đấu, nhưng hôm nay cùng hắn chiến đấu bên trong từ đầu đến cuối đều không có sử dụng chiến chi chân ý, đơn thuần sử dụng sát lục chân ý, vẹn vẹn chỉ là sử dụng sát lục chân ý liền đem hắn đánh gần chết, cái này nếu là lại thêm chiến chi chân ý, Âu Dương Dịch không cách nào tưởng tượng chính mình sẽ có hậu quả gì. Nhìn qua Tần Thần, Âu Dương Dịch khẽ thở dài một hơi. Thật đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Ta thua. Lời này vừa nói ra, Âu Dương Dịch giống như là tháo xuống cái gì gánh vác đồng dạng, trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều, khóe miệng cũng nhiễm lên mỉm cười. Ngươi thật đúng là mạnh a. Đại hạ võ đại học sinh xem ra về sau mấy năm đều muốn sống ở ngươi bóng ma phía dưới. Sát lục chân ý thủy tinh tại chúng ta đế đô võ đại bên trong, chờ ta trở về liền lấy ra đến gửi cho ngươi. Có thể. Tần Thần gật gật đầu. Bên ngoài sân, đông đảo học sinh còn không có từ trận này có thể so với sử thi mạng lớn chiến đấu bên trong lấy lại tinh thần, trên mặt là còn chưa tản đi kinh hãi. Giờ khắc này, tất cả lời nói đều không thể dùng để hình dung trái tim của bọn họ tình cảm, toàn bộ khán đài im lặng một mảnh. Cuối cùng chỉ có một câu âm thanh truyền ra, Tần Thần thời đại đến rồi. Trận chiến đấu này cứ như vậy hạ màn, nhưng nó tạo thành ảnh hưởng nhưng là qua tốt mấy ngày đều không có lắng lại. Tất cả võ đại học sinh đều rõ ràng, đầu của bọn hắn bên trên lại nhiều một mảnh bầu trời. Trước đây Lanh Thanh Thu là một mảnh, hiện tại Tần Thần cũng là một mảnh. Nếu muốn biết tất cả võ đại học sinh trên đầu cái kia bầu trời, vậy thì nhất định phải nắm giữ nghiền ép còn lại học sinh thực lực. Phía trước chỉ có Lanh Thanh Thu có thể làm đến, hiện tại có thêm một cái Tần Thần. Tất cả mọi người biết, đánh với Âu Dương Dịch một trận Tần Thần cũng không dùng hết toàn lực, ai cũng không biết toàn lực của hắn đến tuột cùng đến cái gì cấp độ. Cùng Lanh Thanh Thu so sánh làm sao? Mặc dù Lanh Thanh Thu bây giờ là phá hư, mặt giấy trên thực lực tuyệt đối mạnh hơn Tần Thần, nhưng người nào còn nói rõ ràng đâu. Huống hồ liền tính Tần Thần bây giờ không phải là Lanh Thanh Thu đối thủ, liền hắn cái kia không hợp thói thường mạnh lên tốc độ, siêu việt Lanh Thanh Thu lại cần bao lâu đâu. Tất cả mọi người không rõ ràng đáp án này, liền chính Tần Thần đồng dạng đều không rõ ràng. Lúc này, tại Ma Đô võ đại Tần Thần vị trí biệt tự trong phòng tu luyện, trong cả phòng tu luyện đều tràn ngập mờ mịt huyết sắc khí tức, tại trong phòng tu luyện ương vị trí thỉnh thoảng có huyết sắc quang mang lập lòe, giống như có cái gì sinh vật tại hô hấp đồng dạng. Chợt trung ương truyền đến một cỗ cực lớn hấp lực, tất cả huyết sắc khí tức đều bị cường đại lực hút lôi kéo, tạo thành từng đầu máu mang hướng về trung ương tập hợp. Trong chốc lát, tất cả huyết sắc khí tức liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Với anh, một đạo sóng khí từ Tần Thần trong thân thể bộc phát ra, đánh vào phòng tu luyện vách tường bên dưới, phát ra liên tiếp không ngừng tiếng vang. Ầm, Tần Thần trong tay không màu tinh thể chợt nứt ra một vết nứt, ngay sau đó ầm vang vỡ vụn, rơi lả tả trên đất. Tần Thần mở to mắt, trong mắt hình như có một đạo huyết sắc quang mang hiện lên. Sát lục chân ý. Thứ văn. Bây giờ cách hắn cùng Âu Dương Dịch chiến đấu đã đi qua thời gian một tuần, tại cái này thời gian một tuần bên trong, Tần Thần gần như tất cả thời gian đều đắm chìm tại lĩnh ngộ sát lục chân ý thế giới bên trong. Kết quả cũng coi như không tệ. Thời gian một tuần, lại thêm 10 khỏa sát lục chân ý thủy tinh, hắn giết chóc chân ý từ 3 văn đột phá đến tứ văn. Chân ý từ 3 văn đến tứ văn là một nấc thang, độ khó so 2 văn đến 3 văn lớn hơn rất nhiều. Đồng dạng, sau khi đột phá thực lực tăng phúc cũng sẽ lớn hơn. Chỉ là có một vấn đề là sát lục chân ý thủy tinh toàn bộ tiêu tán hao tổn xong, về sau tăng lên sát lục chân ý liền không có đơn giản như vậy. Ma Đồ Võ Đại có một chỗ tên là Chân Ý Bi Lâm địa phương, bên trong có thật nhiều chân ý bia đá, đồng dạng có thể giúp người lĩnh ngộ chân ý, chỉ bất quá hiệu quả so với chân ý thủy tinh đến còn kém hơn rất nhiều. Nhưng vô cùng không khéo chính là, bên trong cũng không có Tần Thần lĩnh ngộ 3 loại chân ý đảm nhiệm một chân ý bia đá. Chân ý bia đá là phá hư cảnh trở lên cường giả thông qua đem chính mình cảm ngộ khắc họa đến trong tấm bia đá chỗ bồi dưỡng sản vật. Muốn bồi dưỡng một cái chân ý bia đá là phi thường hao phí tâm thần, nhưng hao phí tâm thần còn tốt, mấu chốt là không có lĩnh ngộ những này chân ý cường giả là phiền phức nhất. Cũng tỉ như Huyễn Chi chân ý, trừ Tần Thần bên ngoài cũng chỉ có Huyễn Chi nữ vương lĩnh ngộ, hiện nay trên đời cũng chỉ có Huyễn Chi nữ vương nắm giữ bồi dưỡng Huyễn Chi chân ý bia đá năng lực, để nàng đến cho Ma Đô Võ Đại làm bia đá. Cái này rõ ràng là không thực tế. Còn lại 2 loại chân ý đồng dạng cũng là tình huống tương tự. Cho nên hiện nay mà nói, đối với Tần Thần đến nói tốt nhất hay là mua chân ý thủy tinh đến để thăng chính mình. Trầm mặc một lát về sau, Tần Thần mở ra Ma Đô Võ Đại trang web trang chủ, trực tiếp tại giúp đỡ cùng phản hồi cái kia cột lục soát làm sao thu hoạch đại lượng chân ý thủy tinh. Chương 158, thỉnh cầu tập hợp. Chương 158, thỉnh cầu tập hợp. Tạm chưa thu vào vấn đề phương pháp giải quyết. Tần Thần. Không khí bên trong yên tĩnh tốt một đoạn thời gian, sau một hồi lâu Tần Thần mới phun ra 2 chữ. Rác rưởi. Tất nhiên trường học trang web như thế rác rưởi, vậy cũng chỉ có thể phát huy hắn thông minh cái đầu nhỏ tự nghĩ biện pháp. Trường học sẽ chỉ thu vào chính quy hợp lý biện pháp giải quyết, một chút không quá chính quy phương pháp tự nhiên là sẽ không xuất hiện. Suy tư sau một lúc lâu, Tần Thần trong mắt hiện lên một vệt ánh sáng phát sáng. Một mình hắn đúng là một tháng chỉ có thể mua 3 viên chân ý thủy tinh, nhưng người nào nói hắn chỉ có thể chính mình đến mua. Ma Đồ Võ Đại như vậy học nhiều sinh không phải người a. Trường học lại không có quy định nói không thể thay mua. Cùng loại với chiến chi chân ý, sát lục chân ý những này chân ý thủy tinh giá cả đều là 10 vạn học phần một viên, dù sao vật hiếm thì quý. Mặt khác tương đối bình thường chân ý thủy tinh ngược lại là khá là rẻ, mấy bạn học phần thậm chí một bạn học phần liền có thể mua một viên. Nhưng dù vậy, một bạn học phần đối với bộ phận học sinh đến nói cũng không phải một con số nhỏ. Thậm chí cho dù có cái này học phần, rất nhiều học sinh cũng không quá nguyện ý đi hoa, bởi vì học phần không phải quá đầy đủ dưới tình huống, rất nhiều học sinh càng muốn đi chân ý Bi Lâm chậm rãi tăng lên. Bọn họ lại không giống Tần Thần, bọn họ chân ý tại chân ý Bi Lâm bên trong đều có, mà còn chân ý Bi Lâm mặc dù cũng cần tiêu phí học phần, nhưng tương đối chân ý thủy tinh đến nói liền thiếu đi quá nhiều. Lấy thời gian đến đắp lên tu vi, đây là đại bộ phận học sinh cách làm, nhưng không thích hợp tại Tần Thần. Cùng nhau đi tới, hắn đã sớm quen thuộc cao tốc đột phá, lúc này muốn hắn chậm lại dùng thời gian đi lắng đọng. Làm sao có thể? Không có học phần có hay không học phần đấu pháp? Học phần đầy đủ có học phần đầy đủ đấu pháp. Hắn hiện tại là thông thiên bảng thứ 2, mỗi tháng đều có cố định 10 vạn học phần nhập trướng. Lại thêm vương giả cố định 20 vạn học phần, nơi này cũng đã là 30 vạn, mà còn trong trường học còn có 2-3 cái bảng danh sách, những này bảng danh sách quét xong mỗi tháng lại có một bút cố định học phần. Như vậy kế hoạch tiếp theo liền rất sáng tỏ, trước đánh bảng, kiếm học phần, sau đó lại dùng kiếm được học phần ủy thác những học sinh khác giúp hắn mua chân ý thủy tinh, hắn ra một chút tiền hoa hồng. Ừm, hoàn mỹ. Như vậy, mở làm. Tần Thần dẫn đầu đi tới quen thuộc thông thiên tháp, ngẩng đầu nhìn lại, màu vàng thông thiên bảng vẫn như cũ treo cao ở phía trên. Một đoạn thời gian không có tới, hắn tại trên thông thiên bảng thứ tự đã từ nguyên lai thứ 3 rơi đến hạng 5. Thứ nhất Lãnh Thanh Thu thông quan số tầng biến thành 14, thứ hai Thanh Phong thì là biến thành 11, thứ ba cùng hạng 4 đều là 10 tầng, thế nhưng bọn họ thông quan thời gian còn nhanh hơn Tần Thần một điểm, cho nên xếp tại Tần Thần phía trước. Đối với kết quả này, Tần Thần cũng không có cái gì ngoài ý muốn, từ Phi Nguyệt Bí cảnh bên trong đi ra về sau rất nhiều học sinh thực lực đều có thật lớn tăng lên. Hắn tại tiến bộ thời điểm người khác cũng đồng dạng tại tiến bộ, chỉ bất quá đám bọn hắn tiến bộ tốc độ so với hắn đứng lên chậm như vậy ước điểm điểm mà thôi. Bất quá thông thiên bảng tháng này còn không có kết toán, bọn họ hiện tại thứ tự tại hắn phía trước cũng vô dụng, hắn rất nhanh liền có thể đem bọn họ siêu việt. Tần Thần đến đưa tới xung quanh mấy cái học sinh chú ý, con mắt nháy mắt trừng lớn, một giây sau động tác đều nhịp, đối với mình tinh hoàn chính là hô to, Tần Thần đến sông thông thiên tháp, mau tới. Về sau không đến 3 giây thời gian, Ma Đồ Võ Đại rất nhiều nơi đều bật lên từng đạo lưu quang, hướng về thông thiên tháp vị trí chạy đến. Hiện tại Tần Thần tại Ma Đồ Võ Đại đã ổn thỏa chính là đại minh tinh cùng hắn có quan hệ chuyện lớn bộ phận học sinh đều sẽ tới góp một chút náo nhiệt. Đặc biệt hay là sông tháp loại này sự tình, tất cả mọi người đang chờ mong Tần Thần có thể sông đến mấy tầng. Cái này liền giống như là có người tiến hành cực hạn vận động, muốn đột phá ghi chép, luôn là có thể hấp dẫn một đống lớn khán giả tới. An Dương, là thiên tính của con người. Chợt, Tần Thần ánh mắt hướng về cái kia phát thông tin mấy người quát tới. Trong chốc lát, mấy người kia chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, một cú cảm giác sợ hãi không hiểu từ đáy lòng dâng lên. Tần Thần không có phóng thích bất kỳ khí tức gì, ánh mắt cũng không sắc bén, nhưng mấy người chỉ là có chút sợ hãi. Cái này có lẽ chính là sinh vật bản năng tại quái phá, đối mặt mạnh hơn chính mình rất nhiều sinh vật lúc, vẹn vẹn chỉ là đối mặt đều sẽ sinh ra sợ hãi. "Uy, các ngươi." Tần Thần lời còn chưa nói hết, bọn họ liền lập tức khom lưng xin lỗi. "Vô cùng xin lỗi, chúng ta không nên kêu người khác tới." Mấy người cúi đầu, run run rẩy rẩy, bọn họ cảm thấy khả năng là chính mình để cho người hành động để Tần Thần khó chịu. Dù sao rất nhiều người không hề rất ưa thích có quá nhiều người lực chú ý trên người bọn hắn, bọn họ sẽ cảm thấy cái này liền giống nhìn khỉ đồng dạng. Cho nên bọn họ có thể hiểu được Tần Thần loại này khó chịu. Nhưng mà, các ngươi đang làm gì? Tần Thần hiếu kỳ âm thanh truyền đến, để mấy người không khỏi sửng sợ, vô ý thức ngẩng đầu, chỉ nghe Tần Thần hướng bọn họ tiếp tục nói, ta để các ngươi làm muốn cùng các ngươi nói có bao nhiêu người kêu bao nhiêu người, tốt nhất kêu nhiều một chút. Cảm ơn. Dứt lời, Tần Thần hướng về mấy người nhẹ gật đầu liền đi vào thông thiên tháp bên trong. Chỉ để lại những người kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một mặt một bức. Đây là cái gì các bạn? Làm sao cảm giác cùng bọn họ trong tưởng tượng có chút khác biệt đâu? Chẳng lẽ, Tần Thần liền thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác? Mấy người con mắt cùng nhau sáng lên. Là, khẳng định là dạng này. Đổi bọn họ nếu là tại Tần Thần tuổi như vậy có dạng này thực lực cái kia càng là ước gì toàn thế giới đều biết rõ. Nghĩ tới đây, mấy người lại lần nữa đối với tinh hoàn điểm mở vô số người thông tin. Thỉnh cầu tập hợp, bên kia, trước mắt một trận hoảng hốt sau đó, Tần Thần đi tới thông thiên tháp tầng thứ nhất. Quen thuộc tình cảnh, hình ảnh quen thuộc, bóng người màu trắng ở trước mặt hắn chậm rãi tạo ra, chỉ là tại tạo ra nháy mắt liền lại nháy mắt bị chôn bụi, chính giữa gần như không có bất kỳ cái gì khoảng cách thời gian. Trước mắt tình cảnh thay đổi, Tần Thần liền đã xuất hiện tại tầng thứ hai. Đối phó loại này tinh hạch cảnh sơ kỳ đối thủ, có thể để cho hắn tồn tại 0.01 giây đều là Tần Thần vấn đề. Tầng thứ hai đối thủ đồng dạng cũng là một dạng, tinh hạch cảnh trung kỳ cùng tinh hạch cảnh sơ kỳ đối với bây giờ Tần Thần đến nói không có gì khác nhau. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, Tần Thần lấy cực nhanh tốc độ xung tháp, mà ngoại giới tụ tập người cũng càng ngày càng nhiều. Tần Thần sở dĩ kêu mấy người kia nhiều kêu một chút người một cái trong đó nguyên nhân rất trọng yếu là vì hắn muốn nhờ vào đó truyền bá một chút hắn mua hộ sự tình. Nhiều người, như vậy truyền bá tốc độ tự nhiên cũng sẽ càng nhanh. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng không cần nhiều người như vậy chính là, dù sao 10 vạn một viên chân ý thủy tinh hay là quá đắt, mà lấy hắn năng lực, đều mua không được quá nhiều, mà còn Ma Đô Võ Đại cũng không nhất định có như vậy nhiều tổ lượng. Chủ yếu nhất là hắn muốn đem động tĩnh làm lớn chuyện một điểm nhìn nhân viên nhà trường có thể hay không cấm chỉ loại này hành động. Nếu như không cấm lời nói tốt nhất, nhưng nếu như cấm chỉ lời nói, vậy hắn liền lén lút đến mua. Không bao lâu thời gian, Tần Thần cũng đã đi tới lần trước ghi chép số tầng, tầng thứ 10. Chương 159, tầng thứ 12. Chương 159, tầng thứ 12. Nhìn qua cái này lần trước để hắn cảm thấy thoáng phiền phức đối thủ, Tần Thần không chút do dự, trực tiếp liền mở ra sát thần hình thái. Sát lục chân ý đột phá tứ văn về sau hắn trạng thái bình thường chiến lực đã đi tới tinh cương cảnh thất truyện, dù cho không sử dụng sát thần hình thái muốn chiến thắng đối thủ này cũng không phải là việc khó. Nhưng Tần Thần không nghĩ lãng phí thời gian tại không có ý nghĩa sự tình bên trên, hắn thời gian có thể là rất đội. Bóng người màu trắng vừa vặn tạo ra một giây sau, Tần Thần biến thành huyết sắc lưu quang liền xuất hiện tại trước người hắn, một quyền hung hăng nện xuống. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, vẹn vẹn chỉ là một quyền, cái này tinh cương cảnh thất truyện bóng người màu trắng liền ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng màu trắng tiêu tán. Cảnh sát trước mắt lại lần nữa thay đổi, Tần Thần đi tới một tòa lớn đại tuyết sơn bên trên, bầu trời chính rơi xuống tuyết lông lống, đập vào mắt đều là trắng xóa hoàn toàn. Quen thuộc bóng người màu trắng tại Tần Thần đối diện tạo ra. Cảnh không sai, đáng tiếc ta không có thời gian chậm rãi thưởng thức. Bóng người màu trắng tạo ra nháy mắt, Tần Thần liền xuất hiện tại trước người đối phương, quen thuộc đấm ra một quyền. Lần này cũng không có một quyền liền đánh nát bóng người thân thể, dù sao nói thế nào cũng có tinh cương cảnh bắt chuyển thực lực. Nhưng một quyền không đủ, lại đến một quyền là đủ rồi. Oanh, theo Tần Thần quyền thứ hai nện ở trên đầu của hắn, bóng người màu trắng ầm vang vỡ vụn. Tầng thứ 11, thông quan. Ngoại giới, thông thiên bảng bên trên Tần Thần xếp hạng đã đi tới thứ hai, nhưng mọi người đối với cái này lại vô cùng bình thản, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thông thiên tháp tầng thứ 11 đối thủ vẹn vẹn chỉ là tinh cương cảnh bắt chuyển mà thôi, đây đối với Tần Thần đến nói không phải tay cầm đem bóp. Đối với Tần Thần sông tháp số tầng mọi người trước đây liền đã có chỗ dự đoán. Tầng thứ 11, có tay liền được. Tầng thứ 12, nghiêm túc chút vấn đề không lớn. Tầng thứ 13, khó mà nói. Tần Thần một tuần trước cùng Âu Dương Dịch thời điểm chiến đấu biểu hiện ra chiến lực liền đã đạt tới tinh cương cảnh bắt chuyển đỉnh phong. Đồng thời tất cả mọi người biết kia tuyệt đối không phải Tần Thần toàn lực. Chiến chi chân ý còn không có sử dụng đây. Tinh cương cảnh cửu chuyển. Đây là mọi người đối với Tần Thần thực lực dự đoán, đồng thời sẽ chỉ cao, sẽ không thấp. Như vậy thông thiên tháp tầng thứ 12 khẳng định là ngăn không được hắn. Vấn đề ngay tại ở tầng thứ 13, Tần Thần có thể hay không nghịch phản phá hư. Cái này bọn họ thật khó mà nói, trên lý luận đến nói là không thể nào, nhưng Tần Thần sáng tạo ra quá nhiều không có khả năng, cho nên bọn họ cũng không dám bảo đảm nói Tần Thần nhất định không được. Tóm lại xem tiếp đi liền biết kết quả. Lúc này, thông thiên tháp 12 tầng bên trong, nơi này là một mảnh biển hoa anh đào tiền thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mắt đều là nở rộ hồng nhạt anh hoa, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Tần Thần hơi nhíu mày. Cái này cái gì khác không nói, tình cảnh mô hình hóa ngược lại là càng ngày càng tốt ta. Sau một khắc, quen thuộc bóng người màu trắng lại lần nữa tại phía trước tạo ra. Lần này đối thủ là tinh cương cảnh cửu truyện, đồng thời cũng là Tần Thần nhìn thẳng vào cái thứ hai tinh cương cảnh cửu truyện. Cái thứ nhất dĩ nhiên chính là ban đầu ở Mộc Dương thị bên ngoài đúng hướng khúc. Khác biệt chính là, lúc trước hắn đối mặt hướng khúc thời điểm hoàn toàn không có nửa điểm năng lực phản kháng, đối phương lúc ấy tiện tay liền có thể đem hắn bóp chết. Mà bây giờ hắn đối mặt đối thủ này, hắn thậm chí có lòng tin chiến thắng. Trong thời gian này phát sinh không ít sự tình, nhìn như hình như qua thật lâu, nhưng kỳ thật chỉ qua một tháng thời gian. Vẹn vẹn chỉ là một tháng. Hắn tại về mặt chiến lược liền thực hiện từ tinh cương cảnh nhất chuyển đến tinh cương cảnh cựu chuyển vượt qua. Hiện tại hồi tưởng lại, chính hắn đều cảm thấy cái này mạnh lên tốc độ ít nhiều có chút khoa trương. nhưng cũng còn tốt, thân là căn chính miêu hồng người xuyên việt, đây chỉ là thao tác cơ bản mà thôi. So sánh có chút người xuyên việt tiền bối một xuyên qua liền kế thừa đại đế thực lực, hắn chuyện này đáng là gì đúng không? Không đợi Tần Thần cảm khái một phen, đối diện bóng người màu trắng liền dẫn đầu hướng về hắn phát động công kích. Chỉ thấy hai cánh tay hắn chấn động, một cỗ sóng khí liền từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, hướng về xung quanh căn quét. Vô số anh hoa thoát khỏi trói buộc bay lên nơi trời, giống hồng nhạt lưu tinh truy lạc, đem bầu trời đều nhuộm thành lãng mạn rạng rỡ. Nhưng tại như vậy lãng mạn mỹ cảnh cái này bên trong, ẩn tàng nhưng là sâu sắc sát ý một cái nào đó nháy mắt, duy mỹ hồng nhạt anh hoa lắc mình biến hóa, cánh hoa tại lúc này phảng phất biến thành lưỡi dao, tản ra nồng đậm hàn ý sau một khắc, đầy trời anh hoa giống như ám khí đồng dạng toàn bộ lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tần Thần đánh tới, so với mưa to càng thêm liên miên. Tần Thần cứ như vậy bị đầy trời anh hoa bao phủ. Vô số anh hoa tranh nhau chen lấn hướng Tần Thần phương hướng dũng mãnh lao tới, tựa như dòng lũ đồng dạng. Nhưng mà, tinh mịn như vô số hạt mưa đập nện vật thể âm thanh truyền đến, chỉ thấy cái này vô số sắc bén anh hoa như đào cũng không rơi xuống trên thân Tần Thần, mà là bị quanh người hắn một cái màu đỏ máu cầu che đậy chỗ ngăn lại. Vô số anh hoa công kích liên miên bất tuyệt, nhưng đều không thể đột phá cầu che đậy phòng ngự, rơi xuống cầu khoác lên liền bị nháy mắt xé rách, tiêu tán thành vô hình. Sử dụng nhiều lần như vậy vô gian chiến ngục, Tần Thần đối với đem chân ý áp xúc là lĩnh vực phương pháp cũng có một chút tâm đắc. Mượn từ đây, hắn lấy vô gian chiến ngục là khuôn mẫu khai phát ra vô gian sát ngục. Trên nguyên lý cùng vô gian chiến ngục gần như giống nhau như lúc, tựa như là trước kia mô phỏng theo chiến ý hoành quyền khai phát ra sát ý hoành quyền đồng dạng. Nhưng hiệu quả bên trên cùng vô gian chiến ngục nhưng là hơi có khác biệt, dù sao chiến chi chân ý cùng sát lục chân ý trọng tâm cũng có chỗ khác biệt. Chiến chi chân ý càng trọng điểm tại thẳng thắn thoải mái chiến đấu, dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép tất cả, mà sát lục chân ý thì là có khuynh hướng đem công kích tập trung đến một cái điểm bộc phát. Cả hai tựa như là trong trò chơi chiến sĩ cùng thích khách, định vị bên trên là khác biệt. Nhưng cả hai cũng tương tự có chỗ tương tự, vô gian chiến ngục cùng vô gian sát ngục đều có thể đối với địch nhân nhục thân cùng tinh thần sinh ra cực lớn chèn ép, từ đó đạt tới suy yếu thực lực đối phương hiệu quả. Nói thật, hai cái này đồng nguyên chân ý là coi như không tệ. Cứ như vậy, chỉ cần hắn học được trong đó một loại chân ý thần thông, tìm chút thời giờ đều có thể đem cái này thần thông cải tạo thành một loại khác chân ý vừa xứng thần thông. Đương nhiên, loại này cải tạo điều kiện tiên quyết là cả hai nhất định phải đồng nguyên, nếu không là khẳng định không có ích lợi gì. Mà Tần Thần hiện tại sử dụng này vết sắc cầu che đậy cũng không phải là vô gian sát ngục, vẹn vẹn chỉ là đối với giết chóc chân ý áp xúc một loại vận dụng mà thôi. Áp xúc sát lục chân ý nắm giữ vô cùng kinh khủng cắt chém năng lực, đây cũng chính là vì cái gì những này anh hoa tại đụng được banh che đậy mặt ngoài nháy mắt liền sẽ hóa thành bột mịn nguyên nhân. Theo hắn thực lực tăng lên, ban đầu thường xuyên bị hắn lấy ra làm phòng ngự thủ đoạn địa mạch lực lượng đã theo không kịp phiên bản. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, địa mạch lực lượng cường độ liền bày ở cái kia, hiện tại đối hắn thực lực gần như đã không có bất luận cái gì tăng lên. Đây chính là vì cái gì gần nhất chiến đấu hắn đều không sử dụng địa mạch lực lượng nguyên nhân. Người nguyên thủy không tăng cường một chút gặp phải tam thể người là thật không có đánh, các phương diện cũng không được, tổn thương tạo gió, phòng ngự giòn cùng giấy đồng dạng. Trừ phi về sau hắn có thể có cái gì kỳ ngộ nhường đất mạch lực lượng nên đón một đợt tăng lên, không phải vậy khẳng định là sẽ bị đào thải. Không biết qua bao lâu, đầy trời anh hoa dòng lũ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà huyết sắc cầu che đậy nhưng là không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Tần Thần ngước mắt nhìn lại, một giây sau thân hình bỗng nhiên thoát ra, trong chớp mắt liền đi đến bóng người màu trắng trước người. Trực tiếp một cái dẫn bóng đụng người. Chương 160, góp cái 12 cầm tinh. Chương 160, góp cái 12 cầm tinh. Vâng. Huyết sát cầu gắn vào tiếp xúc đến bóng người nháy mắt liền đem nó đụng bay, đồng thời nồng đậm sát lục chân ý phảng phất từng trôi lưỡi dao, đối nó không ngừng cắt chém. Tần Thần một chân quét tới, giống như roi đồng dạng quất vào bóng người trên thân, đem nó nháy mắt quét bay. Ngay sau đó chính là một trận cuồng phong bạo vũ công kích. Nhất cổ tắc khí, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, đạo lý này Tần Thần hay là không phải là thường minh trắng. Nhưng dù vậy, Tần Thần cũng vô pháp thừa cơ hội này đánh nát bóng người. Cái này cũng bình thường. Hắn mở ra sát thần hình thái về sau chiến lược sát thực đạt tới tinh cương cảnh cựu truyền, nhưng tại cựu truyền cảnh giới này lại cũng không là rất mạnh. Nhiều lắm là chính là so bóng người màu trắng mạnh lên như vậy một chút. Điểm này trên lệch còn không cách nào làm cho hắn dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái đánh bại đối thủ. Cả hai hóa thành hai đạo lưu quang không ngừng đối hoành, từng đợt cường đại dư âm lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phía càn quét. Cây hoa anh đào đứt gãy, mặt đất rạn nứt, vô số anh hoa bay ra. Bóng người chợt khẽ vươn tay, vô số tung bay anh hoa phảng phất tiếp thu được cái gì chỉ lệnh đồng dạng, toàn bộ hướng về bóng người phía trên tập hợp mà đi. Tại trên nó hình vuông thành một cái không ngừng xoay tròn to lớn anh hoa cầu. Sau một khắc, anh hoa cầu đột nhiên hướng về Tần Thần đập tới, tại trên không thay đổi hình thái, biến thành một đầu hồng nhạt cự long, gầm thét hướng Tần Thần phóng đi. Ồ, Tần Thần lông mày xít sao nhăn lại. Thế nào chính là nói, cái này nhan sắc cũng không cần phải biến thành long đi, ít nhiều có chút ảnh hưởng hình tượng. Tần Thần nắm chặt nắm đấm, sát lục chân ý tại quyền phong bên trên tuôn ra, tụ lực, đánh ra. Huyết sát sóng chấn động từ trên nắm tay bắn ra, đón gào thét phấn long mà đi. Oeng, cả hai chạm vào nhau, lại là một đạo dư âm tiêu tán. Phấn Long chỉ là trong nháy mắt liền bị đánh tan, lại lần nữa hóa thành vô số mảnh tán anh hoa, nhưng ngay sau đó lại lần nữa tại Tần Thần bên cạnh tập hợp. Lần này thì là biến thành một cái to lớn hồng nhạt lão hổ, lại lần nữa hướng về Tần Thần băng băng mà tới. Tần Thần, hôm nay thật là mở con mắt, hồng nhạt long, hồng nhạt lão hổ đều nhìn thấy. Chờ chút có phải là đến lại làm cái hồng nhạt 12 cầm tinh đi ra. Không do dự, Tần Thần lại là đấm ra một quyền, huyết sát sóng chấn động lại lần nữa phun ra ngoài, đem hồng nhạt cự hổ nháy mắt xé nát. Một giây sau, khiến Tần Thần trố mắt đứng nhìn sự tình phát sinh. Những này tiêu tán anh hoa thật sự là lại lần nữa ngưng tụ tạo hình, lần này là một đầu to lớn hồng nhạt chó. Đúng không? Thật muốn góp cái 12 cầm tinh sao? Tần Thần cau mày, lúc đầu hắn còn tính toán thật tốt thử một chút tại sát thần hình thái bên dưới hắn thực lực đến tuột cùng đến cái gì tiêu chuẩn. Hiện tại cái này ra hỏa trêu hắn như vậy liền không có ý nghĩ tiếp tục đánh rơi xuống. Là thật quá buồn chán thêm lực trí. Nhớ tới ở đây, Tần Thần thở ra một hơi, ánh mắt chợt thay đổi đến vô cùng lăng lệ, nhạt âm thanh mở miệng, vô gian chiến ngục, mở. Trong chốc lát, cuồn bạo chiến chi chân ý từ Tần Thần thể nội phun ra ngoài, màu vàng lĩnh vực lấy Tần Thần làm trung tâm không ngừng hướng về xung quanh quét tán. Tại đem phấn chó bao phủ đi vào cái kia một cái chớp mắt, thân thể của nó đột nhiên dừng lại, vụ bạc anh hoa từ trên người nó giải rác. Tại cuồng bạo chiến chi chân ý xung kích bên dưới, nó hình thể đều có chút bất ổn. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy Tần Thần mở miệng lần nữa, vô gian sát ngục, mở. Sát lục chân ý đồng dạng từ Tần Thần thể nội tuôn ra, huyết sắc lĩnh vực không ngừng hướng về nơi xa bao trùm. Đem phấn chó bao phủ đi vào nháy mắt, phấn chó cũng nhịn không được nữa, ầm vang vỡ vụn. Lần này, đầy trời anh hoa cũng không giống phía trước đồng dạng lại lần nữa tụ hợp tạo thành mới động vật, vẹn vẹn chỉ là tụ hợp thành một cái bộ vị liền bởi vì không chịu nổi cuồng bạo chiến chi chân ý cùng sát lục chân ý hai tầng giáp công trực tiếp hình thể vỡ vụn. Màu vàng lĩnh vực cùng huyết sắc lĩnh vực đan vào, cuối cùng càng là chậm rãi dung hợp ở cùng nhau, tạo thành hoàn toàn mới kim hồng sắc lĩnh vực. Đồng thời, tại lĩnh vực hoàn thành dung hợp cái kia một cái chớp mắt lĩnh vực nội chiến chân ý cùng sát lục chân ý toàn bộ đều mạnh một đoạn, bóng người màu trắng tại cái này cố cực hạn sẽ rách lực hạ thân bên trên khí thế nháy mắt giảm xuống một mảng lớn. Tần Thần bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới bóng người màu trắng trước người, màu vàng cùng năng lượng màu đỏ ngòm không ngừng tại trên nắm tay đang bảo, hướng về đầu của hắn đánh tới. Hắn có lòng muốn né tránh, nhưng tại lĩnh vực áp chế xuống động tác đều chỉ hoãn mấy phần, còn không đợi hắn tránh ra, Tần Thần một quyền này trực tiếp rơi thẳng tại trên đầu của hắn. Oeng, to lớn dư âm tiêu tán, hắn bị nháy mắt đánh bay ra ngoài, thân thể quang ảnh đều đang run rẩy, mơ hồ có tán loạn xu thế. Tần Thần theo sát mà tới, khẽ quát một tiếng, lại lần nữa đánh ra một quyền. Lần này, bóng người rốt cuộc chống cự không được, tại bị đập trúng đầu nháy mắt liền ầm vang tán loạn, cuối cùng toàn thân hóa thành một chút bạch mang tiêu tán tại trên không. Đầy trời anh hoa vẫn còn tại trên không trung bay lên, đem cả bầu trời đều nhuộm thành hồng nhạt. Thông Thiên Tháp 12 tầng, thông quan. Nhưng mà dù cho thông quan, Tần Thần cũng chưa giải trừ quanh thân lĩnh vực, cũng không có lui ra sát thần hình thái, ngược lại lĩnh vực bên trong chân ý càng thêm sôi trào, mãnh liệt. Bởi vì Tần Thần biết, tiếp xuống hắn sẽ bị chuyển tống đến Thông Thiên Tháp tầng thứ 13, mà tầng 13 đối thủ là Phá Hư. Phá Hư, cái này một tháng trước Tần Thần xem ra nắm giữ diệt thế lực lượng cảnh giới, mà hắn hôm nay liền muốn nhìn thẳng vào dạng này tồn tại. Mặc dù nói tầng thứ 13 Phá Hư không khả năng sẽ có Mục Thiên Ca thực lực, nhưng nói thế nào cũng đều là cùng một cảnh giới a. Đi tới Ma Đô Võ Đại một đoạn thời gian, Tần Thần cũng không còn là phía trước kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hải. Phá Hư, hiện nay nhân loại thứ 2 cao cảnh giới, vẹn vẹn tại cao nhất thiên trụ cảnh phía dưới. Phá Hư cảnh cường giả, cho dù là toàn bộ Lam Tinh cũng không nhiều. Đương nhiên, cái này không nhiều chỉ là so với Lam Tinh mấy trăm ức nhân khẩu mà nói. Đơn thuần Phá Hư cảnh số lượng toàn bộ Lam Tinh cộng lại hay là có tiếp cận trăm vị. Không bao lâu, trước mắt tình cảnh lại lần nữa một hoàng hốt, Tần Thần xuất hiện tại một cái to lớn đối chiến trên đài. Xung quanh cảnh tượng không khỏi để Tần Thần sửng sốt một chút. Phía trước thông quan mỗi một tầng trong đó cảnh tượng đều là các loại hoàn cảnh khác nhau, làm sao hiện tại cái này tầng thứ 13 ngược lại như vậy một mạng. Trở về bản nguyên, Tần Thần ở xung quanh không ngừng đánh giá, phút chốc thần sắc khẽ giật mình. Không đúng, đối thủ của hắn đâu? Tần Thần cái này mới kịp phản ứng tại hắn phía trước cũng không có như cùng đi thường đồng dạng có bóng người màu trắng tạo ra. Dựa theo hắn phía trước kinh nghiệm đến xem, chỉ cần hắn vào tầng này, đối thủ liền sẽ lập tức tạo ra mới đúng. Tầng này, tựa hồ có chút đặc thù a. Liên tại Tần Thần nghi ngờ thời điểm, trên đối chiến đài chợt vang lên một trận tiếng bước chân. Tần Thần con ngươi hơi rung, ánh mắt ngưng lại, chậm rãi quay người, lần theo âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Chương 161, thí thần hình thái chương 161, thí thần hình thái chỉ thấy một cái hình thể cường tráng, khuôn mặt cương nghị thanh niên chậm rãi xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Ân. Tần Thần không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Vậy mà không phải bóng người màu trắng. Phía trước 12 tầng đối thủ đều là bất kia, hiện tại lập tức đổi đối thủ còn có chút không quen. Tần Thần đánh giá đối diện cái này cường tráng thanh niên, phát hiện một cái đặc điểm. Cái này cường tráng thanh niên cùng hắn lúc ấy tại sát thần bí cảnh bên trong gặp phải tuổi trẻ Chu Trạch tình huống không sai biệt lắm. Trong mắt đều mang một tia ngốc trệ. Cái này rất bình thường, dù sao không phải chân nhân. Không đợi Tần Thần có quá nhiều suy nghĩ, hắn chợt phát hiện cường tráng thanh niên biến mất tại hắn ánh mắt bên trong. Cùng lúc đó một cỗ cực hạn uy hiếp cảm giác cũng theo đó truyền đến. Một cái nắm đấm chợt tại Tần Thần trong tầm mắt phóng to, tại hắn hoàn toàn phản ứng không kịp dưới tình huống liền rơi vào hắn chỗ ngực. Siêu. Tần Thần thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lực lượng khổng lồ cuốn theo hắn lấy cực nhanh tốc độ không ngừng bay ngược, một miệng lớn máu tươi từ trong miệng nôn ra. Không biết bay bao lâu, cho đến Tần Thần bay đến đối chiến bên bản duyên mới bị tường không khí ngăn lại, to lớn lực va đập truyền đến, để hắn lại nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn. Quanh thân lĩnh vực sớm đã vỡ vụn, trên thân huyết sắc sóng khí phun trào khí thế cũng nhỏ không biết bao nhiêu. Tần Thần lúc này chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều truyền đến mức rất đau đớn, thoáng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi ngực của hắn sụp đổ xuống một khối lớn, trực tiếp xẹp. Không thể tin ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa gần như đã co lại thành một cái điểm cường tráng thanh niên, trực tiếp bạo một cái nói tụ. Cái này hắn mèo phá hư nhất kiếp có như thế mạnh. Phá hư cảnh tổng cộng có 7 cái tiểu cảnh giới, được xưng là phá hư thất kiếp. Mỗi khi trải qua chịu một lần kiếp nạn chân ý liền sẽ thuế biến một lần, tổng cộng sẽ thuế biến 7 lần, thành tựu cuối cùng phát tắc, phá vỡ mà vào thiên trụ cảnh. Phá hư cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng rất lớn, so tinh cương cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch phải lớn nhiều lắm. Tại phá hư cảnh, không phải là tuyệt thế yêu nghiệt căn bản là không có cách vượt biên. Dù sao có thể đột phá đến phá hư cái nào đã từng không phải tuyệt thế thiên tài. Cảnh giới càng cao, vượt biên độ khó cũng sẽ càng lúc càng lớn, đây là mọi người đều biết thường thức. Nhưng dù cho tinh cương cảnh cùng phá hư cảnh ở giữa chênh lệch rất lớn, cũng không nên sẽ lớn như vậy à? Vẹn vẹn chỉ là một quyền, Tần Thần liền trực tiếp bản thân bị trọng thương, mấu chốt trong quá trình này hắn thậm chí hoàn toàn không có kịp phản ứng động tác của đối phương. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Mặc dù hắn trước đây chưa hề cùng phá hư cảnh cường giả giao thủ qua, nhưng hắn có thể khẳng định, đối diện tên kia có vấn đề. Hắn nhớ tới lần trước chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương hay là lần trước, còn giống như là tại tinh mạch cảnh thời điểm. Tần Thần chậm rãi đứng lên, sụp đổ lồng ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, không tới 10 giây thời gian, thương thế trên người hắn cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Sát thần hình thái cùng chiến thần hình thái cùng loại, cho nên tác dụng phụ cũng tương tự không có gì khác biệt, có cực kỳ cường đại sức khôi phục. Nhưng phía trước hắn chưa hề trải nghiệm qua cái này năng lực khôi phục đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bởi vì từ lúc hắn thu hoạch được chiến thần hình thái đến nay, hắn liền không có nhận qua nghiêm trọng như vậy tổn thương. Những cái kia vết thương nhỏ gần như đều là trong nháy mắt liền khôi phục, cho nên thể nghiệm cảm giác cũng không phải đặc biệt sâu. Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức minh bạch tại sát thần hình thái bên dưới chính mình năng lực khôi phục mạnh bao nhiêu. Hô Tần Thần sâu sắc thở ra một hơi, ánh mắt chợt thay đổi đến lạnh thấu xương. Lúc đầu hắn còn tính toán trước quan sát một chút thế cục, hiện tại hoàn toàn không có cần thiết này. Đối diện tên kia, không lấy ra toàn lực đến thậm chí hoàn toàn liền cùng hắn đối chiến tư cách đều không có. Đã như vậy, vậy liền làm. Với anh, một cỗ vô cùng cường đại khí thế bỗng nhiên từ trên thân Tần Thần bộc phát ra, hướng về xung quanh càn quét mà đi. Trên thân huyết sắc khí diễm không ngừng cuồn cuộn khí thế không ngừng bốc lên, phản phất muốn xông phá chân trời đồng dạng. Chợt, tại cuồn cuộn huyết sắc khí diễm bên trong, một sợi màu vàng lặng yên bò lên. Theo thời gian trôi qua, một sợi màu vàng dần dần biến thành mấy sợi, ngay sau đó càng ngày càng nhiều, biến thành vô số sợi. Màu vàng cùng huyết sắc đan vào, biến thành hoàn toàn mới kim hồng sắc khí diễm. Không chỉ là khí diễm nhan sắc, tóc, con người, lông mày những này toàn bộ đều biến thành kim hồng sắc. Đây là Tần Thần đem sát thần hình thái cùng chiến thần hình thái kết hợp về sau khai phát ra đến hoàn toàn mới hình thái, đồng thời thôi động cuồng bạo sát lục chân ý cùng chiến chi chân ý, thực lực tăng lên biên độ so đơn nhất bất luận một loại nào hình thái độ cũng mạnh hơn rất nhiều. Ví dụ như hắn mở ra sát thần hình thái có thể tăng lên gấp 20 lần chiến lược lời nói, mở ra cái này hình thái về sau bội số tăng lên liền biến thành 30 lần. Không nên cảm thấy cái này gấp 10 chênh lệch có vẻ như hình như rất nhỏ, kỳ thực giữa hai bên thực lực sai biệt cũng không nhỏ. Mà Tần Thần đem loại này hoàn toàn mới hình thái mệnh danh là Thí Thần hình thái. Cái này chính là hắn bây giờ chiến lược mạnh nhất. Nếu như không sử dụng cái này hình thái, hắn tại đối diện cái kia cường tráng thanh niên trên tay đem không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Tần Thần bước ra một bước, thân thể lấy cực nhanh tốc độ xông tới phóng đi, kim hồng sắc khí diễm sau lưng hắn kéo thành thật dài đuôi sao chổi. Trong nháy mắt liền đi đến cường tráng thanh niên trước mặt, nâng lên nắm đấm liền hung hăng đập tới. Phanh 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 phanh. Không đánh, ta nhận thua. Tần Thần hướng về bầu trời hô to. Một giây sau, một nắm đấm dừng ở trước mắt hắn không đủ 1 cm chỗ, trên nắm tay mang theo mãnh liệt kình phong đem hắn y phục thổi đến dán tại trên người hắn buộc vòng quanh bắp thịt hình dáng. Ngay sau đó, cường tráng thanh niên chậm rãi thu quyền đứng thẳng, tại Tần Thần nhìn kỹ hóa thành màu vàng hạt căn bản tiêu tán. Mà Tần Thần lúc này thì là mặt mũi bầm dập, nhưng tại thí thần hình thái tác dụng phụ bên dưới vẹn vẹn chỉ là đảo mắt thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu. Lui ra thí thần hình thái, Tần Thần khí tức nháy mắt hề hoài không biết bao nhiêu, trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xuống, một bộ thoát lực răng rớp, từng ngụm thở phì phò. Lúc này Tần Thần cảm giác chính mình cơ hồ bị ép khô, ở khắp mọi nơi cảm giác suy yếu xông lên thân thể của hắn. Tốt, thí thần hình thái sơ đăng tràng, sỉ nhục tan tầm. Tình huống cùng hắn trong dự đoán có chút khác biệt, sát thần hình thái tại trong tay đối phương không có năng lực phản kháng, thí thần hình thái cũng tương tự không có. Như thường là bị đối phương đánh thành chó. Tại chỗ này Tần Thần muốn lại nói một lần, hắn meo cái này ra hỏa tuyệt đối có vấn đề lớn. Phổ thông phá hư nhất kiếp có cường tráng thanh niên thực lực kia hắn đem dạy cởi ra ăn. Đừng nói hiện tại, liền tính hai loại chân ý lại đột phá 1-2 văn hắn đều không có tự tin chiến thắng cái này ra hỏa, trước mắt mà nói chênh lệch là thật quá lớn. Song song lại đột phá 3 văn lời nói ngược lại là có cơ hội. Mà còn lần chiến đấu này còn bộc lộ ra một vấn đề, đó chính là thí thần hình thái tiêu hao thật là có chút lớn. Hắn phản phất về tới ban đầu thu hoạch được chiến thần hình thái lúc tình huống, không có kiên trì bao lâu liền suy sụp. Ai? Tần Thần thở dài một hơi, lắc đầu, chậm rãi đứng lên. Xem ra trong thời gian ngắn thông thiên tháp cái này số tầng là đừng nghĩ có biến hóa. Bất quá, cái kia trung nhị nương môn vậy mà có thể thông quan tầng thứ 14, có chút thực lực a. Tần Thần sờ lên cằm, thì thầm lên tiếng. Hắn nói trung nhị nương môn dĩ nhiên chính là Lãnh Thanh Thu, tầng 13 đối thủ đều kinh khủng như vậy, 14 tầng cái kia không được càng thêm nữa bức. Kết quả nàng vậy mà có thể thông quan. Xem ra Ma Đô võ đại người thứ nhất vị trí tạm thời là không đoạt nổi đến rồi. Chương 162, Vạn Thú chiến trường chương 162. Bạn thú chiến trường một tuần sau, Tần Thần xếp bằng ở biệt thự trong phòng tu luyện. Nhắm mắt lại, trong tay cầm một viên màu vàng hình thoi thủy tinh. Nhưng viên này hình thoi thủy tinh bên trong màu vàng lại theo thời gian trôi qua đang không ngừng trở thành nhạt, sau một thời gian ngắn cuối cùng biến thành không màu thủy tinh, đồng thời chính giữa rách ra một vết nứt. Càng ngày càng nhiều khe hở xuất hiện tại thủy tinh mặt ngoài, cuối cùng ầm vang vỡ vụn, rơi lả tả trên đất. Tần Thần từ từ mở mắt, trong mắt kim quang chợt lóe lên. Chiến chi chân ý, thứ văn. Tại cái này trong thời gian một tuần, hắn đem võ đại một cái khác bảng danh sách thi đấu bảng đánh tới thứ 2. Cái gọi là thi đấu bảng chính là học sinh ở giữa lẫn nhau chiến đấu cuối cùng đẩy ra thứ tự bảng danh sách. Cái này đối với Tần Thần đến nói vô cùng đơn giản, không tốn bao nhiêu tinh lực liền lấy được thi đấu bảng thứ hai. Đến mức thứ nhất hắn tạm thời là khẳng định không ý nghĩ gì. Lãnh Thanh Thu cái kia trung nhị thiếu nữ còn không phải hiện nay hắn có thể đối phó đối thủ. Về sau hắn liền đem khoảng thời gian này lấy được tất cả học phần toàn bộ đều thông qua mua hộ hình thức mua chiến chi chân ý thủy tinh. Trong thời gian này ngược lại là có một việc để hắn không nghĩ tới, những cái kia trợ giúp hắn mua hộ học sinh toàn bộ đều chết sống không cần báo thủ, không ràng buộc giúp hắn mua hộ. Dựa theo bọn hắn đến nói chính là có thể vì hắn đi theo làm tùy tùng, là bọn họ vinh hạnh. Đây thật là bọn họ nguyên thoại. Tình huống hiện tại là người đều có thể nhìn ra, Tần Thần tương lai là không thể lường được. Tuyệt đại bộ phận người đều kiên định cho rằng Tần Thần tương lai nhất định có thể siêu việt đại hạ vị kia truyền kỳ, trở thành mới Lam Tinh người thứ nhất. Thuyết pháp này đặt ở tinh võng bên trên đồng dạng được đến vô số người cho phép. Nếu như là đại hạ vị kia là truyền kỳ lời nói, cái kia Tần Thần đối với bọn họ đến nói chính là không thể diễn tả tồn tại. Tần Thần phá vỡ tuyệt đại bộ phận người đối với tu luyện thưởng thức. Đại hạ trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua loại này cấp độ thiên tài, tỷ lệ lớn về sau cũng rất khó xuất hiện. Cho nên nghe đến có thể giúp Tần Thần mua hộ, tất cả mọi người vô cùng nô nước tấp nập, thậm chí khoa trương một điểm còn có cấp lại học phần để Tần Thần xác định hắn đến mua hộ. Chỉ là như vậy sự tình Tần Thần tự nhiên là làm không được. Bọn họ miễn phí giúp hắn ngược lại là còn không có cái gì gánh nặng trong lòng, nhưng bọn hắn đổi tới cho cái này học phần cũng quá phòng tay, hắn cầm không được. Dùng một câu nói chính là, hắn từ nhỏ tiếp thu giáo dục không ủng hộ hắn làm loại này sự tình. Cuối cùng, Tần Thần đem tài khoản bên trên 100 vạn học phần toàn bộ đều hoa sạch sành sanh, chiến chi chân ý cùng sát lục chân ý hai loại thủy tinh các mua 5 cái. Cái này 100 vạn học phần bên trong có 20 vạn là ban đầu tài khoản bên trên liền có, là võ đại vương giả tháng phúc lợi. Mặt khác 80 vạn thì là hắn đánh hai cái bảng danh sách được đến. Đem những này chân ý thủy tinh toàn bộ dùng xong, Tần Thần chiến chi chân ý cũng là đạt tới tứ văn, sát lục chân ý thì như trước vẫn là tứ văn, nhưng so sánh ban đầu tăng lên không ít, khoảng cách 5 văn khoảng cách cũng không phải rất xa. Có thể có dạng này tăng lên, ở trong đó chân ý thủy tinh có tác dụng rất lớn, nhưng chiến thần cùng sát thần cảm ngộ truyền thừa, vô gian chiến ngục cùng vô gian sát ngục hai loại thần thông cũng tương tự không thể bỏ qua công lao. Phàm là thiếu trong đó bất luận cái gì một vòng, hắn đều không thể tăng lên nhanh như vậy. Chậm rãi đứng dậy, Tần Thần đi ra phòng tu luyện, đi tới biệt thự gian phòng bên trong, đổi một bộ y phục. Võ đại bên trong còn có cái cuối cùng bảng danh sách, giết chóc bảng. Tên như ý nghĩa, bảng danh sách này cùng giết chóc có quan hệ, nhưng không phải giết người, mà là giết hung thú. Lam Tinh không hề giống là hắn kiếp trước vị trí tinh cầu, chia làm rất nhiều cái bảng khối, chính giữa có hải dương cách nhau. Lam Tinh bên trên chỉ có hai khối đại lục, xung quanh đồng dạng bị hải dương bao khỏa, hai khối đại lục ở giữa đại bộ phận khu vực đồng dạng nhìn nhau từ hai bờ đại dương, nhưng tại trong đó nào đó một đoạn nhưng là liên kết. Trong đó một khối đại lục là nhân loại địa bàn, một cái khác khối đại lục thì là hung thú địa bàn. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Hai cái khác biệt chủng tộc ở giữa chiến tranh thứ này khẳng định là thiếu không được. Liên cầm quốc gia ở giữa đến so sánh, hai quốc ở giữa ma sát lớn nhất địa phương chính là biên cảnh khu vực, như vậy hai tộc ở giữa đồng dạng cũng là. Tại đại lục chỗ nối tiếp, nơi này hai tộc người cùng thú mỗi ngày đều tại phát sinh chiến đấu. Nơi này tại nhân loại bên này có một cái xưng hô, vạn thú chiến trường. Ma đô võ đại bên trong có trực tiếp truyền tống đến vạn thú chiến trường truyền tống trận. Nhà ấm bên trong mở không ra kiểu diễm đóa hoa, các học sinh cũng cần trải qua huyết chiến đấu mới có thể chân chính trưởng thành. Vạn thú chiến trường liền có thể cung cấp dạng này một cái bình đài, để học sinh ở trong đó cùng hung thú chém giết, kinh lịch máu và lửa lịch luyện. Như vậy tự nhiên là diễn sinh ra được giết chóc bảng vật như vậy, không chỉ là ma đô võ đại, mặt khác võ đại cũng tương tự có dạng này bảng danh sách. Mặt khác, tại vạn thú chiến trường bên trong cũng tương tự có bên kia chuyên môn bảng danh sách, lên bảng về sau cũng có thể được đến quốc gia tài nguyên trợ cấp. Bên kia bảng danh sách trước không nói quá nhỏ, nói một chút ma đô võ đại giết chóc bảng. Ma đô võ đại sẽ cung cấp cho mỗi một cái học sinh chuyên môn dùng cho ghi chép thiết bị, mỗi giết chết một đầu hung thú đều sẽ ghi lại ở bên trong, căn cứ hung thú cấp bậc cho khác biệt cấp độ điểm tích lũy. Hung thú cấp bậc càng cao, như vậy có thể được đến điểm tích lũy cũng càng nhiều. Lên giết chóc bảng mỗi tháng có học phần khen thưởng, mỗi đạt tới khác biệt đẳng cấp điểm tích lũy đồng dạng có học phần khen thưởng. Đồng thời điểm trọng yếu nhất là không có hạn mức cao nhất. Cái gọi là khác biệt đẳng cấp học phần, hình tượng một điểm nói chính là ví dụ như 100 vạn điểm tích lũy cấp bậc này, mỗi đạt tới 100 vạn điểm tích lũy liền có học phần khen thưởng, như vậy tại 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn những tiết điểm này đều có thể được đến học phần khen thưởng. Còn có ngàn vạn, ước thậm chí nhiều hơn những này đẳng cấp khen thưởng. Không những như vậy, điểm tích lũy đến nhất định trị số đồng dạng có học phần khen thưởng. Chỉ có thể nói, đối với thực lực mạnh mẽ người mà nói, vạn thú chiến trường là cái quét học phần nơi tốt. Duy nhất một vấn đề chính là độ nguy hiểm tương đối cao. Dù sao cũng là hai tộc chiến trường, cho dù đối với hai tộc đến nói chỉ là ma sát nhỏ, nhưng đối với đến đó đại bộ phận người mà nói, đều là vô cùng mãnh liệt chiến đấu. Giống như cối xay thịt đồng dạng, tùy thời đều có mất mạng nguy hiểm. Nguy hiểm cao mới có cao báo đáp, thuyết pháp này vô cùng thích hợp với vạn thú chiến trường. Nhưng đối Tần Thần đến nói cái này hoàn toàn không tính là cái gì. Lấy hắn mấy cái hình thái năng lực khôi phục, chỉ cần không phải nháy mắt đem hắn giết chết, như vậy lại lần nữa tổn thương với hắn mà nói cũng liền như thế. Hoàn toàn không phải sự tình. Vạn thú chiến trường đối với người khác nguy hiểm, đối hắn, một ít gian nan vất vả cũng không tính. Tốt, nói nhiều như thế, hắn cũng muốn lên đường đi. Nam Hà tỉnh. Nam Hà tỉnh, đại hạ đông nam khu tỉnh một trong, liền tại Đông Giang tỉnh sát vách. Mà hắn sở dĩ muốn đi Nam Hà tỉnh, là vì Mục Thiên Ca chất nữ kết hôn, mời hắn đi tham gia hôn lễ. Sát lục chiến trường muộn chút đi không quan hệ, hôn lễ cũng không thể kéo không do dự, Tần Thần đi ra biệt thự, trực tiếp thẳng hướng trường học bên ngoài đi đến. Chương 163, Ám Ảnh Chi Vương VS Lãnh Thanh Thu. Chương 163, Ám Ảnh Chi Vương VS Lãnh Thanh Thu. Trùng hợp như vậy, ngươi cũng là đi Khâm Châu thị. Tất cả mọi người là cùng một khung máy bay bên trên, ngươi đi Khâm Châu thị, chẳng lẽ ta là đến ăn gà? Tần Thần nhìn xem ngồi bên cạnh Lãnh Thanh Thu mặt không thay đổi hồi đáp. Khâm Châu thị là thuộc về Nam Hà tỉnh một cái thành thị, cũng là Tần Thần mục đích lần này. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới vậy mà có thể ở trên máy bay đụng phải Lãnh Thanh Thu, hơn nữa còn trùng hợp như thế chính là ngồi bên cạnh. Mà từ Lãnh Thanh Thu hỏi vấn đề này về sau, Tần Thần đối Lãnh Thanh Thu ấn tượng thì là từ trong nhị thiếu nữ biến thành có chút ngu ngốc trung nhị thiếu nữ. Không phải vậy làm sao có thể hỏi ra như thế ngu ngốc vấn đề. Lãnh Thanh Thu lúc này cũng là có chút điểm im lặng. Tần Thần cái này ra hỏa nói chuyện, nàng cũng không có vì vậy mà tức giận, chút chuyện nhỏ này còn không cách nào dao động tâm cảnh của nàng. Bất quá mặc dù sẽ không tức giận, nhưng nàng cũng tuyệt đối sẽ lại không chủ động cùng Tần Thần giao lưu. Chủ động tới đáp lời còn bị nghẹn một câu. Sao thế, nàng trùng sinh nữ đế không muốn mặt ta? Hai người cứ như vậy liền nhau ngồi, lẫn nhau ở giữa không có một câu giao lưu, lâm vào một loại bình tĩnh bên trong. Không bao lâu, một trận đẩy lưng cảm giác chuyển đến, máy bay tại trên đường chạy thần tốc trượt, ngay sau đó chính là một trận dốc lên, hạ xuống lại dốc lên quá trình, cuối cùng hướng ổn định. Bên hai cùng với máy bay tiếng động cơ nổ âm thanh, Tần Thần hai mắt nhắm lại, chậm rãi nghỉ ngơi. Kỳ thật hắn không có chút nào buồn ngủ, nhưng chẳng biết tại sao, không quản là ngồi máy bay cũng tốt, hay là ngồi đoàn tàu cũng được, chỉ cần là có thể ngủ phương tiện giao thông, như vậy đều phải nghỉ ngơi một chút, phản phất là khắc vào trong xương hành động đồng dạng. Không biết qua bao lâu, một cỗ vô cùng khí tức ngột ngạt từ thiên khung bên trên chút xuống, để Tần Thần đỗng nhiên mở mắt. Không chút do dự, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, bước ra một bước nháy mắt đi tới cửa khoang phía trước, mở ra cửa khoang nhảy ra ngoài. Trong quá trình này, Tần Thần một mực dùng tinh năng bao vây lấy cửa khoang, cho nên cũng không có xuất hiện trong ngoài ép mất cân bằng tình huống. Đi tới ngoại giới nháy mắt, Tần Thần cũng không có dẫn đầu hướng lên trên nhìn, mà là nhìn về phía một bên. Người ra ngoài làm gì? Làm sao? Liền cho phép ngươi nửa đường nhảy dù ăn gà, không cho phép ta cũng nhảy. Lãnh Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn, nhạt âm thanh trả lời. Tần Thần lắc đầu, Tần Thần nhìn thoáng qua đã chậm rãi đi xa máy bay, ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn. Không có vật gì, nhưng cỗ kia khiến người vô cùng cảm giác bị đè nén vẫn tồn tại như cũ. Ta có thể cảm giác được có một cỗ cực lớn ác ý, nhưng ta không hề rõ ràng cỗ này ác ý là nơi nào chuyển đến. Ngươi cẩn thận một chút, hẳn là hướng về phía hai chúng ta trong đó một cái đến. Tần Thần mở miệng nói, đồng thời ánh mắt ở xung quanh không ngừng quét mắt. Nhưng vô luận hắn thấy thế nào, đều là không thu hoạch được gì, hắn chỉ có thể cảm nhận được có nguy hiểm, nhưng cỗ này cảm giác nguy hiểm đến cùng là từ đâu đến hắn lại cảm giác không đi ra. Hắn cảm thấy đối phương cách hắn có lẽ có một khoảng cách, không phải vậy quá gần lời nói hắn khẳng định là có thể phát hiện. Không do dự, Tần Thần liền chuẩn bị mở ra thí thần hình thái, nhìn có thể hay không tìm ra chỗ tối tên kia. Nhưng mà lúc này một bên Lãnh Thanh Thu lại lên tiếng, mà vừa mở miệng chính là nhàn nhạt chào phúng. Làm sao? Người không nhìn thấy người? Ta có thể là nhìn vô cùng rõ ràng đây. Lãnh Thanh Thu ánh mắt bên trong hiện ra kim quang nhàn nhạt, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Bên kia, ngay tại chuẩn bị tìm thích hợp góc độ hạ thủ Ám Ảnh Chi Vương cảm thụ được Lãnh Thanh Thu ánh mắt không khỏi run lên trong lòng. Đối đầu Lãnh Thanh Thu ánh mắt, hắn từ đối phương trong mắt nhìn thấy bộ cận, khinh thường. Ánh mắt kia phảng phất đem cả người hắn hoàn toàn xem thấu đồng dạng, không chỗ che thân. Ám Ảnh Chi Vương trong lòng cuồng loạn. Hắn tự nhận ẩn nấp trình độ đang phong tạo cực, toàn bộ Lam Tinh có thể so sánh với hắn người gần như có thể nói không có. Bằng vào chiêu này ẩn nặc thuật, hắn giết chết mấy cái tinh hành hội đối địch phá hư cảnh cường giả. Trong đó không thiếu có cảnh giới cao hơn hắn. Mà tại đi qua tất cả nhiệm vụ bên trong, hắn chưa từng có hôm nay loại này hoàn toàn bị nhìn hết cảm giác. Có vấn đề, cái này ra hỏa có vấn đề. Ám Ảnh Chi Vương trong lòng điên cuồng gào thét, không do dự nháy mắt liền quay người hướng về nơi xa đột đi. Hắn cũng không phải những cái kia ngốc nết phản phái, rõ ràng đã có nhận thấy cảm giác, cuối cùng lại nói một câu ta cái gì như vậy ngu bức, khẳng định không có khả năng cái gì loại hình. Chết nhanh nhất chính là bọn gia hỏa này. Hắn từ trước đến nay không ngốc nết tự tin, có thể ám sát như vậy nhiều phá hư cảnh còn rất tốt sống đến bây giờ, trọng yếu nhất chính là dựa vào hắn cẩn thận. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Cái này nhiệm vụ một mình hắn không có nắm chắc, vậy liền lại đi tìm thêm mấy người. Ám Ảnh Chi Vương tốc độ rất nhanh, nhưng có người tốc độ nhanh hơn hắn. Chỉ thấy phía trước hư không một trận lập lòe, Lãnh Thanh Thu thân ảnh liền nháy mắt xuất hiện tại nơi đó, để tận hành Ám Ảnh Chi Vương thắng gấp một cái ngừng lại. Nhưng dù vậy, Ám Ảnh Chi Vương thân thể cũng không có nửa phần lộ rõ, hướng về chỗ của hắn nhìn lại vẫn như cũng là không có vật gì. Nhưng mà Lãnh Thanh Thu lại ánh mắt lại lần nữa khóa chặt hắn, nhà tâm thanh mở miệng, hiện tại mới muốn chạy có phải là có chút quá muộn. Dứt lời, Lãnh Thanh Thu bàn tay trắng non lộ ra, cùng lúc đó thiên khung bên trên chợt xuất hiện một cái to lớn bàn tay lớn năm màu, đột nhiên hướng về Ám Ảnh Chi Vương đè xuống. Cảm thụ được phía trên bàn tay lớn năm màu bên trên truyền đến chí mạng uy hiếp cảm giác, Ám Ảnh Chi Vương vong hồn đại mạo, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trên thân chợt phun trào ra vô số vạn mèo bóng đen. Mà theo hắn tiến hành phản kích, thân thể của hắn cũng cuối cùng giữa không trung bại lộ đi ra. Phía sau hắn vạn mèo bóng đen không ngừng đan xen, tạo thành một thanh bóng đen to lớn trường thương. Ám Ảnh Thương. Ám Ảnh Chi Vương hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra. Bóng đen trường thương phảng phất được cái gì chỉ lệnh đồng dạng, cuốn theo thứ phá thương khung khí thế hướng về bàn tay lớn năm màu đánh tới. Oanh, cả hai tiếp xúc mấy mắt, thiên khung bên trên bộc phát ra một đạo rung trời hám địa tiếng vang, cùng lúc đó một cỗ vô cùng cường đại sóng xung kích hướng về bốn phía quét tán. Ven đường không khí đều phảng phất phát sinh bạt mèo. Mà tại giao thủ vị trí trung tâm, Ám Ảnh Chi Vương sắc mặt lại lần nữa lại biến, không thể tin nghẹn ngào hô to, làm sao có thể? Lời còn chưa dứt, hắn gái kia nhìn như không thể phá vỡ bóng đen trường thương liền nháy mắt bị bàn tay lớn năm màu đánh nát, trong thời gian này thậm chí liền một giây thời gian đều không có kiên trì đến. Mà tại đánh nát bóng đen trường thương về sau, bàn tay lớn năm màu khí thế cũng không có mảy may yếu bớt, vẫn như cũ phảng phất có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng. Ám Ảnh Chi Vương lúc này đã bị cự trưởng bên trên khí cơ một mực khóa chặt, căn bản là không có cách di động mảy may. Tại hắn muốn rách cả mí mắt trong ánh mắt, bàn tay lớn năm màu chớp mắt là tới, đánh vào trên người hắn. Ầm ầm, lại là một trận tiếng vang to lớn, bàn tay lớn năm màu trực tiếp đập vào trên mặt đất nháy mắt lõm đi xuống một cái trường ấn hô to, đồng thời xung quanh mấy chục dặm thậm chí trăm dặm mặt đất toàn bộ đều nháy mắt vỡ vụn, khe rãnh năng dọc, bụi mù bao phủ. Một trường này trực tiếp dùng xung quanh hình dạng mặt đất phát sinh biến hóa cực lớn, sáng tạo ra một cái kỳ quan. Chương 164, Nhất Nộ Thiên Tượng Biến. Chương 164, Nhất Nộ Thiên Tượng Biến. Theo thời gian trôi qua, động tĩnh dần dần biến mất, bụi mù cũng bắt đầu dần dần tan đi. Lúc này, từ thiên khung bên trên hướng xuống nhìn lại, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh vỡ vụn khe rãnh bình nguyên, mà tại bên trong vùng bình nguyên này ở giữa vị trí, có một cái trường ấn hô to, sâu không thấy đáy, đen kịt một màu. Tần Thần cùng Lãnh Thanh Thu cùng nhau đứng ở thiên khung bên trên. Nhìn qua phía dưới dáng dấp, Tần Thần trong mắt lóe lên nồng đậm kinh hãi. Vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Lãnh Thanh Thu, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Cái này có chút ngu ngốc trung nhị thiếu nữ thực lực hơi cường điệu quá a. Khó trách thông thiên tháp có thể xông qua 14 tầng. Cha cha, có chút manh a. Liên vừa rồi một trường kia, Tần Thần có thể rất thẳng thắn nói, dù cho hắn mở ra thí thần hình thái cũng tương tự ngăn không được, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Thực lực hoàn toàn liền không phải là cùng một cái thứ nguyên. Chợt, chỉ thấy Lãnh Thanh Thu có chút đưa tay, một cái đồ vật nháy mắt từ phía dưới hố to bên trong bay ra, trong chớp mắt liền đi đến trước người hai người. Lúc này, Tần Thần mới nhìn rõ cái này đồ vật đến cùng là cái gì. Là một cái toàn thân vật mèo, toàn bộ thân thể đều xẹp đi xuống một nửa người. Vì cái gì muốn mang cái dấu hỏi? Bởi vì người bình thường loại này dáng dấp cũng sớm đã chết 800 khắp cũng không chỉ, nhưng trước mắt người này vậy mà còn có từng tia yếu ớt khí tức. Mặc dù khí tức yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại. Lãnh Thanh Thu nhìn nàng một cái, trong mắt lập loè vẻ suy tư, sau một lúc lâu chợt mở miệng, nguyên lai là ngươi. Tinh Hoành Hội năm đại tinh hoàng một trong, Ám Ảnh Chi Vương. Chỉ là một cái phá hư hai kiếp ám sát đến trên đầu ta tới, tự tìm cái chết. Dứt lời, Lãnh Thanh Thu tiện tay vung lên, ngũ sắc thần quang chiếu rọi mà xuống, đối với Ám Ảnh Chi Vương, cái kia tàn phá không chịu nổi đục thể tiến hành cọ rửa. Tại Tần Thần ánh mắt kinh hãi bên trong, Ám Ảnh Vương trực tiếp hóa thành cho bụi, thậm chí cho bụi cuối cùng đều bị chôn vùi ép viên, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm đã từng tồn tại qua vết tích. Làm xong những này, Lãnh Thanh Thu sắc mặt hoàn toàn không có nửa điểm ba động, phản phất chỉ là tiện tay bóp chết ven đường một con sâu nhỏ đồng dạng. Nhưng Tần Thần cũng sẽ không nghĩ như vậy. Ám Ảnh Chi Vương là ai hắn không rõ ràng, nhưng muốn nói hắn là Tinh Hoành Hội năm đại tinh hoàng một trong, Tần Thần liền có khái niệm. Triệu Thấm, Huyền Chi Nữ Vương, đồng dạng là Tinh Hoành Hội năm đại tinh hoàng một trong. Hiện tại, cùng Triệu Thấm cùng đẳng cấp tồn tại cứ như vậy bị Lãnh Thanh Thu tiện tay bóp chết. T. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này trung nhị thiếu nữ hơi cường điệu quá. Mặc dù Triệu Thấm cùng Ám Ảnh Chi Vương cảnh giới không nhất định giống nhau, có lẽ do Ám Ảnh Chi Vương càng mạnh, nhưng dù nói thế nào chênh lệch hẳn là cũng sẽ không rất lớn. Không phải vậy ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Nhìn xem Tần Thần trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Lãnh Thanh Thu mặt ngoài thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng không hiểu cảm giác một trận sảng khoái. Ngày trước đều là Tần Thần cái này ra hỏa đem người khác chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm, hiện tại cuối cùng đến phiên hắn cũng thử xem loại này tâm tình. Cái này nếu là đổi lại người khác kinh hãi như vậy biểu hiện của nàng, nàng sẽ không cảm thấy có cái gì, cảm xúc sẽ không có mảy may ba động. Nhưng đây chính là Tần Thần a. Hậu thế hủy diệt đại đế, kiếp trước mạnh hơn nàng bên trên không chỉ một cấp bậc mà thôi tồn tại. Kiếp trước đều là nàng khiếp sợ Tần Thần biểu hiện, hiện tại nhân vật đổi nàng tự nhiên là cảm thấy vô cùng sảng khoái. Dù cho hiện tại Tần Thần chỉ là một cái nho nhỏ tinh cương cảnh, cách hậu thế cái kia đứng tại vũ trụ đỉnh điểm hủy diệt đại đế ở giữa còn có không biết bao nhiêu chênh lệch. Nhưng không đem còn nhỏ đại đế làm đại đế, mà còn Tần Thần bây giờ biểu hiện so với kiếp trước còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Tương lai thành tựu thậm chí khả năng sẽ ách kéo xa. Lãnh Thanh Thu không có tiếp tục suy nghĩ, đại đế không quản là đối Tần Thần hay là đối bây giờ nàng đến nói chênh lệch đều quá lớn. Hiện tại nghĩ những cái kia siêu việt không siêu việt sự tình còn nói còn quá sớm. Lãnh Thanh Thu đưa tay vung lên, một đạo ngũ sắc giải lụa màu liền đống nhiên xuất hiện tại trước người nàng, hướng về phương xa không ngừng kéo dài. Giải lụa màu độ rộng có chừng cái 5-6 mét, từ phía dưới hướng thiên khung bên trên nhìn lại, phản phất tựa như là một đầu ngũ sắc dòng sông đồng dạng lơ lửng ở trên trời. Lãnh Thanh Thu quay đầu nhìn hướng Tần Thần, nhà âm thanh mở miệng, đầu này ngũ sắc chi hà chỗ cần đến là Khâm Châu thị, đi lên nó liền sẽ đem ngươi đưa đến Khâm Châu thị. Đương nhiên, muốn hay không đi lên hay là xem chính ngươi. Dứt lời, Lãnh Thanh Thu liền một chân đạp đi lên. Một giây sau, ngũ sắc giải lụa màu phảng phất đang sống, giống như nước sông đồng dạng phun trào, tốc độ vô cùng nhanh chóng, trong chớp mắt Lãnh Thanh Thu thân ảnh liền biến mất ở Tần Thần trong tầm mắt. Tần Thần nhìn qua một màn trước mắt, Tần Thần trầm mặc thật lâu. Hắn có cái nghi hoặc, tất nhiên Lãnh Thanh Thu có loại này thủ đoạn, cái kia ngồi máy bay ý nghĩa ở đâu? Hắn ngồi máy bay là vì hắn không nghĩ cùng cái ngu xuẩn đồng dạng từ Ma Đô bay đến Khâm Châu, cái kia cũng quá mệt mỏi. Phàm là nếu là hắn có cùng loại thủ đoạn, hắn khẳng định liền không ngồi máy bay. Ai? Đại lao ý nghĩ ta không hiểu a. Lắc đầu, Tần Thần cất bước trực tiếp đạp đi lên, có miễn phí đi nhờ xe đương nhiên muốn ngồi. Dẫm lên máy mắt, Tần Thần cảm giác chính mình phảng phất dẫm tại mềm dẻo trên đám mây. Một giây sau thân hình liền nháy mắt vọt ra ngoài, hô hô tiếng gió ở bên tai gào thét, để Tần Thần không khỏi nở nụ cười. đừng nói, còn rất thoải mái. Tại Tần Thần cùng Lãnh Thanh Thu hai người chạy tới Khâm Châu thị thời điểm, bên kia, Dạ Tinh Thành chỗ cao nhất quen thuộc trước bàn đá, Tinh Hành Hội Tinh Chủ lại lần nữa ngâm một bình trà, khác biệt chính là lần này trên mặt bàn chỉ có một cái chén. Tinh Chủ đem ly trà bưng lên, đem trong đó nước trà uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó lại lần nữa rót cho mình một ly, lại lần nữa uống một hơi cạn sạch, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Thoạt nhìn đơn giản vô cùng động tác, nhưng lúc này Dạ Tinh Thành cả tòa thành đều sinh ra chấn động nhẹ nhẹ, đồng thời theo thời gian trôi qua càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng thậm chí có thể rõ ràng dùng nhìn bằng mắt thường đến tòa này lơ lửng thành tại trên không không ngừng lay động. Không chỉ như vậy, cỗ này động tĩnh còn không ngừng phát tán, ảnh hưởng đến xung quanh lơ lửng những cái kia tinh thần đồng dạng bắt đầu chấn động. Không bao lâu, mấy đạo lưu quang phóng lên tận trời, hướng về Dạ Tinh Thành cao nhất cột đá bay lên. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, trong chớp mắt liền đi đến cột đá bên trên, đối với cách đó không xa ngồi tại trước bàn đá uống trà Tinh Chủ liền trực tiếp nửa quỳ xuống dưới, trong miệng một lời nói, Tinh Chủ bất giận. Ngay sau đó một người dáng dấp âm nhu thanh niên tiếp tục mở miệng, Tinh Chủ, ngài nếu là lại giận đi xuống chờ chút Dạ Tinh Thành sẽ phải chịu phá hoại cực lớn. Mời ngài thu một chút hỏa khí, chúng ta giáo chúng còn tại trong thành. Lời này vừa nói ra, Tinh Chủ uống trà động tác thoáng một trận, ngay sau đó tốc độ cũng bắt đầu biến chỉ hoãn. Mà theo Tinh Chủ động tác chậm dần, xung quanh tinh thần Dạ Tinh Thành chấn động cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng bình tĩnh lại. Nửa quỳ trên mặt đất mấy người gặp tình hình này cũng là không khỏi thở dài một hơi, đồng thời tùy theo mà đến chính là sâu sắc kính sợ. Dù cho bọn họ đều là phá hư, nhưng tại đối mặt nhất niệm thiên tượng biến thành thiên trụ cảnh cường giả thời điểm, hay là cảm giác như vậy bất lực. Lại lần nữa trầm mặc một hồi về sau, hay là trước đây mở miệng âm nhu nam tử trước tiên mở miệng hỏi, Tinh Chủ, dám hỏi xảy ra chuyện gì? Để ngài tức giận như vậy. Chương 165, Tinh Chủ động tác chương 165, Tinh Chủ động tác Tinh Chủ trầm mặc, không nói gì. Gặp tình hình này mấy người còn lại cũng không có nói chuyện, âm nhu nam tử cũng không có mở miệng hỏi lần nữa. Hỏi lần thứ nhất là bản phận, hỏi lần thứ hai chính là đi qua giới hạn. Qua một hồi lâu, Tinh Chủ mới mở miệng, Lưu Nguyên chết. Rõ ràng ngữ khí bình thản vô cùng, nhưng mấy người đều có thể nghe ra ẩn chứa trong đó lạnh thấu xương hàn ý, đồng thời trong lòng giật mình. Lưu Nguyên chết rồi. Lưu Nguyên thực lực tại bọn họ năm trong đó không phải tối cường, nhưng cũng không phải yếu nhất. Mà còn đối phương cái kia một tay ẩn nặc thuật đăng phong tạo cực, cho dù là bọn họ bên trong người mạnh nhất muốn lưu lại Lưu Nguyên cũng không phải một kiện chuyện dễ. Không phải vậy hắn cũng vô pháp giết mấy cái quốc gia phá hư về sau còn có thể bình yên vô sự. Kết quả hiện tại nói cho bọn họ Lưu Nguyên chết rồi. Giờ phút này, mấy người trong đầu toàn bộ đều hiện lên một ý nghĩ. Xảy ra đại sự. Mặc dù là đồng liêu, nhưng đối với Lưu Nguyên chết bọn họ cũng không có bất luận cái gì xấu não. Chỉ là bọn họ không quan trọng, nhưng không đại biểu không có người không quan trọng. Mấy người đều đem ánh mắt nhìn phía ngồi tại ụ đá phía trên không có biểu lộ Tinh Chủ. Bọn họ có thể là biết trước mắt vị này đối với Lưu Nguyên coi trọng, ngày bình thường đối đãi Lưu Nguyên thái độ so với bọn họ tốt không biết bao nhiêu. Hiện tại Lưu Nguyên chết rồi, vị này tuyệt đối sẽ có hành động. Quả nhiên, chỉ nghe Tinh Chủ nhạt âm thanh mở miệng, phảng phất kể chuyện xưa đồng dạng. Hiện nay nhân loại tại cùng hung thú chiến đấu bên trong dần dần chiếm cứ ưu thế, đó cũng không phải một cái tốt hiện tượng. Một khi nhân loại hoàn toàn chiến thắng hung thú, như vậy chờ người loại chỉ có diệt vong. Sinh tại gian nan khổ cực, chết tại yên vui. Đây là từ xưa liền truyền xuống lời lẽ chí lý, không có ngoại giới uy hiếp, nhân loại liền sẽ tại an nhàn bên trong hướng đi diệt vong. Mà chúng ta Tinh Hành Hội tồn tại tôn chỉ, chính là bình định lập lại trật tự, duy trì thế gian cân bằng, làm cho nhân loại văn minh có thể giải tiếp theo giữ lâu. Vì nhân loại văn minh kéo dài, chúng ta cần thiết làm ra một chút động tác. Nói đến đây, Tinh Chủ ngừng nói, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Truyền lệnh xuống, để tất cả Tinh Hành Hội thành viên chuẩn bị sẵn sàng, cần chúng ta vì nhân loại văn minh làm ra cống hiến thời điểm đến. Tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta. Phải. Mấy người cùng kêu lên đáp, tiếp lấy đứng lên, cung kính hướng Tinh Chủ điểm cái đầu sau lưng hình liền nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời, bốn phía lại lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tinh Chủ ánh mắt yếu ớt, cũng không tiếp tục uống trà. Lưu Nguyên là dưới tay hắn năm cái tinh hoàng bên trong một cái duy nhất đối hắn có cùng nhiệt tín ngưỡng người, thậm chí đối phương có thể bởi vì hắn một câu mà lập tức đi chết. Đến mức còn lại những người kia gia nhập Tinh Hành Hội đều có chính mình mục đích, cũng không có đối Tinh Hành Hội tổ chức này có bao nhiêu lòng cảm mến. Tinh Chủ cũng biết tình huống này, nhưng hắn cũng không có đối với bọn họ có bất kỳ can thiệp. Bởi vì một khi làm như vậy Tinh Hành Hội liền có cực lớn khả năng giải thể, đây không phải là hắn muốn nhìn đến tình huống. Cho nên, đối với Lưu Nguyên cái này hoàn toàn hiệu chung với hắn người chết hắn mới sẽ cảm thấy phẫn nộ. Nhưng Lưu Nguyên chết mất không phải hắn làm ra để Tinh Hành Hội toàn thể thành viên chờ lệnh quyết định này nguyên nhân trực tiếp. Nhiều lắm là tính toán trong đó tiếp nhân tố. Nguyên nhân chân chính là Tinh Chủ tâm niệm vừa động, hai người hình chiếu 3D liền lập tức xuất hiện tại trước mắt hắn. Hai người này chính là lần trước hắn cho Lưu Nguyên nhìn hai người, Tần Thần cùng Lãnh Thanh Thu. Ngay sau đó hai người hình chiếu 3D phía trước chợt xuất hiện một cái hình chiếu 3D màn hình. Phía trên hình ảnh bắt đầu chuyển động. Một cái to lớn bàn tay lớn 5 màu từ thiên khung bên trên cuốn theo không có thể ngăn cản khí thế hướng hắn rơi xuống. Đoạn này hình ảnh chính là Lưu Nguyên trước khi chết ngôi thứ nhất thị giác. Đây đã là hắn lần thứ 2 nhìn đoạn hình ảnh này. Nhưng mỗi một lần nhìn dù cho lấy hắn thiên trụ cảnh cường giả tâm cảnh cũng nhịn không được một trận kinh hãi. Hắn muốn cho rằng Lưu Nguyên là chết tại cái nào trụ trời hoặc là cường đại phá hư trong tay, nhưng không nghĩ tới vậy mà là chết tại hắn nhiệm vụ mục tiêu trên tay. Mấu chốt nhất là, cái này nhiệm vụ mục tiêu vẹn vẹn chỉ là ra một trường, liền gần như đem hắn đập chết. Mặc dù chiến đấu cũng không phải là Lưu Nguyên cường hạng, nhưng có thể làm đến trình độ này, Lãnh Thanh Thu thực lực tuyệt đối đạt tới phá hư tam kiếp. Có thể là, không nên a. nhớ ngày đó hắn tại phá hư cảnh thời điểm cái kia đột phá nhất kiếp đều là lấy năm làm đơn vị đến tính toán, phía sau mấy kiếp càng là mười mấy 20 năm mới có thể đột phá một cái cấp độ. Nếu như hắn nhớ không lầm, bây giờ cách hắn lần trước thu đến Lãnh Thanh Thu trở thành phá hư cũng chính là hơn một tháng trước đây thông tin. Hơn một tháng, ít nhất phá hư tam kiếp thực lực. Tinh chủ Đức Quang thì thầm, ngay sau đó trong mắt để lộ ra nồng đậm hàn quang. Nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Thu hình chiếu 3D, thấp giọng nói, ngươi phải chết. Còn có, Tinh chủ lại đem ánh mắt chuyển hướng Tần Thần. Ngươi, Tần Thần biểu hiện gần nhất đồng dạng làm hắn kinh hãi, thậm chí là sợ hãi. Mới vừa trở thành võ giả thời gian mấy tháng liền nắm giữ tinh cương cảnh cửu chuyển thực lực, lại tiếp tục để hắn mạnh lên đi xuống Tinh chủ không cách nào tưởng tượng biết cái gì sự tình. Cái này không hợp thói thường mạnh lên tốc độ chờ chút sẽ không qua 2 năm còn mạnh hơn hắn đi. Mặc dù cái này rất không thực tế, nhưng hắn buộc lòng phải xấu nhất chỗ suy nghĩ, đồng thời làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Như vậy khi sự tình thật phát sinh lúc lại hỏng cũng sẽ không làm hỏng hắn suy tính loại tình huống kia, liền còn có lưu rất lớn chỗ trống. Chỉ là hiện tại, hắn từng giây từng phút đều không muốn đợi lâu. Tần Thần cùng Lãnh Thanh Thu hai cái này không ổn định nhân tố nhất định phải loại bỏ, hắn tuyệt đối không thể để dạng này biến số xuất hiện, tiến tới đôi hắn sinh ra ảnh hưởng, tuyệt đối không được. Cho nên, từ đầu đến cuối hắn làm ra tất cả quyết định mục đích đều chỉ là vì giết chết Tần Thần cùng Lãnh Thanh Thu. Lưu Nguyên chỉ có thể nói là cái mồi dẫn lửa, để hắn nhìn thấy Lãnh Thanh Thu thực lực hôm nay, để hắn không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Chỉ là Tần Thần cùng Lãnh Thanh Thu không phải dễ giết như vậy. Hai người này với hắn mà nói tiện tay liền có thể bóp chết, nhưng đại hạ mấy vị kia chắc chắn sẽ không bỏ mặc xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Tinh chủ không hiểu cảm giác ngực mơ hồ đau ngầm ngầm, tay phải kìm lòng không được đi lên, trầm mặc mấy giây sau trầm mắng, đáng chết thác bạc võ. Tinh chủ chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chỉ bằng vào Tinh Hoành Hội lời nói muốn giết chết Tần Thần hai người đúng là lực có thua, nhưng nếu là không vẹn vẹn chỉ có Tinh Hoành Hội đâu. Một giây sau không gian một cơn chấn động, sinh ra đạo đạo gợn sóng, mà thân hình của hắn cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lam Tinh Cực Đông chi địa có một cái huyết hải. Đương nhiên, cũng không phải là nói nơi này thật là từ huyết dịch tạo thành hải dương, mà là vùng biển này nước biển giống như tươi huyết nhất, trừ không có máu tươi mùi bên ngoài, còn lại không quản là nhan sắc, đặc tính phương diện đều cùng chân chính tươi huyết nhất sờ đồng dạng. Tại cái này mãnh liệt huyết hải phía dưới, có một tòa to lớn huyết sắc cung điện xung quanh có trận pháp đem cách, đem nước biển ngăn cách. Mà huyết sắc cung điện bản thân thì là vô cùng xa hoa, chính là toàn thân huyết sắc nhìn xem có chút yêu dị. Không bao lâu, không gian một cơn chấn động, Tinh chủ chợt xuất hiện tại huyết sắc cung điện trận pháp bên ngoài, nước biển xung quanh tự động tránh đi hắn, tạo thành một cái trống rỗng. Liên tại hắn xuất hiện một giây sau, huyết sắc bên trong cung điện truyền đến một đạo hồng trung đại lư âm thanh, tiếng gầm có mắt trần có thể thấy vòng tròn từng vòng hướng về xung quanh quyết tán. Tư Đồ Uyên, không mời mà đến. Người lão gia hỏa này lá gan có chút lớn a. Chương 166, ta gọi ngươi a gì? Chương 166, ta gọi ngươi a gì? Muốn hay không trùng hợp như vậy? Tần Thần thoáng có chút im lặng âm thanh truyền đến. Ta cũng muốn hỏi vấn đề này. Đây là Lãnh Thanh Thu âm thanh. Vốn cho rằng ngồi cùng một khung máy bay đến Khâm Châu thị đã đủ đúng dịp, không nghĩ tới vậy mà đều là tới tham gia cùng một tràng hôn lễ. Mấu chốt nhất là, hai người lúc này chính song song ngồi cùng một chỗ, lại là ngồi bên cạnh. Xung quanh là rộn rộn ràng ràng đám người, vô cùng náo nhiệt. Ngươi làm sao cũng là tới tham gia hôn lễ này? Tần Thần tò mò nhìn Lãnh Thanh Thu hỏi. Lãnh Thanh Thu nhàn nhạt liếc Tần Thần một cái, mở miệng nói, ta cao trung khuê mật biểu tỷ kết hôn, nàng mời ta đến. Dạng này a? Tần Thần gật gật đầu, sau đó khỏe miệng nở nụ cười, nói ra, ta là đại ca ta mời ta tới tham gia hắn chất nữ hôn lễ. Dạng này mà tính lời nói, ngươi là tân nương biểu muội khuê mật, mà là ta tân nương thúc thúc huynh đệ, muốn bỏ năm lên về sau liền tương đương với ta là ngươi thúc thúc. Tốt chất nữ, kêu một tiếng thúc thúc đến nghe một chút. Tần Thần lộ ra răng thỏ, nụ cười vô cùng ánh mặt trời. Lãnh Thanh Thu, thật sao? Ngươi thật muốn để ta gọi ngươi thúc thúc? Lãnh Thanh Thu ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem Tần Thần. Tần Thần nhìn một chút Lãnh Thanh Thu, lại nhìn một bên lơ lửng giữa không trung một đoàn ngũ sắc quang cầu, trong đó truyền đến một cỗ cực hạn uy hiếp cảm giác. Chiến thuật tính ho khan mấy tiếng phía sau mở miệng, kỳ thật, không gọi cũng có thể. Dù sao ngươi tuổi tác so ta càng lớn, gọi ta thúc thúc đúng là có chút không quá thích hợp. Cái kia nếu không ta ăn một điểm thua thiệt, ta gọi ngươi Azia. Ngũ sắc quang cầu nhan sắc càng đậm, trong đó tán phát khí tức nguy hiểm càng đầy. Cuồng bạo khí thế bận sức chờ phát động, giống như thủy triều hướng về Tần Thần vào tới. Khiến người sợ hãi thán phục chính là, cỗ khí thế này chỉ có Tần Thần có thể cảm nhận được, xung quanh những người còn lại cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Tần Thần lúc này chỉ cảm thấy trên lưng mình phảng phất có một tòa núi lớn đồng dạng, ép hắn hô hấp cũng hơi gấp rút. Thanh Thu, nguyên lai ngươi tại chỗ này a? Chợt, một thanh âm truyền đến, cuồng bạo khí thế im bặt mà dừng, để Tần Thần không khỏi thở dài một hơi. Lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc màu lam nghe thường váy nữ tử hướng về Lãnh Thanh Thu chạy tới, mang trên mặt một tia mừng rỡ. Nữ tử khuôn mặt thanh tú, mang theo điểm hài nhi mập, cũng tương tự coi là một đại mỹ nữ, chỉ bất quá so sánh Lãnh Thanh Thu đến nói hay là kém một bậc. Mà Lãnh Thanh Thu tại nhìn đến nữ tử phía sau cũng là lộ ra nụ cười, đồng dạng cười hướng nữ tử vẫy tay. Thì Vũ, Giang Thì Vũ, Lãnh Thanh Thu cho phép một cái duy nhất bạn tốt. Kiếp trước tại nàng không có thức tỉnh thể chất phía trước, Giang Thì Vũ thực lực một mực mạnh hơn nàng rất nhiều, nàng chỉ có tiến một cái rác rưởi đại học, nhưng Giang Thì Vũ lại tiến vào Giang Nam võ đại. Các nàng là cao trung tốt khuê mật, lên đại học phía sau dù cho giữa hai bên chênh lệch rất lớn, Giang Thì Vũ cũng chưa từng có khinh thường nàng, ngược lại khắp nơi trợ giúp nàng, cho nàng rất nhiều tài nguyên tu luyện. Cho nên làm nàng thức tỉnh thể chất về sau, nàng tự nhiên cũng là chưa quên Giang Thì Vũ, phản hồi cho Giang Thì Vũ rất nhiều tài nguyên, cuối cùng còn mang theo nàng đi ra tinh không. Mặc dù đến tinh không về sau Giang Thi Vũ bởi vì thiên phú vấn đề dẫn đến giữa hai bên chênh lệch bị càng kéo càng lớn, nhưng quan hệ giữa hai người nhưng như cũng không có thay đổi, vẫn như cũng là tốt khuê mật, dù cho Lãnh Thanh Thu trở thành đại đế về sau đồng dạng cũng là như vậy. Cho nên Lãnh Thanh Thu hay là rất trân quý cái này duy nhất một cái tri kỷ bằng hữu, không phải vậy nàng cũng sẽ không đối phương mời nàng tới tham gia biểu tỷ hôn lễ liền trực tiếp tới. Ở nhà tu luyện không tâm sao? Không cố gắng tu luyện, làm sao sớm ngày trở lại đại đế? Chỉ thấy Giang Thi Vũ đi tới Lãnh Thanh Thu trước người, mở hai tay ra liền cho Lãnh Thanh Thu tới một cái to lớn ôm. Thanh Thu, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Ngươi nói một chút ngươi, làm sao đến cũng không nói với ta một câu, còn phải ta tới tìm ngươi. Nói xong, nàng đem đầu nâng lên, sau đó lập tức lại đem vùi đầu vào Lãnh Thanh Thu cái kia cao ngất tiền bốn bên trong, nhắm mắt lại lộ ra một tia hưởng thụ biểu lộ, tựa như một cái si nữ mở miệng nói, hay là quen thuộc kích thước, hay là mùi vị quen thuộc. Ta có thể rất ưa thích. Oh. Lãnh Thanh Thu trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia đỏ hồng, lập tức đem Giang Thi Vũ đầu từ ngực của mình trong ngực móc ra ngoài. Ngươi làm gì đâu? Cô gái nhỏ, trước mặt mọi người chú ý một chút ảnh hưởng. Lãnh Thanh Thu âm thầm nâm chán. Một đoạn thời gian không gặp, nàng vậy mà quên Giang Thi Vũ cái này đam mê. Nàng nghiêm trọng hoài nghi một đời trước Giang Thi Vũ có phải hay không bởi vì nàng lòng dạ rộng lớn cho nên mới một mực cùng nàng chỗ khuê mật. Mặc dù nàng không có chứng cứ, mà bị kéo ra đến Giang Thi Vũ thì là đầy mặt bất mãn mở miệng nói, Thanh Thu, ngươi làm gì? Lâu như vậy không gặp cũng không cho ta thật tốt hoài niệm một chút. Chợt, nàng phát hiện một bên tựa hồ còn đứng một bóng người, không khỏi quay đầu nhìn lại, cùng Tần Thần ánh mắt vừa vặn đối đầu. Giang Thi Vũ đối rối một chút, nhìn một chút Tần Thần, lại nhìn một chút Lãnh Thanh Thu, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn xem Lãnh Thanh Thu nói, ta nói đâu, vì cái gì trước đây ngươi đều tùy ta, hiện tại không cho ta cỏ, nguyên lai là nói lên à. Nói xong, nàng đem Lãnh Thanh Thu kéo đến một bên, hung tợn mở miệng, thành thật khai báo, ngươi là lúc nào sau lưng ta cùng người khác tốt hơn? Tốt, thích nhau cũng coi như, vậy mà còn không nói với ta. Ngươi đem chúng ta nhiều năm như vậy khuê mật tình cảm đặt chỗ nào? Bất quá có sao nói vậy, ngươi cái tên này ăn thật tốt ta. Không chỉ là cái đại xuất ca, hơn nữa nhìn như vậy là học đệ a. Dài đến như thế non. Lại nói còn có hay không dạng này học đệ, cũng cho ta giới thiệu một cái thôi. Cũng không thể chính ngươi có liền quên khuê mật đi. Bất quá ngươi cái này tiểu nam bằng hữu tại sao ta cảm giác nhìn xem khá quen đâu. Giang Thi Vũ một trận lốt bút, hoàn toàn không cho Lãnh Thanh Thu cơ hội mở miệng, ngựa khí cũng từ ban đầu chất vấn biến thành phía sau chờ mong, lại đến phía sau nghi hoặc. Lãnh Thanh Thu một mặt im lặng, tức giận dùng ngón tay gậy một cái Giang Thi Vũ cái chán. Ngươi cái cô gái nhỏ đang nói bậy bạ gì đó đâu? Ta cùng hắn không có cái gì quan hệ, nhiều nhất chính là cùng trường học tỷ cùng học đệ. Học tỷ cùng học đệ, cái kia cố sự càng nhiều a. Phòng học, hành lang, nhà vệ sinh, giường cây nhỏ. Giang Thi Vũ càng nói càng hưng phấn, ánh mắt càng ngày càng sáng, kết quả đầu trực tiếp bị Lãnh Thanh Thu vỗ một cái. Đúng không? Trong đầu ngươi có thể tới hay không một điểm bình thường đồ vật. Lãnh Thanh Thu thật muốn im lặng, dùng tốc độ nhanh nhất nói ra, hắn là ngươi biểu tỷ thúc thúc mời tới tham gia hôn lễ. Đúng rồi, hắn đều Tần Thần. Chương 167, Thủy Tinh Bí Cảnh. Chương 167, Thủy Tinh Bí Cảnh. Ơ, nhanh như vậy liền nhân ra danh tự đều hỏi thăm tốt. Tần Thần, cái tên này không sai, Tần. Nói xong, Giang Thi Vũ con ngươi trợn trừng lớn, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lần này lại nhìn thấy Tần Thần dáng dấp, đối phương dần dần cùng nàng đã từng nhìn qua cái nào đó hình ảnh bên trong bóng người chậm rãi trung hợp. Một giây sau trực tiếp nhảy, lớn tiếng quỷ kêu nói, Tần Thần. Giang Thi Vũ một cái bước xa vọt tới Tần Thần trước mắt, quan sát tỉ mỉ hắn. Nàng nói đâu, vì cái gì luôn cảm giác khá quen, thì ra là thế. Tần Thần danh hiệu đúng là gần như truyền khắp toàn bộ đại hạ, nhưng rõ ràng hắn hình dạng người cũng không phải đặc biệt nhiều. Dù sao đối với đại bộ phận người mà nói, nghe đến danh hiệu cũng rất ít sẽ đi chủ động lục soát cụ thể hình dạng hình ảnh. Giang Thi Vũ nhìn Tần Thần vài lần phía sau lại trở lại Lãnh Thanh Thu bên cạnh, lấy tuổi trò đỉnh đỉnh đối phương. Có thể a? Liên Tần Thần đều cho người cầm xuống. Đây chính là bây giờ làm tinh đệ nhất thiên tài a. Lúc đầu cho rằng ngươi chỉ là ăn có chút tốt, hiện tại xem ra là ăn quá tốt rồi a. Ngươi là cùng ta câu thông có chướng ngại sao? Lãnh Thanh Thu thật là phục, muốn nàng nói bao nhiêu lần. Nàng quay đầu nhìn hướng Tần Thần vị trí, vừa định để Tần Thần đến cùng nàng cái này đầu óc có bệnh khuê mật thật tốt giải thích một chút lúc mới phát hiện mới vừa rồi còn đứng ở một bên Tần Thần chẳng biết lúc nào đã biến mất tại nơi đó. Không khỏi, Lãnh Thanh Thu vô ý thức đem ánh mắt hướng xung quanh quét tới. Mà lúc này Tần Thần thì là đi tới hội trường một vị trí khác cùng Mục Thiên Ca tụ cùng một chỗ. Mục đại ca, rất lâu không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Tần Thần nhìn xem Mục Thiên Ca vừa cười vừa nói, Tần lão đệ ngươi mới là, một đoạn thời gian không gặp, danh hào này đều truyền khắp Lam Tinh, ta mỗi ngày đều có thể nghe đến dưới tay đám người kia đang thảo luận ngươi. Ngươi danh tự này ta đều nhanh nghe lên kèn a. Mục Thiên Ca cũng là cười ha ha. Thành thục nam nhân gặp mặt bước đầu tiên, trước đến cái thương nghiệp lẫn nhau thổi. Quan hệ càng tốt thổi càng khoa trương. Chật, Mục Thiên Ca thân thể bu lại, đem tay đắp lên Tần Thần trên vai, hoàn toàn không có nửa điểm Đông Nam khu chấn thủ sứ uy nghiêm, đồng thời âm thanh cũng nhỏ vài lần. Lại nói, ngươi đến tột cùng là thế nào tu luyện nhanh như vậy, chiến lực còn như thế người tiên, có cái gì bí quyết, dạy một chút lão ca thôi. Vậy dĩ nhiên là có. Tần Thần gật gật đầu. Là cái gì? Mục Thiên Ca ánh mắt sáng tỏ, tiếp tục truy vấn. Võ đạo chi lộ vô cùng gian nan, mà ta sở dĩ có thể có như thế nhanh chóng tiến cảnh, chỉ có một nguyên nhân, là Mục Thiên Ca ánh mắt càng sáng hơn. Thiên phú. Tần Thần lộ ra một cái răng trắng. Ta có thể như vậy ngưỡng bức, thuần túy là bởi vì ta thiên phú ngưỡng bức. Cho nên, Mục đại ca ngươi ngộ sao? Mục Tiên Ca ho. Mục Tiên Ca cái kia tia kích động trực tiếp cứng ở trên mặt. Vậy hắn thật là quá ngộ. Tiểu tử ngươi, muốn ăn đòn đúng không? Cầm ta chơi bừa. Về sau ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta. Nghe vậy Tần Thần trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ, không khỏi hỏi, Mục đại ca là phá hư mấy kiếp? Tứ kiếp. Mục Tiên Ca nhà tâm thanh trả lời, nhưng trong giọng nói lại có thể rõ ràng nghe được hắn kiêu ngạo. Có thể không kiêu ngạo sao? Phá hư tứ kiếp tại phá hư cảnh cấp độ này bên trong cũng không tính là kẻ yếu, tại toàn bộ đại hạ đều là có tên tuổi. Nhìn qua Mục Thiên Ca cái kia một bộ ngươi nhanh khen ta dáng dấp, Tần Thần không khỏi có chút nâng chán. Lúc này Mục Thiên Ca hoàn toàn hủy đi Tần Thần ban đầu nhìn thấy hắn lúc ở trong mắt hắn cái kia cao lớn uy manh hình tượng. Cùng hắn quen về sau mới phát hiện Mục Thiên Ca cái này Đông Nam khu trấn thủ sứ vậy mà là một cái mang theo một chút xíu đầu bị thuộc tính người. Quả nhiên như câu nói kia nói, đi ra bên ngoài phải chú ý hình tượng của bản thân. Mà đối mặt cái bộ dáng này Mục Thiên Ca, Tần Thần tự nhiên cũng là tinh thần nhu cầu cho đủ. Chỉ thấy Tần Thần khoa trương hô to một tiếng, "Oa, Mục đại ca ngươi vậy mà là phá hư cảnh tứ kiếp, quá mạnh đi. Chỉ là đứng tại bên cạnh ngươi cảm thụ được trên người ngươi khí thế đều để ta run lẩy bẩy a." Tần Thần cái này một uống họng hô lên đi, Mục Thiên Ca biểu lộ lại lần nữa cứng đờ, đồng thời xung quanh vô số ánh mắt cũng hướng bên này nhìn sang. Nhưng làm bọn họ nhìn sang thời điểm, lại phát hiện nơi đó căn bản không có nửa người, thậm chí liền câu nói mới vừa rồi kêu là cái gì đều quên. Chỉ có số ít mấy cái võ giả ánh mắt lập lòe, nhưng cũng không có nói cái gì. Lãnh Thanh Thu thì là ngẩng đầu hướng về thiên khung bên trên một phương hướng nào đó nhìn một cái, thấp giọng mở miệng, đã làm gì việc trái với lương tâm. Nói chuyện còn tránh người. Mà lúc này, Tần Thần cùng Mục Thiên Ca đã đi tới không trung Bạch Vân bên trên. Tần Thần hơi nhíu mày, tò mò nhìn qua Mục Thiên Ca. Ngươi không phải tới tham gia hôn lễ sao? Làm sao còn sợ người thấy được? Không phải sợ người thấy được, mà là sợ bị sau khi nhìn thấy toàn bộ đều xông tới có hơi phiền thoái. Dù sao đại ca ngươi ta có thể là cái này Đông Nam khu trấn thủ sứ, nghĩ định bợ chúng ta đều xếp tới sát vách phao Thái Quốc. Tần Thần, hắn cảm giác chính mình hơi nhiều câu hỏi này, mà còn ta tới tham gia hôn lễ chỉ là thứ nhì, ta quan trọng nhất mục đích là tới gặp ngươi. Mục Thiên Ca thu hồi vẻ mặt cười đùa, thần sắc nghiêm túc nhìn xem Tần Thần. Gặp ta? Lời này vừa nói ra, ngược lại là Tần Thần có chút nghi ngờ. Đúng. Mục Thiên Ca gật gật đầu. Ta có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Người ta quen biết bên trong, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Ồ, nói nghe một chút. Ngươi nghe nói qua thủy tinh bí cảnh sao? Mục Thiên Ca không trả lời ngay, mà là âm thanh báo trước hỏi. Không có. Tần Thần đàng hoàng lắc đầu. Hắn phần lớn thời gian đều tại trưởng thành, căn bản không có bao nhiêu thời gian đi chú ý cái khác một vài thứ. Mục Thiên Ca gật gật đầu, tiếp tục mở miệng giải thích nói, thủy tinh bí cảnh, tên như ý nghĩa, nó là một cái chuyên môn sản xuất chân ý thủy tinh bí cảnh, bên trong tồn tại các loại cổ di tích, là Lam Tinh hiện nay ẩn chứa chân ý thủy tinh nhiều nhất bí cảnh. Mà còn chân ý thủy tinh chủng loại bao hàm toàn diện, cơ bản Lam Tinh tồn tại chân ý, bên trong đều có đem đối ứng chân ý thủy tinh. Nói đến đây, Mục Thiên Ca dừng một chút, nhìn xem Tần Thần. Ngươi nắm giữ ba loại chân ý bên trong đồng dạng có đối ứng chân ý thủy tinh. Chỉ bất quá số lượng tương đối thưa thớt chính là. Cái này bí cảnh trước mắt mà nói đã bị nhân loại phát hiện mấy trăm năm, nhưng chân ý thủy tinh sản lượng vẫn cứ không có nửa điểm biến hóa, bởi vậy có thể thấy được bên trong tồn tại chân ý thủy tinh tuyệt đối là lượng lớn. Bây giờ nhân loại từ trong được đến chân ý thủy tinh rất có thể chỉ là bên trong tất cả chân ý thủy tinh bên trong chín châu mất sợi lông mà thôi. Mà nó sở dĩ sản lượng như vậy ổn định, là vì tiến vào bí cảnh có đem đối ứng cảnh giới hạn chế. Chỉ có phá hư cảnh phía dưới võ giả mới có thể đi vào bí cảnh, phá hư trở lên thì không cách nào tiến vào, cưỡng ép tiến vào như vậy sẽ nhận đến bí cảnh ý chí xóa bỏ, đó là so thiên trụ cảnh truyền thuyết còn muốn cường đại lực lượng. Cho nên chỉ có thể tuân thủ bí cảnh quy tắc. Tần Thần yên tĩnh nghe lấy Mục Thiên Ca giới thiệu, cũng không có mở miệng đánh gây hắn. Mà cái này bí cảnh còn có một cái vô cùng chỗ đặc thù. Chương 168, cứu viện chương 168, cứu viện nó là một cái cố hóa bí cảnh lối ra vào hiện về sau cũng không biến mất. Nhưng nó tại trên Lam Tinh lại có không thua kém 10 cái trở lên bí cảnh nhập khẩu, đây vẫn chỉ là biết rõ, không biết bí cảnh nhập khẩu nói không chừng còn có. Nói ngắn gọn, đây là Lam Tinh tất cả nhân loại, thậm chí bao gồm hung thú tổng cộng có bí cảnh. Mà cái này, tất nhiên liền sẽ tạo thành rất nhiều xung đột. Ngươi biết rõ, chúng ta Lam Tinh nội bộ từng cái quốc gia ở giữa quan hệ có thể tính không lên thật tốt, cùng hung thú bên kia thì càng khỏi phải nói. Có xung đột, vậy liền mang ý nghĩa có nguy hiểm, mà còn nguy hiểm còn không phải bình thường lớn. Cho nên dù cho thủy tinh bí cảnh chỉ cần là phá hư cảnh phía dưới đều có thể tiến vào, nhưng đại hạ bên trong võ giả tiến vào thủy tinh bí cảnh yêu cầu nhất định phải đạt tới tinh cương cảnh. Chứ cảnh giới bên ngoài mặt khác ngược lại là không có gì yêu cầu, đây là đại hạ quan phương bí cảnh. Tất cả võ giả đều có thể tiến vào, cũng không có cái gì hạn chế. Đương nhiên, sau khi đi vào chết cũng không liên quan quốc gia sự tình, bởi vì tiến vào thủy tinh bí cảnh phía trước liền phải cần làm tốt chết ở bên trong chuẩn bị. Mà ta muốn ngươi hỗ trợ sự tình. Nói đến đây, Mục Thiên Ca trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng, nhìn xem Tần Thần nghiêm túc mở miệng nói, ta nghĩ để ngươi đi vào giúp ta tìm một cái nhi tử của ta. Nhi tử của ngươi? Tần Thần con mắt có chút trừng lớn. Đúng. Hắn đoạn thời gian trước tiến vào thủy tinh bí cảnh đi, lúc ấy hắn nói với ta chỉ có tiến đi một tuần, nhưng bây giờ đã là ngày thứ 8. Ta lo lắng hắn sẽ ra chuyện gì, cho nên liền tìm ngươi qua đây tiến vào thủy tinh bí cảnh giúp ta tìm một chút hắn. Nghe vậy Tần Thần không khỏi ngạc nhiên nhìn Mục Thiên Ca một cái, khẽ gật đầu. Có thể. Hẹn xong một tuần không có trở về, ngày thứ 8 liền tìm người lục soát cứu. Không giống một ít người, rõ ràng thời gian ước định là một tuần không có xuất hiện cũng không có để cho người tìm, đợi đến sau hai tuần còn chưa có đi ra mới đi để cho người. Tần Thần liền rất hiếu kỳ. Nếu là thật xảy ra vấn đề gì lời nói, lúc này đi vào thi thể đều cứng mấy ngày. Nhưng xuất phát từ nghiêm cẩn, Tần Thần hay là hướng Mục Thiên Ca hỏi một chút. Có phải hay không là nhi tử ngươi ở bên trong có đại thu hoạch, nghĩ đến lại ở lại hai ngày?
Sẽ không.
Mục Thiên Ca lắc đầu. Ta cái kia nhi tử mặc dù người có chút nhảy thoát, nhưng tại loại này sự tình bên trên vẫn luôn là rất cẩn thận, nói một tuần sẽ chỉ sớm sẽ không trễ.
Dạng này à?
Tần Thần thấp giọng lẩm bẩm, không do dự liền trực tiếp mở miệng, đi.
Không có vấn đề.
Cái này sống ta tiếp. Phá hư cảnh không thể tiến vào bí cảnh.
Vậy hắn đi vào không phải là giết.
Đối cái khác tinh cương cảnh đến nói rất nguy hiểm, bí cảnh với hắn mà nói tựa như đi dạo hậu hoa viên đồng dạng. Thuận tiện hắn cũng nhìn cái này thủy tinh bí cảnh là thế nào chuyện này, nhìn có thể hay không cũng vớt một chút chân ý thủy tinh đi ra. Đến mức chuyện thù lao hắn không hỏi. Ban đầu ở Mộc Dương thị Mục Thiên Ca cứu hắn một mạng, hiện tại chỉ là giúp một chút, hay là với hắn mà nói không có nửa điểm nguy hiểm một tay, vấn đề nhỏ. Nhưng Tần Thần không nói không đại biểu Mục Thiên Ca sẽ không nói, chỉ thấy hắn vươn tay, một cái nhẫn không gian xuất hiện tại trên tay hắn, đem nó đưa cho Tần Thần, đồng thời mở miệng nói, trong này là ta cho ngươi thù lao. Ngươi biết ba loại chân ý đối ứng chân ý thủy tinh đều có 10 cái.
A.
Tần Thần sửng sốt một chút, con ngươi có chút phóng to, ngay sau đó khỏe miệng lập tức biết.
Cái này,
nhiều ngượng ngùng a. Trong miệng nói xong ngượng ngùng lời nói, Tần Thần tay so với ai khác đều nhanh, tựa như một đạo huyễn ảnh đồng dạng từ Mục Thiên Ca trong tay cầm qua viên kia nhẫn không gian. Tâm thần dò xét đi vào, vừa mới đi vào, hắn liền bị không gian này giới cái kia to lớn dung tích khiếp sợ một chút. Cảm giác một lúc sau càng khiếp sợ.
5000 vương.
Đây là trên tay hắn viên này nhẫn không gian dòng giá gấp 10 lớn nhỏ a. Trên tay hắn viên này hay là lúc ấy giết huyết tinh về sau từ chỗ của hắn cầm.
Có thể, nhẫn không gian lại nên đón đổi mới.
Đến mức bên trong 30 viên chân ý thủy tinh, Tần Thần chỉ nhìn lướt qua, khóe miệng nết đến càng mở. Đem nhẫn không gian mang theo trên tay, thuận tiện đem nguyên lai nhẫn không gian bên trong đồ vật làm đi qua sau, Tần Thần nhìn xem Mục Thiên Ca mở miệng cười, ai nha.
Đại ca,
giúp một chút mà thôi, khách khí như vậy làm gì?
Vậy ngươi trả ta.
Ấy, ngươi nói lời này liền không đúng, đưa ra ngoài lễ vật nào có muốn trở về đạo lý.
Ngươi có, mặt này ta còn không có mặt này đây.
Tiểu tử ngươi.
Mục Thiên Ca bị chọc giận quá mà cười lên, hắn cũng là hiện tại mới phát hiện, Tần Thần tiểu tử này sao mặt lại dày như thế đâu.
Bất quá bị Tần Thần làm thành như vậy, Mục Thiên Ca cái kia hơi có vẻ u ám tâm tình cũng tốt một điểm. Mục Thiên Ca lại lần nữa từ trong túi lấy ra một cái nhỏ nhắn màu đồng cổ la bàn, mở miệng giới thiệu nói, đây là huyết mạch la bàn. Ngươi tiến vào bí cảnh về sau liền có thể bằng vào nó chỉ dẫn tìm tới nhi tử ta, nếu như còn sống đem hắn mang về, nếu như.
Mục Thiên Ca bỗng nhiên trầm mặc, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nặng nề, chậm một hồi lâu mới mở miệng, nếu như chết cũng xin giúp ta đem hắn thi cốt mang về.
Xin nhờ.
Nói đến đây, Mục Tiên Ca thậm chí đối với Tần Thần có chút cong xuống thắt lưng.
Tần Thần thần sắc nghiêm một chút, ngăn cản hắn động tác, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn qua Mục Thiên Ca, cam kết, vô luận nhi tử của ngươi sống hay chết, ta đều sẽ đem hắn mang về.
Đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi thủy tinh bí cảnh.
Tốt.
Một chỗ bình nguyên bên trên, hai đạo lưu quang một trước một sau hướng một phương hướng nào đó lao nhanh.
Mục Phần Dương quay đầu nhìn về sau lưng người kia hô lớn, ngươi truy,
ngươi lại truy,
ngươi lại truy, chờ chút chi viện chúng ta tới ngươi liền xong đời.
Thừa dịp hiện tại còn có cơ hội ngươi nhanh chóng rời đi, nói không chừng còn có thể lưu lại một mạng, trễ ngươi liền toàn thây đều không để lại.
A Bắc Cục Trang cười lạnh một tiếng,
làm ta không biết sao,
các ngươi đại hạ người am hiểu nhất chính là cáo mượn oai hùng, phô trương thanh thế.
Có người đến chi viện ngươi,
nói cái dám đâu, ta đều truy ngươi một ngày, nếu là có người đến chi viện ngươi tới sớm, đến mức chờ tới bây giờ,
mà còn ai không biết bí cảnh là độc lập không gian, bên trong tin tức căn bản chuyển không đến bên ngoài, ta liền nghĩ hỏi ngươi có thể gọi người nào đến chi viện ngươi.
Nói đến đây ta cũng khuyên một chút ngươi, không bằng dừng lại đem ngươi nhận không gian bên trong chân ý thủy tinh giao tất cả cho ta, ta không giết ngươi,
ta chỉ cầu tài, không muốn sống.
Ta nhổ vào.
Mục Phần Dương chửi ầm lên,
các ngươi Hàn Quốc người có nửa điểm tín dự có thể nói,
ai không biết các ngươi nói chuyện giống như đánh rắm.
Ta đem nhận không gian cho ngươi ta liền có thể sống,
lại nói ta tân tân khổ khổ thông quan thí luyện được đến chân ý thủy tinh cho ngươi, ngươi sợ không phải đang suy nghĩ ăn rắm?
Không đi đúng không?
Đi.
Ngươi chờ, chờ chi viện ta người đến tuyệt đối lấy ngươi mạng chó.
Nói xong, Mục Phần Dương tốc độ lại lần nữa nâng một cái cấp bậc, hướng về phương xa vội vã đi.
Phía sau các cục trang thấy thế sắc mặt lập tức thay đổi đến vô cùng khó coi, không khỏi thấp giọng mắng, chỉ là một cái tinh cương cảnh tứ chuyển, vì cái gì tốc độ chạy trốn nhanh như vậy?
Các cục trang thật là phục, hắn một cái tinh cương cảnh lục chuyển chính là đuổi Mục Phần Dương cái này tinh cương cảnh tứ chuyển một ngày đều không đuổi kịp.
Thật sự là gặp quỷ.
Hiện tại Mục Phần Dương tốc độ lại lần nữa nâng cao một đoạn, nếu là hắn không muốn đuổi theo ném Mục Phần Dương nhất định phải trả giá một điểm đại giới.
Mẹn mẹn chỉ là do dự một hồi các cục trang liền làm ra quyết định.
Hắn đều đã đuổi một ngày, tiêu phí nhiều thời giờ như vậy, lúc này nếu là từ bỏ không phải thua thiệt chết.
Chủ yếu nhất là, hắn nuốt không trôi khẩu khí này.
Đáng chết đại hạ người, chờ ta đuổi kịp ngươi tuyệt đối phải để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong.
Dứt lời, Bắc Cục Trang ánh mắt hung ác, toàn thân khí thế phun trào, tốc độ đống nhiên tăng vọt một đoạn, hướng về Mục Phần Dương vội vã đi.
Chương 169, Tần Thúc.
Chương 169, Tần Thúc.
Liên miên quần phong vụt lên từ mặt đất, đỉnh núi nhắm thẳng vào trời cao, dốc đứng vách đá không có nửa phần thông thả. Vãi thạch đá lởm chởm ở giữa lộ ra lạnh thấu xương khí thế, mây mù lượn lờ càng lộ vẻ nó cao ngất hiểm trở bảng bạc tư thái. Mà tại cái này cao ngất hiểm trở ngọn núi bên trong một chỗ thiên khung bên trên, một bóng người chợt xuất hiện giữa không trung, vô cùng đột ngột. Đây chính là thủy tinh bí cảnh sao? Bóng người ánh mắt ở xung quanh quét một vòng, nhạt âm thanh mở miệng. Người này chính là mới từ Nam Hà tỉnh thủy tinh bí cảnh nhập khẩu đi vào Tần Thần. Từ bí cảnh nhập khẩu sau khi đi vào sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến thủy tinh bí cảnh bất kỳ chỗ nào. Đến mức ra miệng lời nói, Tần Thần ánh mắt nhìn phía đông nam phương hướng cái kia thông thiên màu lam của sáng. Đó chính là thủy tinh bí cảnh xuất khẩu. Dạng này thông thiên cổ sáng tại thủy tinh bí cảnh không chỉ một, vô luận thân ở thủy tinh bí cảnh vị trí nào, đều luôn có thể nhìn thấy ít nhất một cái trở lên thông thiên cổ sáng. Cho nên cũng không cần lo lắng tìm không được xuất khẩu vấn đề, đến mức xuất khẩu truyền tống tới chỗ nào liền cần một chút thủ đoạn đặc thù đến định vị tiến vào cái kia bí cảnh nhập khẩu. Đây đều là Mục Thiên Ca tại tiến vào thủy tinh bí cảnh phía trước nói cho hắn biết một chút liên quan tới thủy tinh bí cảnh thưởng thức, đồng thời Nam Hà tỉnh bí cảnh nhập khẩu định vị thủ đoạn Mục Thiên Ca cũng cho hắn. Đồng thời không chỉ như vậy, Mục Thiên Ca còn nói cho hắn liên quan tới thủy tinh bí cảnh thu hoạch chân ý thủy tinh quy tắc. Tần Thần ánh mắt rơi vào cách đó không xa một tòa tản ra hào quang màu vàng đất ngọn núi bên trên. Cái này chính là thủy tinh bí cảnh thu hoạch chân ý thủy tinh địa phương, giống như vậy địa phương tại thủy tinh bí cảnh bên trong được xưng là thủy tinh di tích. Bọn họ đặc điểm lớn nhất chính là lại phát ra đủ tiểu nhan sắc và mang, đến mức hình dạng lời nói thì là thiên kỳ bách quái. Có giống Tần Thần trước mắt dạng này là một tòa ngọn núi, cũng có thể là một cái hồ nước, một rừng cây, một hòn đá, thậm chí cả một cây cỏ cũng có thể. Mà thông qua bọn họ tán phát màu sắc khác nhau tia sáng, bình thường cũng có thể phán đoán ra là cái gì chân ý thủy tinh di tích. Ví dụ như trước mắt ngọn núi này, vừa nhìn liền biết là thổ chi chân ý thủy tinh di tích. Tại thủy tinh di tích trong phạm vi nhất định, sẽ không định giờ ngẫu nhiên xuất hiện chân ý thủy tinh, người nào được đến liền là ai. A, không đúng, phải nói tạm thời là người kia. Bởi vì tại chỗ này cướp đoạt sự tình không phải thì có phát sinh, mà là mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh, trắng trợn cướp đoạt hào đoạt sự tình tại chỗ này quá thường gặp, gần như trở thành quy tắc của nơi này. Giống Tần Thần loại này vừa tiến đến liền gặp phải một cái thủy tinh di tích, tình huống kỳ thật vận khí đã coi như là rất không tệ. Nhưng hắn hiện tại cũng không có thời gian tại chỗ này chờ cái kia không xác định lúc nào xuất hiện thổ chi chân ý thủy tinh, hết thảy đều phải chờ trước tìm tới Mục Thiên Ca nhi tử lại nói. Tần Thần mở ra tay, khối kia dùng để định vị huyết mạch la bàn chợt xuất hiện tại lòng bàn tay. Lúc này, tại ngoại giới không hề có động tĩnh gì huyết mạch la bàn, nhưng bây giờ phát sinh biến hóa, chỉ thấy mấy giọt huyết dịch từ la bàn bên trong chảy ra, lơ lửng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái mũi tên dáng dấp chỉ hướng Tần Thần đông bắc phương hướng. Chắc không được Mục Thiên Ca không có cùng hắn nói thứ này phương pháp sử dụng. Nguyên lai là bởi vì như thế rõ ràng, đơn giản, sáng tỏ. Không do dự, Tần Thần quanh thân sóng khí phun trào, dọc theo mũi tên chỉ phương hướng liền tốc độ cao nhất bay đi. Thân hình tại trời cao bên trên bạch ra một đạo màu trắng quy tích. Trên đường, huyết dịch mũi tên chỉ hướng phát sinh nhẹ nhàng biến động, cái hiện tượng này để Tần Thần biết Mục Thiên Ca nhi tử phương hướng đang không ngừng di động. Hai cái khả năng. Thứ nhất, hắn còn sống, chính hắn đang di động. Thứ hai, hắn chết, thế nhưng thi thể của hắn bị người khác mang theo di động. Ừm. Như thế xem xét hắn còn sống tỷ lệ ngược lại là thật lớn. Theo Tần Thần không ngừng tiến lên, mũi tên chỉ hướng biến động biên độ càng lúc càng lớn, cái này liền mang ý nghĩa Tần Thần cùng Mục Phần Dương ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Lại là một đoạn thời gian đi qua, Tần Thần xa xa liền thấy hai đạo lưu quang hướng chính mình cái phương hướng này mà đến. Lúc này, huyết dịch mũi tên thậm chí bắt đầu khẽ chấn động đứng lên. Tần Thần lật tay đem huyết mạch la bàn thu vào nhẫn không gian bên trong, xa xa nhìn qua hướng chính mình cái phương hướng này cực tốc bay tới hai người. Xem ra là tìm tới mục tiêu. Không bao lâu, Mục Phần Dương cùng Hắc Cục Trang cũng phát hiện cách đó không xa xuất hiện trên bầu trời bóng người, cùng nhau giật mình. Đặc biệt là Hắc Cục Trang, lúc này sắc mặt có chút âm trầm. Thật có chi viện. Nhưng theo khoảng cách rút ngắn, làm cảm giác được Tần Thần khí tức trên thân chỉ có tinh cương cảnh tứ chuyển lúc, hung hăng thở dài một hơi. Một giây sau liền lộ ra hung ác biểu lộ. Chỉ có tinh cương cảnh tứ chuyển cảnh giới cái kia mang ý nghĩa đối phương không thể nào là đến chi viện Mục Phần Dương người, tỷ lệ lớn là vừa vặn xuất hiện ở đây. Cái kia tất nhiên bị hắn gặp gỡ, liền đem mệnh cùng nhẫn không gian cùng một chỗ giao ra đi. Giống Mục Phần Dương dạng này kỳ hoa cuối cùng chỉ là số ít, hắn trước đây liền chưa từng thấy như thế chạy nhanh như vậy tinh cương cảnh tứ chuyển. Hắn cũng không tin, cái này tinh cương cảnh tứ chuyển giá hỏa cũng có thể giống như Mục Phần Dương như thế có thể chạy. Chỉ cần không chạy, lấy hắn tinh cương cảnh lục chuyển đối mặt tinh cương cảnh tứ chuyển đối thủ, chỉ một chiêu hắn liền có thể đem đối phương trọng thương, hai chiêu liền có thể đưa đối phương đi gặp thái mãi. Cái này chính là hắn thực lực. Bên kia, lúc đầu vừa mới bắt đầu xa xa nhìn thấy phía trước có một đạo bóng người thời điểm hắn còn có chút sợ. Nhưng theo khoảng cách càng ngày càng gần, thấy rõ phía trước bóng người khuôn mặt một khắc này, Mục Phần Dương sắc mặt khẽ giật mình, một giây sau cái này một tia ngơ ngác biến thành nồng đậm kích động, vô cùng hưng phấn phất tay hướng về phía trước hô to, "Tần Thúc, Tần Thúc, là ta a, ta là Tiểu Dương." Tần Thần o. Nghe đến Mục Phần Dương xưng hô thế này, Tần Thần lập tức sửng sốt, trên đầu hiện ra mấy cái dấu chấm hỏi. "Thúc." Trong chốc lát Mục Phần Dương cũng đã đi tới Tần Thần trước người, vô cùng kích động mà nhìn xem Tần Thần mở miệng nói, "Tần Thúc, thật sự chính là ngài a. Ta còn tưởng rằng ta nhận lầm người đây. Ngươi đầu tiên chờ chút đã." Nhìn xem Mục Phần Dương còn muốn tiếp tục mở miệng, Tần Thần trực tiếp đánh gậy hắn. "Tuổi của ngươi có vẻ như còn lớn hơn ta a. Ngươi gọi ta thúc?" "Hả? Ngài không phải cùng cha ta là huynh đệ sao? Vậy ta gọi ngài thúc không phải rất bình thường? Mà còn tuổi tác thứ này tính là gì? Ngoại bà ta 2 năm trước sinh một cái nhi tử, ta còn phải kêu một cái tiểu thí hải cứu cứu đây. Huấn hổ võ giả thế giới, thực lực làm đầu, đừng nói gọi ngài thúc, gọi ngài ra cũng được." Mục Phần Dương không để ý chút nào mở miệng. "Tần Thần, Hắn hiện tại đại khái xem như là minh bạch Mục Tiên ca trước đây cùng hắn nói nhi tử hắn có chút nhạy thoát là cái gì tình huống.
Đúng rồi, Tần thúc, ngài là cha ta mời tới viện quân sao?
Đúng.
Tần Thần gật gật đầu.
Tất nhiên đối phương đều không xoắn xuýt xưng hô, vậy hắn càng sẽ không xoắn xuýt.
Tần Thần nhìn xem hắn, nhạt âm thanh mở miệng, cha ngươi nói qua cùng ngươi thời gian ước định ngươi không có trở về, liền cứ gọi ta đi vào tìm xem ngươi.
Dạng này a?
Không hổ là ta đại cha tốt, biết nhi tử hắn ở bên trong bị người đuổi giết, nhanh như vậy liền đem Tần thúc ngài tìm tới.
Trở về khen thưởng hắn một đóa nhỏ hoa hồng.
Tần Thần.
Chương 170, phí bản quyền kết một chút chương 170, phí bản quyền kết một chút chính là hắn.
Mục Phần Dương chợt đem ngón tay chỉ hướng phía sau cực tốc bay tới Bắc Cục Trang, ngựa khí nghiến răng nghiến lợi.
Chính là cái này ra hỏa ngấp nghé trên tay của ta chân ý thủy tinh.
Truy sát ta một ngày một đêm còn không buông tha ta, thật sự là xúc sinh a.
Nếu không phải hắn, ta đã sớm đi ra.
Nói xong, hắn lại hướng về Bắc Cục Trang hung tợn hô to, chết cây vậy.
Ngươi xong đời, chi viện chúng ta đến, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào.
Nghe vậy Bắc Cục Trang lập tức cười.
Hắn không nghĩ tới đuổi lâu như vậy Mục Phần Dương vậy mà lại vào lúc này dừng lại, cũng bởi vì có thêm một cái tinh cương cảnh tứ chuyển giúp đỡ.
Một con gà giết là giết, hai con gà giết cũng là giết.
Với hắn mà nói sẽ không gia tăng bất luận cái gì độ khó.
Nhớ tới ở đây, Bắc Cục Trang trên tay màu đỏ năng lượng phun trào, tản ra khí tức kinh khủng.
Hắn phải thừa dịp hiện tại Mục Phần Dương dừng lại một lần hành động lấy thế xét đánh lôi đỉnh giải quyết đối phương, không phải vậy đến lúc đó hắn phát hiện mang tới giúp đỡ không phải là đối thủ của hắn lại chạy liền phiền toái.
Hắn cũng không muốn lại tiếp tục truy cái này cá trạch đồng dạng ra hỏa.
Xúc thế tới cực điểm về sau, Bắc Cục Trang bỗng nhiên hô to một tiếng, xích viêm lay trời trưởng.
Oeng, một cái to lớn hỏa diễm bàn tay bị Bắc Cục Trang đánh ra, tản ra khí tức kinh khủng, hỏa diễm thiêu đốt âm thanh vô cùng to lớn, nướng không khí xung quanh đều bắt đầu bặm mẻo.
Đánh ra một trường này về sau, Bắc Cục Trang khỏe miệng lộ ra một sợi tiêu ý, đây chính là hắn toàn lực một trường, tuyệt đối không phải chỉ là hai cái tinh cương cảnh tứ chuyển võ giả có thể đo lấy.
Nghĩ đến cái này nụ cười của hắn sâu hơn, hắn phảng phất đã đoán được Tần Thần hai người bị hắn một bàn tay đập chết hình ảnh.
Nhưng không biết sao, hắn không hiểu cảm giác trong lòng có chút bất an, vô ý thức hướng về Tần Thần hai người nhìn lại.
Đối đầu nhưng là một đôi băng lãnh lạnh nhạt đôi mắt, để hắn không khỏi toàn thân chấn động.
Đó là một đôi như thế nào con mắt?
Miệt thị, khinh thường, lạnh lùng.
Phảng phất hoàn toàn không đem hắn để vào mắt.
Sau một khắc, hắn chỉ thấy Tần Thần có chút đưa tay, đè xuống.
Thiên khung bên trên liền có một cỗ áp lực cực lớn nghiêng mà xuống, biến cố đột nhiên xuất hiện để hắn căn bản không vững vàng thân hình của mình, hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống, nặng nề mà nện ở trên mặt đất.
Đem mặt đất nện ra một cái hố to, bụi mù bao phủ tại bốn phía.
Bắc Cục Trang lúc này hoàn toàn không lo được đau đớn trên người, đứng vững áp lực đột nhiên ngẩng đầu.
Con ngươi đột nhiên co lại.
Chỉ thấy thiên khung bên trên xuất hiện một cái kim hồng sắc cự trường, cuốn theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng hắn rơi xuống.
Hắn cái kia tự tin vô cùng tối cường hỏa diễm cự trường tại bị kim hồng cự trường đụng phải nháy mắt liền ầm vang tán loạn, lông đều không có còn lại một cái.
Mà lúc này Bắc Cục Trang bản nhân xem như kim hồng cự trường mục tiêu công kích, chỉ cảm thấy trên thân áp lực càng lúc càng lớn, khí thế khủng bố một mực tập trung vào hắn, để hắn hoàn toàn không cách nào di động mảy may.
Thậm chí hắn căn bản không có nửa điểm phản kháng ý tứ, bởi vì hắn biết vô luận hắn dãy rủa như thế nào tại đối mặt một trường này, lúc đều đem là kiến càng lay cây.
Tại hắn kinh hãi lại vô cùng ánh mắt sợ hãi bên trong, một trường này quang mang đầy tràn đôi mắt của hắn.
Ầm ầm, rung trời hám địa to lớn tiếng vang truyền đến, một cái to lớn vô cùng dấu bàn tay xuất hiện trên mặt đất, uy lực khủng bố để xung quanh mấy chục dặm mặt đất ầm vang vỡ vụn, từng đạo khe rãnh xuất hiện ở trên mặt đất.
Đá vụn bay ra, bụi mù bao phủ.
Nhìn qua phía dưới kiệt tác của mình, Tần Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Hắn một trường này là tham khảo lúc trước Lãnh Thanh Thu đập chết Lưu Nguyên một trường kia sáng tạo ra.
Cũng không thể nói sáng tạo, bởi vì cái này nghiêm chỉnh mà nói không tính là chiêu thức gì. Đơn thuần chính là đem sát lục chân ý cùng chiến chi chân ý cả hai hỗn hợp với nhau đồng thời bộc phát ra tới thủ đoạn mà thôi.
Đối với đã mở ra thí thần hình thái, từng có hai loại chân ý hỗn hợp kinh nghiệm hắn mà nói, cái này cũng không tính việc khó gì.
Bởi vì hai loại chân ý chỉ là hỗn hợp, mà cũng không phải là dung hợp, hai loại chân ý vẫn như cũ phân biệt rõ ràng.
Đây là hắn lần thứ nhất dùng ra một chiêu này, cũng là trực tiếp thành công, chính là uy lực so với Lãnh Thanh Thu một trưởng kia đến nói còn kém rất nhiều.
Cái này cũng bình thường, dù sao cả hai tu vi chênh lệch quá xa.
Chờ hắn đến Lãnh Thanh Thu cảnh giới kia, hắn có tự tin tuyệt đối so Lãnh Thanh Thu càng nhiều bước.
Mà tại một bên, Mục Phần Dương thì là há to miệng, một mặt không thể tin, vô ý thức mở miệng hỏi, "Tần thúc, ngươi chừng nào thì trạng thái bình thường bên dưới cũng mạnh như vậy?"
"Ân."
Nghe vậy Tần Thần mang theo kinh ngạc nhìn hắn một cái.
"Ngươi còn biết ta trạng thái bình thường?"
"Đương nhiên."
Nói đến cái này Mục Phần Dương đầy mặt kiêu ngạo.
"Tần thúc, ta có thể là ngươi trung thực fans hâm mộ.
Ngươi xuất đạo đến nay tất cả tại công chúng trước mặt video chiến đấu ta toàn bộ đều có. Sớm nhất ta nhớ kỹ là ngươi tại một Dương Tam Trung trong lớp dạy dỗ đồng học video.
Cái kia nhìn ta gọi một cái thỏa nguyện a.
Cho đến trước mắt ngươi biểu hiện ra hình thái có hai loại, một loại là màu vàng chiến thần hình thái, một loại là huyết sắc sắt thần hình thái.
Mục Phần Dương đếm trên đầu ngón tay tính toán.
Tần Thần lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn.
Vậy ngươi thật đúng là hiểu rất rõ a.
Đúng, video ở đâu ra?
Tìm người mua.
Mục Phần Dương thành thật trả lời.
Dạng này a.
Tần Thần sờ lên cằm, ngay sau đó nhìn hướng Mục Phần Dương, mở miệng nói, ngươi sau khi ra ngoài tìm tới bán ngươi video người, nói cho bọn họ phí bản quyền kết một chút.
Không phải vậy ta khả năng liền muốn đi tìm bọn họ thật tốt tâm sự một chút.
Phải.
Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Mục Phần Dương bày ra chào một cái tư thế, đầy mặt kích động.
Đây chính là hắn Tần Thúc tìm hắn giúp cái thứ nhất bận rộn, nói cái gì đều phải hoàn thành tốt.
Tốt. Hiện tại tìm tới ngươi, ta trước tiên đem ngươi đưa ra ngoài. Không phải vậy ta sợ cha ngươi phải gấp. Tần Thần nhìn xem Mục Phần Dương nhà tâm thanh mở miệng. Tất nhiên tiến vào thủy tinh bí cảnh, vậy chính hắn khẳng định là muốn thăm dò một phen, nhưng tại cái kia phía trước hắn trước tiên cần phải đem Mục Phần Dương đưa ra ngoài, dạng này Mục Tiên ca ủy thác hắn nhiệm vụ cũng coi như viên mãn hoàn thành. Cái này ta biết, lại không đi ra lão đầu tử sợ là phải gấp chết. Mục Phần Dương gật gật đầu. Hắn biết chính mình qua ước định thời gian không có đi gặp để Mục Thiên ca có nhiều dày vò, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh liền để Tần Thần đi vào tìm hắn. Mà bây giờ hắn tại thủy tinh bí cảnh bên trong thêm một khắc, như vậy Mục Thiên ca tại bên ngoài lo lắng liền sẽ nhiều một phần. Cho nên trước mắt mà nói đối hắn trọng yếu nhất xác thực thực là phải đi ra ngoài trước báo cái bình an. Tại hai người vị trí nơi này, có thể đồng thời nhìn thấy hai cây màu lam thông thiên có sáng. Tìm một cái nhìn xem tương đối gần liền hướng về nơi đó chạy tới. Không đến nửa ngày thời gian, liền đi đến thông thiên cổ sáng phía trước, người nơi này không hề tại số ít. Tất cả mọi người lẫn nhau cảnh giác đối phương, nhưng tại nơi này phát sinh xung đột tỷ lệ ngược lại khá là nhỏ một điểm. Dù sao nhiều người, trừ phi có thực lực tuyệt đối, không phải vậy ai cũng không dám tùy tiện động thủ, nếu không môi hở răng lạnh phía dưới bọn họ cùng một chỗ liên thủ liền không tốt lắm. Tần Thần nhìn những người này một cái, tạm thời không có gây sự, mà là đưa Mục Phần Dương đi tới cột sáng phía trước. Phương pháp trở về rất đơn giản, chỉ cần tiến vào trong cột ánh sáng liền sẽ tự động truyền tống, trong thời gian này định vị đem đối ứng bí cảnh nhập khẩu là được rồi. Chỉ bất quá truyền tống cần thời gian nhất định, đồng thời thời gian còn không ngắn, cho nên muốn mượn nhờ cột sáng đến tránh né truy sát cái kia không quá hiện thực, trừ phi đối phương cùng ngươi khoảng cách khá xa. Tại bước vào cột sáng phía trước, Mục Phần Dương quay đầu nhìn Tần Thần, từ trong túi lấy ra một vật, hướng về Tần Thần đưa tới.